Ngưu Ma Vương hai chân khẽ nhúc đích, từ từ hợp lại. Nhưng vào lúc này, bị hắn lấy một cái tay chế trụ Hàng Yêu Bảo Trượng Sa Hòa Thượng nhưng cũng mở miệng nói, ngươi cũng xem.
Cái gì?
Ngưu Ma Vương tâm lý mới vừa thoáng qua hồ nghi, khỏe mắt liếc qua liền liếc thấy chính mình bốn phía, chẳng biết lúc nào toát ra một cái lại một căn, cái to lớn dâu tới. Vang một tiếng, bốn phía xung quanh, bốn cái từ từ cơ múa to lớn dâu, đột nhiên mục tiêu phong tỏa, sau đó cùng phát lực, chợt lắc tại Ngưu Ma Vương trên đầu. Một chiêu này coi như là Sa Hòa Thượng bản lãnh giữ nhà, chỉ tiếc bởi vì dâu phản ứng quá chậm, thường thường cùng người lúc đối địch, cũng rất khó đánh trúng địch nhân, nhưng bây giờ bất động, Ngưu Ma Vương bị ba người kiềm chế, bọn họ thật là tứ vô kỵ đạn. Một chút lại một xuống, nện đến Ngưu Ma Vương là đầu góc tròn váng, mắt nổ đom đóm. Đủ. Đột nhiên, Ngưu Ma Vương gầm thét một tiếng, sau đó hai tay hai chân đều là rung một cái, một cổ lực lượng kinh khủng từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Cửu sĩ Đinh Ba liên đối chư bắt giới, trực tiếp bị kia hôn thiết côn lật đi ra ngoài. Sa Hòa Thượng thì bị Ngưu Ma Vương kia nặng nề một trường, đánh bay 300m có thừa. Bạch Cốt Tinh liền càng không cần phải nói, nàng tu vi thấp nhất, nếu không phải là có này lai lịch bí ẩn cốt rồi, nàng sức chiến đấu còn chưa kịp Sa Hòa Thượng. Ngưu Ma Vương mắt cá chân động một cái, chợt vung lên, trong nháy mắt đưa nàng từ mặt đông quang mặt tây, rơi trên mặt đất, đập lên mảng lớn bụi mù. Khắc, khắc khụ. Bạch Cốt Tinh dùng rằng bò người lên, sắc mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu. Mà Sa Hòa Thượng cũng tốt không bao nhiêu, cứ việc có Hàng Yêu Bảo Trượng ngăn ở trước người, nhưng hắn ngực vẫn là bị Ngưu Ma Vương đánh có chút lõm xuống. Nói đến trong ba người tình huống tốt nhất, sợ cũng chỉ có liền nhân theo bổ cào bị hất bay chư bát giới. Tuy nói chư bát giới khí lực không bằng Tôn Ngộ Không trần lập, nhưng hắn tốt xấu có khổng lồ kia hình thể, năng lực kháng đòn vẫn là rất cao. Ngưu Ma Vương hất ra hết thể kềm chế sau, trước tiên chính là đứng dậy, đưa tay vuốt đầu, kia bốn cái dâu uy lực vẫn là không thể khinh thường, tuy nói không thể gây tổn thương cho tính mạng hắn, nhưng là đủ hắn bị đau. Đến, trở lại, bản vương ngược lại muốn nhìn một chút, các ngươi dựa vào cái gì cả ta? Ngưu Ma Vương đoán chừng là bị đánh ra hỏa khí, tờ nguyên mặt đen trừ một mực không tản đi hết tự tin bên ngoài, lại nhiều một cổ tàn bạo. Hắn vung tay lên, đem kia lăn lộn thiết đồng vác lên vai, sau đó thẳng hướng Sa Hòa Thượng đi tới. Dù sao mới vừa rồi kia dâu, nhưng là hắn dùng thủ đoạn. Ngưu Ma Vương cười lạnh đi tới Sa Hòa Thượng bên cạnh, trên cao nhìn xuống đạo, mới vừa rồi ngươi mời ta ăn chiều, bây giờ ta cũng đút ngươi một gậy. Nói xong, hắn một tay nắm chặt lăn lộn thiết đồng, đem thật cao nâng lên. Ngay tại hắn muốn một gậy hạ xuống, đem này Sa Hòa Thượng đánh cho thành nát bấy thời điểm, phía sau hắn đột nhiên chuyển tới quát to một tiếng. Tao ôn, hai chúng ta còn không có đánh đủ đây. Ngưu Ma Vương nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia thân hình đảo mắt đã tới trăm trượng người khổng lồ. Hắn trên mặt không thấy kinh hoàng, ngược lại vô cùng bình tĩnh cười lạnh một tiếng, đạo, ở trước mặt ta chơi đùa pháp thiên tượng địa, ngươi là có nhiều ngu muội không biết gì. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dẹm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 133, ngươi chiếm hầm cầu không gậy phân. Nếu như nói chư bát giới trăm trượng thân thể là một cái người khổng lồ, kia 300 trượng như ma vương, có lẽ chính là một tòa cự nhạc. Tôn Ngộ Không nói không sai, đang không có gặp Lục Nhĩ Mi hầu trước, hắn vẫn cho rằng mình là phân thân thuật người xuất sắc, Nhị Lang Thần Dương Tiễn là biến hóa bên trong người xuất sắc, mà pháp thiên tượng địa mà nói, trừ đi bản lĩnh sâu không lường được như Lai Phật Tổ bên ngoài, sợ là lại không người hơn được Bình Thiên Đại Thánh Như Ma Vương. Tuy nói phân thân, biến hóa, pháp thiên tượng địa, tất cả thuộc về biến hóa chi thuật, lại đều có các chỗ dùng, nhưng thật muốn bản về bên nào thích hợp hơn chiến đấu mà nói, như vậy không nghi ngờ chút nào, chính là pháp thiên tượng địa. Bất luận là Như Ma Vương vụt lên từ mặt đất vào mây trời, vẫn là Như Lai kia không có bờ bến trưởng Trung Phật Quốc, đều chứng minh pháp thiên tượng địa đang chiến đấu ra sao sự khủng bố. Tuy nói Tôn Ngộ Không cũng sẽ pháp thiên tượng địa, nhưng hắn tối đa cũng thì trở nên cái tám to khoảng 10 triệu thôi, không nói còn lại nhân tố mà nói, ở pháp thiên tượng địa bên trong hắn liền trừ bát giới đều có chỗ không bằng, liền chớ đừng nói chi là cùng Như Ma Vương như nhau. So với ta lớn, ngươi nói có đúng hay không tìm chết. Như Ma Vương phất tay một cái, đem bốn phía đám mây đánh tan, lộ ra có thể nói che khuất bầu trời đầu tới. Hắn toét miệng cười một tiếng, hắc vân lan lộn, âm khí âm u. Chư bát giới được một tiếng, nuốt một bãi nước miếng. Xa xôi Thúy Vân bên trên, bà tiêu động bên trong. Một phen đại chiến cuối cùng kết thúc, Trần Lập cùng Thiết Phiến công chúa đều là hài lòng, nằm ở trên giường nghỉ ngơi một hồi sau, Trần Lập đột nhiên ngồi dậy, nhìn cái kia trên mặt trà lưu lại đỏ ửng mỹ nhân, giọng thanh khẩn nói, bây giờ chúng ta có thể nói một chút chính sự sao? Tiểu Văn gia, cũng biết nói chuyện, thật là không hiểu phong tình. Thiết Phiến công chúa lườm hắn một cái, bất quá nàng cũng không phải là cái gì không nói đạo lý nữ nhân, nhìn ra được này Văn gia thần sắc rất trịnh trọng, nghĩ đến cũng đúng là có vấn đề. Nàng thân thể bên, giọng lười biếng hỏi nói đi, ngươi tìm ta làm chuyện gì? Trần Lập hơi mỉm cười nói, ta hộ tống tiểu hòa thượng đến Hỏa Diễm Sơn, nhưng là gây khó dễ, nghe người ta nói, ngươi có một thanh quạt ba tiêu có thể tắt lửa, có thể cho ta mượn dùng xuống không? Cứ như vậy làm việc nhỏ. Thiết Phiến công chúa nghe vậy, khẽ nhếch miệng, ngẩn người một chút, nàng còn tưởng rằng con khỉ này đến tìm nàng hỗ trợ, là đụng phải đại phiền phái đâu rồi, hóa ra là vì mượn quạt ba tiêu. Nếu không ngươi cho rằng là đây? Trần Lập cười cười, ánh mắt nghiêm túc nhìn nàng, đạo, cho câu nói đi, có cho mượn hay không? Thiết Phiến công chúa lườm hắn một cái, sau đó đột nhiên đứng dậy, đường cong lạ lướt sau lưng hoàn mỹ phơi bày ở Trần Lập trước mắt, để cho trong lòng của hắn lại vừa là một trận sao động. Tiếp đó, liền nhìn thấy công chúa ngoác miệng ra, một cái cực nhỏ cây quạt liền từ nàng trong miệng đỏ bay ra ngoài, các loại, chờ, bị nàng cầm trong tay sau, lại biến thành bình thường lớn nhỏ. Cầm đi đi. Nàng thoải mái đem cây quạt ném ra, đến, trên giường. Trần Lập ngẩn người một chút, nhìn cái này màu xanh biết quạt ba tiêu, không nhịn được toét miệng cười nói, đa tạ, đa tạ. Theo ta trả khách khí như vậy. Thiết Phiến công chúa lông mày nhướng lên, Mãn Hàm Phong tình nguyết hắn một cái. Kích động, ha ha, thân ái. Trần Lập cầm lên quạt ba tiêu, không nói hai lời vọt tới Thiết Phiến công chúa trước người, nắm nàng đầu hướng chính mình đẩy một cái, ở nàng sáng bóng trên gò má mổ một cái, sau đó mới ha ha cười nói, chờ ta tắt lửa, trở lại trả lại ngươi cây quạt. Khanh khách. Nhìn kia hầu tử vui vẻ ra mặt rời đi dáng vẻ, Thiết Phiến công chúa chỉ cảm thấy sinh hoạt lại tràn đầy ánh mặt trời, tương lai lại tràn đầy hy vọng, nàng kéo kéo chính mình một đầu tóc đen, cười lẩm bẩm một tiếng, chờ ngươi tới trả cây quạt, chúng ta nói lại tình ái. Lại nói Trần Lập ra ba tiêu động sau khi, liền vô cùng lo lắng mà giá lên cân đầu vân, chạy tới Hỏa Diễm Sơn. Nhưng đến một cái Hỏa Diễm Sơn, hắn đã nhìn thấy phía nam hai cái người khổng lồ đang ở quyết chiến. Một cái có cao trăm trượng, đầu mập thai to, tướng mạo xấu xí, trên vai khiêng một cái to lớn đinh ba, không cần nhiều lời, dĩ nhiên là Trừ Bát Giới. Mà một người khác đầu đều thăm dò vào mây xanh yêu quái, mặc dù Trần Lập từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng là thông qua cái kia hai cây vô cùng đại biểu tính sừng châu, Trần Lập là có thể một chút phán định ra, người này chính là Bình Thiên Đại Thánh Ngưu Ma Vương. Bởi vì mới vừa cùng Thiết Phiến công chúa Vân Vũ một phen, cho nên nhìn thấy Ngưu Ma Vương, Trần Lập vẫn có chút có tật giật mình. Cứ việc Thiết Phiến công chúa lần nữa lặp lại, nàng và Ngưu Ma Vương vợ chồng danh phận tên gọi tổn tử vong, đã sớm đến hố không hướng tới bước, có thể Trần Lập sâu trong đáy lòng, vẫn cảm thấy mình làm lão vương, đối với, đúng, cái này nhiều lần bị mang cái mũ Ngưu Ma Vương rất có ấy nấy. Nhưng khi hắn thấy Trư Bát Giới bị Ngưu Ma Vương đánh vết thương khắp người dáng vẻ, đáy lòng về điểm kia chỉ có ý thẹn nhất thời tan thành mây khói. Hắn một bước tiến lên trước, cân đầu vân ngay lập tức bắn ra, trong chớp mắt sẽ đến trong chiến trường. Hầu Nhi trở lại, Hầu Nhi trở lại. Tiểu Hòa Thượng thấy Trần Lập, nhất thời mừng rỡ nhảy cất lên. Trần Lập nghe tiếng nhìn, lúc này mới phát hiện Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh đều sắc mặt trắng bệch mà ngồi ở Tiểu Hòa Thượng bên cạnh, xem bọn hắn khỏe miệng vết máu, không phải là bị thương lại vừa là như thế nào. Trư Bát Giới, ngươi không ngăn được ta, đi chết đi. Đại khái là bị Trư Bát Giới dây dưa được, phải, phiền não. Ngưu Ma Vương đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, hùng hậu sóng âm trong nháy mắt lao ra, giống như gần trong gang tấc Đông Hải đại triều vỗ vào bên bờ, thanh âm liên miên mà to lớn, chấn người làm đau mà nghĩ. Ngay sau đó, Ngưu Ma Vương kia cái đen nhánh như mực hôn thiết côn liền rơi xuống, bởi vì dùng pháp thiên tượng địa, cho nên chợt nhìn đi, phảng phất như là thiên trụ sụp đổ. Trư Bát Giới tự biết tránh không thoát, chỉ đành phải cắn răng, đem kia cựu sĩ đinh ba dày đặc không trung chống lên. Ngay tại hắn hoảng loạn chờ đợi kia thiết côn lúc rơi xuống sau khi, đột nhiên cảm giác thân thể nhẹ một chút, sau đó cả người cũng không phải là đi ra, thân thể khổng lồ ngã một cái hạ. Liền kêu cái này phương viên mười mấy dặm không người ở phòng đẻ cái nát ấy. Mà Ngưu Ma Vương cũng ở đây cùng thời khắc đó, cảm nhận được càng mãnh liệt hơn cơn lốc. Hắn thân thể lảo đảo một cái, trực tiếp té ngã trên đất, mà trong tay thiết côn đen là trong phút chốc, không biết bay đến nơi nào. Quạt ba tiêu. Ngưu Ma Vương đột nhiên quay đầu, nhìn dơ cao quạt ba tiêu Trần Lập, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng. Kia đàn bà thúi đối với ngươi thật đúng là ga. Thậm chí ngay cả quạt ba tiêu cũng không tiếc cho ngươi mượn. Ngưu Ma Vương từ từ đứng dậy, trên mặt phủ đầy sát khí. Trần Lập không sợ hãi chút nào nhìn thẳng vào mắt hắn, trở tay chỉ hướng Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh, mặt đầy âm trầm nói, vì cái gì thương bọn họ? Ngưu Ma Vương cười lạnh, không trả lời mà hỏi lại đạo, vậy ngươi vì sao câu dẫn ta kia sơn thê? Ngươi sơn thê? Ngươi thật muốn đưa nàng làm thê tử mà nói, sẽ còn mấy năm không trở về nhà một lần, suốt ngày cùng bên ngoài hồ ly tinh làm bạn. Trần Lập lạnh giọng chất vấn. Ngưu Ma Vương nghe vậy, trận mắt phẫn nộ quát, ta cùng kia đàn bà thúi như thế nào, là chúng ta chuyện, ngươi dựa vào cái gì câu dẫn nàng? Bằng ngươi chiếm hầm cầu không gậy phân, đủ chứ? 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 134, quạt ba tiêu uy lực, ngày mồng 1 tháng 5 vui vẻ. Trần Lập lời nói này thô bị không chịu nổi, hoàn toàn chính là trong núi điêu dân rộng, nhưng Như Ma Vương tinh tế một suy nghĩ, lại cảm thấy lời này thô lý không thô, thật đúng là giống như là chuyện như vậy. Bất quá, hắn tốt xấu là nhất phương đại thánh, mặc dù đối với kia đàn bà thúi không có nửa phần cảm tình. Nhìn thấy nàng cùng con khỉ này ăn vụng lúc trong lòng cũng không dao động, nhưng cái này không đại biểu hắn không thể đem chuyện này làm so đo lý do. Cái gọi là sư xuất hữu danh, có Thiết Phiến công chúa cùng thối hầu tử này đương tự chuyện, vậy hắn bắt được tăng, chính là sư xuất hữu danh. Bản vương bất kể ngươi nói cái gì, ngược lại hôm nay, ta không thể không giết ngươi. Nhu Ma Vương tâm lý rất rõ, nếu muốn bắt đi đường tăng, trước mắt mấy cái này thứ lưu một cái nhất định phải trước dọn dẹp. Vậy thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Trần Lập cười lạnh một tiếng, thân thể nhảy lên một cái, lúc trước đánh thế nhảy lên ở Nhu Ma Vương bên cạnh, sau đó trong tay quạt ba tiêu gắng sức vung lên. Hô! Lấy hắn vàng Ngưu Ma Vương trong khoảng cách tiệm, trong nháy mắt lật lên một đạo điểm đen, này điểm đen càng ngày càng lớn, cuối cùng dĩ nhiên hóa thành một đoàn khí thế hung mãnh cơn lốc. Cơn lốc tiếng rít phảng phất quỷ khóc sói tru, mà chu vi mấy giảm toàn bộ vật phẩm, giống như bị hấp dẫn một dạng bay tán loạn lên, hướng cơn lốc điểm vào tới. Cho bụi đầy trời, gió cắt đụng mà để cho người không mở mắt ra được. Trần Lập một tiếng quát lên, lùi cho ta. Hô một tiếng, cơn lốc tạo thành gió bão, lại hóa thành long quyển hình thái, từng cái phong long ở trên trời tung hoành năng dọc, trong phút chốc, toàn bộ hội tụ thành một đạo long đầu. Long đầu gầm thét, sắc mặt dữ tợn hướng Ngưu Ma Vương phóng tới. Không khí ba động, bị gió này long thổi lung lay thấm thoát, lung lay, cơ hồ cùng Hỏa Diễm Sơn hư không một dạng trở nên hư vô phiêu miểu đứng lên. Suy, cự nhạc như vậy Ngưu Ma Vương bị gió kia long đụng, thân thể mất thăng bằng, suýt nữa lại té ngã trên đất. Nhưng rất nhanh, hắn một cái chân lui về phía sau nặng nề giẫm một cái, gắng gượng xúc ra một cái thật sâu rãnh, kháng trụ này phong long. Trần Lập trong lòng cả kinh, mặc dù biết Ngưu Ma Vương lợi hại, nhưng không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cường hãn tới mức này. Lẹ bèo 60, không hổ là so Tôn Ngộ Không còn muốn cao hơn cấp 3 Bình Thiên Đại Thánh. Thối hầu tử, tiếp tục tới. Ngưu Ma Vương rít lên một tiếng, sóng âm quần quần mà động, đem tiêu tàn gió thổi cuốn ngược trở về. Trần Lập mặt liền biến sắc, thân thể chợt lật một chu thiên, mà kia quạt ba tiêu lại một lần nữa thế đại lực chầm quạt đi ra ngoài. Ầm. Lần này cơn lốc uy lực so với trước kia càng to lớn, mơ hồ đem tiếng sấm đều cho dẫn dắt đi ra. Như Ma Vương giang khẽ cắn, thân thể đột nhiên về phía trước hơi cúi, phản phất sơn câu lớn nhỏ quả đấm, thật sâu nện vào dưới đất. Tiếng gió rít gào, đưa hắn màu đen kia áo khoác ngoài thổi thành phấn vụn, mà hắn một thân mực đen khôi giáp, là đinh đinh đường đường, phát ra tiếng âm thanh run rẩy vang. Hừ hừ hừ, thối hầu tử, trở lại, tới phiên ngươi. Như Ma Vương cúi đầu, đem đạo thứ hai gió hoàn toàn triệt tiêu sau, phát ra làm cho lòng người đấy tuyệt vọng tiếng cười. Trở lại thật sao? Liên tục hai lần toàn lực cơ múa quạt ba tiêu, để cho Trần Lập sắc mặt trở nên có chút mệt mỏi, nhưng nghe đến Như Ma Vương khiêu khích sau, hắn trong hai tròng mắt vẫn là hiện ra một vẻ quả cường. Được, ta tắt thành ngươi. Tiếng nói rơi, Trần Lập chậm rãi đứng thẳng người, trong tay quạt ba tiêu từng điểm đi xuống, chẳng những không có lúc trước cơ múa lúc cường mạnh bá đạo, còn nhiều hơn một phần có lòng không đủ lực chật vật cảm giác. Hầu ca đây là phía dưới sớm bị đánh về nguyên hình chư bát giới, sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Khi hắn cảm giác bốn phía không khí bất an rung rung sau, sắc mặt hắn nhất thời phủ đầy kinh hãi. Hào khí thế cường đại. Trên trời, chật vật rung quạt ba tiêu Trần Lập đột nhiên nhắm lại cặp mắt, trong miệng nhẹ nhàng đọc lên một chữ. Đấu. Xoạt xoạt. Trong phút chốc, phong khởi vân dũng, tiếng sấm đại tác. Quạt ba tiêu trong nháy mắt vung xuống, còn chưa tổn thương người, cũng đã đem Trần Lập tự thân quần áo nổ thành phấn vụn. Trên trời từng đạo lôi long tung hoành ngang dọc, từng miếng đám mây chia năm xẻ bảy. Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy Trần Lập trước người, một cổ so với biển gầm còn muốn hung mãnh cơn lốc, dâng trào đi ra ngoài. Mắt Trần có thể thấy, uy thế kinh người. Như Ma Vương trong mắt khiếp sợ không cách nào che giấu, nhìn cơn lốc kia dâng trào đánh tới, hắn liền vội vàng hai chân không có vào đất ngay, giơ lên hai cánh tay để ngang trước ngực. Có thể sử dụng bí quyết chữ đấu quạt ba tiêu, uy lực há lại hắn có thể tưởng tượng. Cơ hồ là trong nháy mắt, phong long từ quanh người hắn xuyên qua, mực đen khôi giáp trong nháy mắt nổ tung, từng đạo nhỏ như liễu như phong nhận, tại hắn 300 trượng kinh người dưới thân thể, lưu lại vô số vết thương. A! Như Ma Vương gầm thét một tiếng, thân thể đứng không vững nữa, nổ một tiếng, bị này cổ cơn lốc mang theo đến, bay qua thiên sơn và thủy. Chờ hắn rơi xuống đất, một tòa thành chỉ chịu khổ và lây, trong phút chốc thành một vùng phế tích. Chiến trường nơi, đã không thấy được Như Ma Vương bóng người, gió tán mây xanh, không trùng xanh thẳm. Giữa không trung Trần Lập hai tay thoát lực, quạt ba tiêu rớt xuống đi, mà hắn thân thể cũng như diều đứt dây như vậy đi xuống phương rơi xuống, bất quá, kịp thời chạy tới cân đầu vân hay là đem hắn vững vàng tiếp lấy. Hầu ca, phu quân, hầu nhi, ngươi như thế nào đây? Tất cả mọi người đều vây lại, mặt đầy lo âu nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Trần Lập. Trần Lập cười cười, liếm liếm khô giá môi, đạo, không việc gì, chính là pháp lực tiêu hao quá lớn, nghỉ ngơi một hồi liền có thể. Lời này ngược lại không phải là an ủi người, bởi vì hắn mới vừa rồi cùng Như Ma Vương đánh một trận, hoàn toàn chính là hắn công Như Ma Vương thủ, cho nên hắn cũng không có bị thương. Sở dĩ thoát lực rất xuống đến, chủ yếu vẫn là bởi vì này quạt ba tiêu quá mức hao phí pháp lực, mà hắn cuối cùng kia thoang cái lại vận dụng bí quyết chữ đấu, cho nên mới xuất hiện ngắn ngủi mệt mỏi trạng thái. Các ngươi thì sao, cũng phải chứ? Chân ngồi thẳng người, đem ánh mắt nhìn về phía chư bát giới xa hòa thượng còn có Bạch Cốt Tinh. Ba người lắc đầu một cái, cười nói, thương nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt. Trần Lập gật đầu một cái, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch Long, cười nói, bây giờ ngươi trạng thái tốt một chút, ngươi nắm quạt ba tiêu đi đem hỏa diễm núi tắt đi. Lần trước ở Ngũ Trang Quan, Trần Lập trộm được nhân sâm quả, đều cho đại gia hỏa hơn, Tiểu Bạch Long cũng ăn không ít, tu vi cấp bậc đã sớm đến 38, huy động này quạt ba tiêu coi như miễn cưỡng thích hợp. Ở Tây Du bên trong, muốn tiêu diệt hỏa diễm sơn tu quạt ba cái. Một cái sinh gió, nhị vỗ xuống mưa, ba quạt tắt lửa. Tiểu Bạch Long quạt trước hai cái, chính mình đều tức được, phải, cũng không kém, trở lại tiếp tục này cái thứ ba, ngược lại cũng không chậm. Thương nghị hảo sau, Tiểu Bạch Long liền vắt đoàn người qua hỏa diễm sơn. Tiếp lấy hắn thân thể biến đổi, thành một cái bạch diện tiểu sinh, thành thật mà nói, người khác hình vẫn là rất đẹp trai. Hầu ca, ta đây đi. Tiểu Bạch Long nhận lấy quạt ba tiêu, bước lên một bá vân, liền bay đến hỏa diễm sơn bầu trời. Nhìn 800 dặm lửa nóng hừng hực, hắn sắc mặt thoáng ngưng trọng, thấp giọng hô, gió tới. Quạt ba tiêu nặng nề vung xuống, trong hư không ngưng tụ ra một cái phong long, hướng hỏa diễm sơn chạy đi. Tiểu Bạch Long lau một cái mồ hôi chán, đang muốn quạt cái thứ hai thời điểm, tâm lý chợt căng thẳng, cảm giác cực lớn nguy cơ. Hắn chợt ngẩng đầu đi về phía nam mà nhìn, chỉ thấy một đóa màu đen yêu vân, chậm rãi bay tới. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 135, Thiên Tháp, cầu xin cất giữ đề cử. Như Ma Vương. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về kia đóa màu đen yêu vân, cứ việc yêu vân tốc độ tiến lên rất chậm, nhưng lại có một loại áp lực vô hình, giống như là một tòa núi lớn treo ở trong lòng mọi người, để cho nhân không thở nổi. Điều này sao có thể? Trần Lập gương mặt âm trầm đến mức tận cùng, hắn một lần cuối cùng quạt ra phong uy lực bao lớn, trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Ít nhất hắn dám nói, coi như là Tôn Ngộ Không, chịu đựng cánh cửa kia, trong vòng một ngày cũng tuyệt đối không thể nào trở về được đến. Nhưng này mới qua không tới 2 giờ, Như Ma Vương liền đánh yêu vân trở về, thực lực của hắn rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Giữa không trung, Tiểu Bạch Long ngây ngô ngẩn người tại đó, hoàn toàn quên bước kế tiếp phải làm gì. Mà kia đóa màu đen yêu vân thì bị một đôi tay từ trung gian vẹt ra đến, Như Ma Vương bóng người từ trong hiện lộ, trên người hắn trước bị vô số phong nhận cắt ra vết thương thật nhỏ vẫn còn, nhưng là chảy ra huyết dịch lại đã sớm cứng lại. Thật bất ngờ sao? Như Ma Vương nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt trầm trọng nói, ngươi thật sự cho rằng dựa vào một cái quạt ba tiêu là có thể đánh bại ta? Hầu tử, ngươi thật quá ngây thơ. Ta đúng là đánh giá thấp ngươi. Trần Lập than nhẹ một tiếng, tiếp đó ánh mắt nghi ngờ nói, lấy thực lực ngươi, đã sớm trường sinh bất lão, ta rất kỳ quái, ngươi tại sao phải tiểu hòa thượng? Trần Lập không đốc, trong lòng của hắn rất rõ, Nhu Ma Vương sở dĩ đối với bọn họ một nhóm xuất thủ, tuyệt đối không phải bởi vì hắn cùng Thiết Phiến công chúa nguyên nhân. Đúng như Thiết Phiến công chúa nói, hai người bọn họ vợ chồng danh phận đã sớm là trưng bày, hai người đều tìm đều, không can thiệp chuyện của nhau, Nhu Ma Vương tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này giận cá chém tớt chính mình, dù sao, bọn họ một chuyến này người sau lưng, nhưng là Như Lai Phật Tổ. Nhu Ma Vương thân là yêu tộc cường đại nhất thánh, không có lý do gì không biết một điểm này. Nhưng hắn vẫn là lựa chọn ra tay, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có tiểu hòa thượng đáng giá hắn làm như thế. Trên vùng đất cút lên bụi khói, đoàn người đứng ở bụi đất tung bay hỏa diễm sân xuống, đối mặt cái kia ổn định như thường chiếm cư ở yêu vân bên trên Nhu Ma Vương, lộ ra nhỏ yếu vô lực. Cái này tiểu hòa thượng chỗ dùng, nhưng xa không chỉ trường sinh bất lão đơn giản như vậy, cụ thể là cái gì, chờ ngươi xuống địa ngục, tái đi hỏi Diêm Vương đi. Nhu Ma Vương vừa nói, một cái tay xa xa đưa ra, vô hạn duyên thân, cho đến Trần Lập bên cạnh. Trần Lập mặc dù biết không phải là đối thủ của hắn, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Với tay giữa, Cửu Diệp Phương Thiên kích bay ra, ngay tại lúc đó, Hỏa Diễm Sơn bên trên đờ đẫn nửa ngày tiểu Bạch Long cũng rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, hắn cắn răng một cái, quạt ba tiêu liền hướng Nhu Ma Vương nặng nề vung ra. Một cơn lốc tạo thành, liên đối trên ngọn lửa đều quyển tịch đứng lên, cùng hướng yêu vân bên trên Nhu Ma Vương chạy đi. Mà Nhu Ma Vương chẳng qua là mặt không thay đổi quay đầu, sau đó há mồm giữa, một tiếng quần quần thiên lôi như vậy gầm thét liền truyền tới. To lớn sóng âm như đại triều dâng trào, cùng kia mang theo ngọn lửa cơn lốc đụng vào nhau. Hai người trong lúc đó phát ra từng đạo nổ vang, cuối cùng càng là hoành sinh ra một đạo pháp lực gợn sóng, nổ một tiếng, khắp nơi tản đi. Tiểu Bạch Long cuối cùng tu vi quá thấp, bị kia pháp lực gợn sóng vừa xung đụng, cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề ngã tại hơn 10 dặm bên ngoài trên đất. Mà trong tay hắn quạt ba tiêu thì bị Nhu Ma Vương há miệng hút vào, cuốn vào trong bụng. Ngay tại hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lập thời điểm, đột nhiên cảm thấy lưng mọc dùng mình, cho dù không quay đầu lại, hắn cũng có thể bằng ý thức cảm giác là chín miếng nhỏ bé phong nhận. Trong ngày thường luôn có thể đưa đến kỳ hiệu chín miếng phi diệp, ngay tại muốn bắn vào Nhu Ma Vương cổ thời điểm, lại bị một tầng tán ở bên ngoài cơ thể mạnh mẽ hộ thuẫn ngăn cản đi ra ngoài. Trần Lập sắc mặt nghiêm túc, một bước nhảy lên, hai tay ngược lại cầm Phương Thiên đại kích, hướng Nhu Ma Vương dọc theo tới cổ tay nặng nề bổ tới. Nhu Ma Vương đối với lần này chẳng qua là cười lạnh một tiếng, cái tay còn lại nhanh như điện chớp bắn ra, trong thời gian ngắn, một đạo nặng nề châu bàn tay xuất hiện ở Trần Lập trước mặt. Trần Lập mặt liền biến sắc, liền vội vàng biến chuyển công kích thế đầu, đem đại kích để ngang trước ngực. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là bị một trường đập bay đi ra ngoài. Hầu ca, phu quân, Chư Bát Giới Bạch Cốt Tinh đám người tại chỗ liền kinh hô lên. Ngay sau đó cũng không lo thương thế, mỗi người phóng lên cao, hướng về Nhu Ma Vương lướt đi. Nhưng Nhu Ma Vương trong mắt lại căn bản không có bọn họ, yêu vân chợt lóe, chẳng qua là trong chớp mắt, liền đến Trần Lập bên cạnh, khéo tay bấu vào hắn cổ họng. Thối hầu tử, ngươi không phải là nghĩ muốn qua hỏa diễm sơn sao? Bản vương tiễn ngươi một đoạn đường. Nhu Ma Vương nói xong, bắt Trần Lập, thân hình như là cỗ sao trổi lùi chạy ra ngoài. Ở đến hỏa diễm sơn chân núi sau, bước chân hắn đạp một cái, xách Trần Lập liền bay đến hỏa diễm sơn bầu trời. Ngay sau đó, chỉ nghe hắn tuét miệng cười nói, hầu tử, còn có gì ngôn sao? Trần Lập mặt vô biểu tình, nhàn nhạt mở miệng, ta nếu bất tử, chờ đợi hắn ngày trong tam giới sẽ không còn ngươi Nhu Ma Vương đất đặt chân. Cuồng vọng vô tri. Nhu Ma Vương cười lạnh một tiếng, bấu Trần Lập cổ, đem cả người hắn hướng hỏa diễm sơn đập tới. Vang một tiếng, hỏa diễm sơn phảng phất bị bắt vào dầu sôi như vậy, phát ra từng đạo nổ vang, ngọn lửa hừng hực lên, dường như muốn đốt thượng thiên đi. Sau lưng, Chư Bát Giới, Bạch Cốt Tinh, Sa Hỏa Thượng, Tiểu Hỏa Thượng, Thủy Thanh Linh, còn có xa xa Tiểu Bạch Long, biểu hiện trên mặt đều trong nháy mắt ngưng động, đó lấy chính là lửa giận ngút trời gầm thét. Ta đây lão chư cùng ngươi liều mạng. Chư Bát Giới hai chân giẫm một cái, biến thành trăm trượng người khổng lồ, trong tay cửu sĩ đỉnh ba là như thiên trụ như vậy, hướng Nhu Ma Vương đập xuống. Nhu Ma Vương lắc mình tránh qua, hắc vân động một cái, hắn vu trong chớp mắt đi tới Tiểu Hòa Thượng bên cạnh, đưa tay nhắc tới, liền đem Tiểu Hòa Thượng mang theo vào dưới nách. Ha ha ha, cựu thế thiện nhân, kim tiền chuyển thế, ngươi rốt cuộc rơi vào trong tay ta. Bắt Tiểu Hòa Thượng sau, Nhu Ma Vương kềm nén không được nữa tâm tình kích động, cất tiếng cười to. Mà lúc này, Chư Bát Giới Sa Hòa Thượng Bạch Cốt Tinh đã giận không kềm được mà xông lại, Nhu Ma Vương lạnh lùng quét bọn họ liếc mắt, há mồm gầm thét một tiếng. Một đạo sóng âm kèm theo quần cuộn hắc vân, tuôn hướng ba người. Chờ ba người từ trong mây đen lao ra sau, Nhu Ma Vương đã không thấy bóng người. Phu quân. Nhu Ma Vương bỏ chạy sau, Bạch Cốt Tinh chán nản ngốc tại chỗ, qua một lúc lâu, mới hốc mắt đỏ bừng hướng Hỏa Diễm Sơn đi tới. Thất hồn lạc phách, đau đớn muốn chết. Cùng nàng một dạng còn có cái kia suốt ngày lưu manh treo ở mép Thủy Thanh Linh. Chư Bát Giới sắc mặt âm trầm, khôi phục chân thân, hướng ngọn lửa càng tăng lên Hỏa Diễm Sơn liếc mắt nhìn sau, hắn mới lên tiếng, ta đi tìm Quan Âm Bồ Tát. Nói xong, dưới chân dâng lên tường vân, hướng Nam Hải chạy tới. Tiểu Bạch Long bay trở về, nhìn Hỏa Diễm Sơn, thất hồn lạc phách. Sa Hỏa Thượng hốc mắt phiếm hồng, chợt thấy Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh đều tại hướng Hỏa Diễm Sơn đi tới, hắn thầm nghĩ một tiếng không được, liền vội vàng ngăn ở hai người trước người. "Chị dâu, các ngươi chớ có thương tâm, nhị sư huynh đi tìm Quan Âm Bồ Tát, đại sư huynh phúc lớn mạng lớn, nhất định không có việc gì." Nhị nữ nghe vậy, ngơ ngác đứng tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. 22/22/22. Cồn vật bi anh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 136, Quan Âm không nhúng tay vào chuyện này, cầu xin cất giữ đề cử. Từ vào xúc sinh đạo, đầu chư thai sau, Chư Bát Giới thực lực liền không lớn bằng lúc trước đời. Hôm nay cũng có lẽ là bởi vì hầu ca bỏ mình, tiểu hòa thượng bị bắt, Chư Bát Giới tâm lý vội vàng, cho nên buộc phát ra trước đó chưa từng có tốc độ. Chờ hắn chạy tới Nam Hải Lạc Già Sơn, đang muốn xuyên qua Tử Trúc Lâm, đi gặp Quan Âm Bồ Tát thời điểm, lại bị một cái đầu đeo kim cô hầu tử ngăn ở bên ngoài. Lục Nhĩ Mi Hầu từ lúc đeo lên kim cô sau, liền khôi phục hắn diện mạo như trước. Tuy nói dáng dấp cũng là hầu khuôn mẫu hầu dạng, nhưng bởi vì cái kia đặc biệt 6 con lỗ thai, để cho hắn nhìn càng giống như là hầu tử bên trong dị loại, còn lâu mới có được Tôn Ngộ Không trần lập như vậy nhìn đến thoải mái. Người tới người nào? Đại khái là bị kia kim cô chú nỗi khổ, Lục Nhĩ Mi Hầu bây giờ nhìn thủ tử Trúc Lâm, có thể nói là tật tụy. Chư Bát Giới vừa muốn xông vào, liền bị hắn một cây thiết bổng ngăn ở bên ngoài. Ta là Chư Bát Giới, tiếp trước là Thiên Đồng Nguyên Soái, bây giờ có việc gấp tìm Bồ Tát, ngươi tránh ra cho ta. Chư Bát Giới nói tóm tắt giới thiệu thân phận của mình, vẹt ra cây gậy kia liền muốn đi vào. Nhưng này Lục Nhĩ Mi Hầu cũng không biết là cố ý bới móc vẫn là cái gì, chống cái kia tùy tâm thiết căn binh, không tha thứ ngăn lại Chư Bát Giới, đạo, muốn gặp Bồ Tát, phải do ta đi thông báo một tiếng. Thông báo cái rắm, đều lửa cháy đến nơi, ngươi mau mau cho ta đây lão chư mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Chư Bát Giới mặt lộ hung tướng, làm bộ liền muốn xông vào. Lục Nhĩ Mi Hầu trên mặt không thấy sợ hãi, ngược lại còn nhiều hơn một tia tung tăng, cười lạnh nói, vừa vặn ta ở nơi này đợi tẻ nhạt vô vị, đến đến, ngươi liền kêu ta xem một chút, phải thế nào cái không khách khí pháp. Ngươi. Chư Bát Giới giận đến răng khẽ cắn, với tay lấy ra cựu sĩ linh ba, cũng không nói nhảm, dựa theo Lục Nhĩ Mi Hầu đầu chính là một bữa cào đi xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, toét miệng cười một tiếng, trong tay thiết bổng dày đặc không trùng, loảng xoảng một tiếng, liền đem cựu sĩ linh ba đỡ, tiếp lấy hắn lại đưa ra lông tay, hướng lòng như lửa đốt Chư Bát Giới ngoắc ngoắc, khiêu khích nói, đến đến, xuất ra ngươi bản lãnh giữ nhà. Ngươi một cái tao ôn chết hầu tử. Chư Bát Giới mắng một tiếng, hai tay chợt vừa dùng lực, cựu sĩ đinh ba đẻ kia cái thiết đồng, được thế chìm xuống. Lục Nhĩ Mi Hầu lúc này mới thu hồi trên mặt nghiền ngẫm nụ cười, một tay chuyển hai tay, nhấc chân sau nặng nề giẫm một cái, lại cứng rắn sinh đem đinh ba cho nhấc lên. Chư Bát Giới mặt liền biến sắc, lúc này mới ý thức được con khỉ này bản lãnh cao cường, Trần Lập tiểu hòa thượng ngàn cân treo sợi tóc, không được phép hắn nhiều trì hoãn, do dự một chút, hắn đột nhiên hai tay buông lỏng một chút, đem kia cựu sĩ đinh ba ném ra ngoài. Cút ngươi đi. Mắng một tiếng, ném đinh ba Chư Bát Giới vội vàng hướng Tử Trúc Lâm phong tới. Nhưng này còn không có chạy ra hai bước, kia minh hoang khoác lác như vậy Lục Nhĩ Mi Hầu lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn một tay cầm thiết đồng, một tay cầm đinh ba, cười híp mắt nói, muốn đi vào à? Được a, đánh thắng ta lại nói. Ngươi mẹ hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Chư Bát Giới nổi nóng vô cùng, tức miệng mắng to. Không làm sao, không làm sao, đánh thắng ta ngươi liền có thể đi vào. Lục Nhĩ Mi Hầu cười híp mắt nói. Chư Bát Giới nghe vậy, sắc mặt trịnh trọng nói, ta đây lão chư là có hết sức khẩn cấp chuyện, không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này hao tổn, ngươi tranh thủ thời gian để cho mở, nếu không ra hậu quả gì, ngươi không gánh nổi. Ồ, gấp như vậy à? Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi lỗ tai, ngay sau đó lại cười nói, được à, chờ ta đi vào thông báo một tiếng, Bồ Tát nếu để cho ngươi đi vào, ngươi liền có thể đi vào. Hảo hảo hảo, vậy ngươi mau mau. Chư Bát Giới liền vội vàng phất tay một cái, tỏ ý hắn đi nhanh về nhanh. Lục Nhĩ Mi Hầu cười cười, đưa tay rút ra chính mình một sợi lông, thổi thử xem, này lông tơ lập tức biến thành hắn bộ dáng, nhảy tung tăng trong chiều chạy đi. Chư Bát Giới gấp đến độ tại chỗ lẩn vẩn, bất quá cũng còn khá, trong chốc lát, kia lông tơ phân thân liền chạy ra ngoài, ở Lục Nhĩ Mi Hầu trong lỗ tai thì thầm mấy câu, sau đó dầm một tiếng, liền biến mất không thấy gì nữa. Như thế nào đây? Bồ Tát có phải hay không để cho ta đi vào? Chư Bát Giới mặt đầy mong đợi. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi gãi lỗ tai, ngượng ngùng cười nói, Bồ Tát thật giống như không có ở đây. Không có ở đây? Chư Bát Giới nghe vậy, trợn mắt nói, không ở đây ngươi mẹ hắn không nói sớm. Ta đây cái Lục Nhĩ Mi Hầu nhất thời cứng họng, ngược lại không phải là hắn cố ý đùa bỡn Chư Bát Giới, mà là hắn mình cũng không biết, Quan Âm Bồ Tát khi nào đi ra ngoài. Chư Bát Giới thấy vậy, bất chấp nhiều như vậy, thừa dịp con khỉ này sắp xếp ngôn ngữ không cản trở, liền hướng bên trong chạy đi. Chẳng qua là chờ hắn xuyên qua Tử Trúc Lâm, vượt qua Kim Ngư Chỉ, đi tới Bồ Tát đạo chẳng sau, lại phát hiện Quan Âm Bồ Tát thật không ở. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bồ Tát, chúng ta gặp nạn, chúng ta gặp nạn a, ngươi chạy đến nơi đâu, ngươi mau ra đây a. Chư Bát Giới gấp đến độ nước mắt đều biểu đi ra, thân thể mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, khóc sướt mướt. Tử Trúc Lâm nơi, Lục Nhĩ Mi Hầu xa xa nhìn một màn này, đưa ngón tay móc móc lỗ tai, đạo, heo ngập, ngươi khóc có một có tác dụng gì? Bồ Tát nếu không có ở đây, ngươi liền tự mình nghĩ khác biện pháp a. Khác biện pháp? Ta còn có thể làm sao? Chư Bát Giới nắm quả đấm đệm mà gào thét bi thương không dứt. Lục Nhĩ Mi Hầu thấy vậy, cười lạnh một tiếng, liền cái này còn chuyển thế thiên đồng đây. Hùng dạng, ngươi nói ít lời nói mát, nếu không phải ta đây lão chư chuyển thế sau công lực đại giảm, ngươi xem ta không đánh ngươi. Chư Bát Giới một bên chảy nước mắt vừa mắng, đột nhiên trong đầu hắn linh quang chợt lóe, sau đó chợt cho mình một cái tát, đạo, đúng vậy, không tìm được Bồ Tát, ta có thể đi Thiên Đình Viện binh à? Nghĩ đến điểm này, hắn liền vội vàng bò người lên, ra bên ngoài bay đi. Lúc gần đi, hắn lại đột nhiên quay đầu, đối với, đúng, Lục Nhĩ Mi Hầu đạo, thối hầu tử, chờ một hồi nếu là Bồ Tát trở lại, ngươi nói cho hắn biết, nói chúng ta đi lấy kinh thầy trò ở Hỏa Diễm Sơn gặp nạn, gọi nàng đến cứu mạng. Nói xong, hắn liền cưỡi mây bá vô cùng lo lắng chạy Thiên Đình đi. Mà hắn đi không lâu sau, trong đạo trường đột nhiên xuất hiện một cái trắng thuần y phục nữ nhân. Nữ nhân mặt mũi tinh xảo, không thể kén chọn, trong mắt phủ đầy từ bi, lại khéo tay làm niêm hoa hình, khéo tay nâng ngọc tịnh bình, không phải là kia Nam Hải Quan Âm thì là người nào? Lùi ra đi. Bồ Tát nhàn nhạt nói một tiếng, trên không Lục Nhĩ Mi Hầu lệ một cái, liền trở lại Tử Trúc Lâm lối vào. Cái này bên trong sân chỉ còn lại Quan Âm Bồ Tát độc lập với này. Cô ấy là gắn đầy từ bi con ngươi, xa xa nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn phương hướng. Trong đầu là nhớ tới trước đây không lâu, Như Lai Phật Tổ nói chuyện. Quan Âm tôn giả, bổn tọa đã nhiều ngày suy diễn thiên cơ, Ngũ Chỉ Sơn tạo ra thánh linh e rằng có kiếp nạn, bất quá, họa này phúc thật sự ỷ, Phúc Hề Họa thật sự phục, nếu như hắn có thể bình yên trải qua kiếp nạn này, chưa chắc không làm một chuyện tốt, ngươi lại nhớ, vô luận kia thánh linh sống hay chết, đều có chính hắn định số, ngươi tuyệt đối không thể nhúng tay chuyện này.
Ai?
Đứng ở trong đạo trường Quan Âm Bồ Tát đột nhiên than nhẹ một tiếng, sau đó lẩm bẩm thì thầm, chỉ mong ngươi này vô lý đầu khỉ, có thể vượt qua cửa này đi.
22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 137, bắt quái lô, hỏa diễm sơn.
Thiên đỉnh. Trên thực tế, tiểu hòa thượng bị bắt đi một khắc kia, Thiên Lý Nhãn Thuận Phong Nhĩ liền đem tin tức thông báo cho Ngọc Hoàng Đại Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế ở ngắn ngủi suy nghĩ sau khi, liền lập tức tuyên tới Tam Đàn Hải Hội Đại Thần Na Cha, phái hắn hạ giới cứu. Có thể là lo lắng Na Cha một người không địch lại Như Ma Vương, hắn còn phái nhân hỏa tốc độ chạy tới hạ giới quán giang khẩu, đem chính mình cái kia không có bao nhiêu tình cảm cháu ngoại, Nhị Lang Hiển Thánh Chân Quân cho mời xuống núi. Cho nên các loại, chờ, chư bắt giới vô cùng lo lắng chạy tới Thiên Đình sau, Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng qua là phất tay một cái, để cho hắn chỉ để ý hạ giới chờ tin tức. Biết được Na Cha cùng Dương Tiễn điều động, chư bắt giới tâm lý treo đá coi như là rơi xuống một khối, nhưng một khối khác vẫn còn kẹt ở hắn cổ họng mắt, trên dưới không được. Hắn quỳ cầu xin Ngọc Đế lại phái Tứ Hải Long Vương cùng trừ Hỏa Diễm Sơn Mưa, muốn đem kia bị Như Ma Vương đánh vào Hỏa Diễm Sơn hầu ca cấp cứu đi ra, nhưng Ngọc Đế nhưng chỉ là không nhịn được phất tay một cái, cũng không nguyện ý ra tay giúp chuyện này. Rất hiển nhiên, trong lòng hắn chỉ quan tâm tiểu hòa thượng sinh tử, còn như con khỉ kia, hắn không có lý do gì cũng không có nghĩa vụ đi cứu. Chư bắt giới bất đắc dĩ, chỉ có thể thối lui ra Lăng Tiêu Bảo Điện, có thể là đáy lòng không cam lòng, hắn lại lặng lẽ đi tới Đâu Xuất Cung, chỉ tiếc Đâu Xuất Cung bên trong không có một bóng người, Thái thượng lão quân không biết đi nơi nào.
Hầu ca, làm sao bây giờ ạ?
Chư bắt giới mặt buồn rười rượi, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát không có ở đây, Đâu Xuất Cung lão quân cũng không ở, mà Ngọc Đế lại không chịu phái người, này nên làm thế nào cho phải?
Bằng không, ta đây lão chư đi Linh Sơn nhìn một chút.
Nhưng là, Linh Sơn hư vô phiêu miểu, nếu không phải một bước một cước ấn, đến nơi đó cũng là không có vật gì a.
Chư bắt giới nhíu chặt mày, do dự mãi, vẫn là lôi kéo mệt mỏi cực kỳ thân thể, bước lên tường vân, hướng kia Tây Thiên Linh Sơn đại lôi âm tự tiến phát, coi như ngựa chết thành ngựa sống. Mà hắn rời đi sau đó không lâu, nguyên bản không có một bóng người Đâu Xuất Cung, Thái thượng lão quân bóng người lại đột nhiên hiện hóa ra ngoài.
Bắt quái lô, hỏa diễm sơn.
Lão quân nói lẩm bẩm, sau đó nhếch miệng lên vẻ cổ quái nụ cười, dùng nhỏ yếu rồi mỗi thanh âm lẩm bẩm, năm đó Tôn Ngộ Không vô duyên được, phải, trận kia tạo hóa, vậy còn ngươi?
Lại nói lúc này, hạ giới hỏa diễm sơn bên trong, Trần Lập bị Như Ma Vương toàn lực thả vào này 500 năm sinh sôi không ngừng núi lửa sau khi, vốn cho là mình giữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ vào núi bên trong, chung quanh cảnh tượng biến đổi, 800 dặm hỏa diễm sơn đột nhiên thành một thế giới. Thế giới này nhìn như không biên mở, nhưng khi Trần Lập mở ra con ngươi sau, lại phát hiện mình thật giống như đặt mình trong ở một cái trong lò đan. Mà sự thật cũng đúng như hắn đoán, hắn thân ở chính là Thái thượng lão quân bắt quái lô.
Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta không phải là rơi vào hỏa diễm sơn sao?
Trần Lập mặt lộ vẻ nghi ngờ, bước chân khẽ động, đi về phía trước. Nhưng chính là này bước một cái, trong mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hồng quang. Cảnh giác cực kỳ, hắn liền vội vàng xoay mình tránh qua, chỉ thấy một đạo hỏa long từ bên cạnh hắn sượt qua người, cho dù còn cách nhiều chút khoảng cách, vẫn là đem trên bả vai hắn lông khỉ đốt trọi một mảnh. Vị khét ở bắt quái lô bên trong tràn ngập ra. Trần Lập sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía dưới chân không mặt đất, đập vào mắt chẳng qua là quần quần khói dày đặc, hắn hình như là đạp tại trong hư không.
Mẹ, cuối cùng là cái địa phương nào?
Dù thế nào cũng sẽ không phải địa phủ chứ? Trần Lập đối với chính mình tình cảnh vô cùng nghi ngờ, hắn thử nhấc chân, có chút về phía trước động một bước. Sau đó, hắn cũng cảm giác dưới chân trầm xuống, một cổ hô khiếu chi thanh trận từ trên đầu chuyển tới. Hắn trong hoảng loạn lui về chỗ cũ, chỉ thấy một đoàn vẫn thạch thiêu đốt liệt diễm rất xuống, nổ một thân, lao qua hắn gương mặt rơi vào dưới chân, không có vào quần quần trong khói dày đặc. Hô hô, Trần Lập sờ một cái có chút nóng lên mũi, sợ, bình tức một cái tâm tình sau, hắn mới lại lần nữa nhấc chân lên, mà lần này, hắn là lui về phía sau một bước. Xích Cước vừa mới đạp lên khói dày đặc, cũng cảm giác kia khói dày đặc lui về phía sau vừa rút lui, Trần Lập mặt liền biến sắc, liền vội vàng quay đầu nhìn, phát hiện một cái hỏa long gầm thét xông lại.
Còn bà nó.
Trần Lập không nói hai lời, thân thể lộn một vòng, đi lên bay lên. Khó khăn lắm tránh qua hỏa long, đang ở hắn cho là mình y theo thông lệ sẽ đi xuống thời điểm, lại phát hiện chân mình xuống lại nổi lên tới một tầng khói dày đặc.
Chuyện gì xảy ra?
Ta bên trên một bước, khói dày đặc cũng đuổi theo. Trần Lập sờ lên cằm, ngẩng đầu nhìn lên trên. Phía trên mơ hồ có hồng quang, nếu như không nói bậy, hẳn là ánh lửa. Mà ánh lửa đi lên nữa, chính là một ít kỳ dị văn tự, những văn tự này phảng phất có ma lực như vậy, mặc dù Trần Lập một cái cũng không nhận ra, nhưng lại thiên về bọn họ đang hấp dẫn Trần Lập. Chẳng lẽ, nơi đó là cửa ra? Trần Lập trong lòng âm thầm suy đoán, sau đó sẽ một lần di chuyển bước chân. Ngay tại bước chân hắn đi phía trước lúc rơi xuống, trong dự liệu ngọn lửa tiếng rít từ sau phương truyền tới. Trần Lập nhếch miệng lên vẻ tươi cười, quả nhiên, hắn hướng phương hướng nào hành động, phe đối nghịch nơi sẽ có công kích hạ xuống. Hắn cực kỳ tự tin thoáng như thân, một cái hỏa long liền cách hắn mặt mũi bay qua, ngay tại hắn cho là mình quen thuộc nắm giữ nơi này phương thức công kích lúc, một cái hỏa long một lần nữa xung lại. Lửa này long vẫn là từ sau phương phát ra, chẳng qua là so với trước một cái, tốc độ càng nhanh mạnh, thế lửa cũng càng thêm cuồng bạo. Trần Lập dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị lửa này long trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, khi hắn sau khi hạ xuống, một tấm tuấn tú hầu tử gương mặt đã thành than màu đen.
Hô, thật đúng là không dễ chịu a.
Xoa xoa ngực, Trần Lập lần nữa đứng dậy, mà lúc này, hắn mới chợt phát hiện, chính mình trở về lại khi tỉnh lại tầng kia. Trần Lập hơi biến sắc mặt, hầu nghi nói, chẳng lẽ đây là muốn xuống cửa? Chỉ cần bị hỏa long đánh trúng, sẽ đánh rất trở về chỗ cũ. Nếu như là lời như vậy, Trần Lập sờ cả một cái, đột nhiên cười nói, vậy hay là thật có ý tứ. Nói xong, hắn lớn mật bước ra bước chân, khi lửa long từ đằng xa đánh tới lúc, hắn thân thể một cái nhẹ nhảy, nhẹ nhàng thoái mái bay đến đệ nhị tầng. Dưới chân quần quận đồng vân đi theo lên cao, đưa hắn vững vàng kéo. Hắn lần nữa đi trước, ngang sau hỏa long vào tới, thân thể khẽ cong, khéo léo tránh qua. Mà điều thứ hai vô luận tốc độ vẫn là uy lực, so với điều thứ nhất đều phải càng hơn một bậc hỏa long, cũng không thể lại để cho hắn ăn vội vàng không kịp chuẩn bị thua thiệt, bị hắn dĩ xảo hay thân pháp tránh thoát. Chờ này hai cái hỏa long sau khi biến mất, hắn mới đi lên nữa đạp một tầng, quả nhiên không ra hắn đoán, tầng này xuất hiện hỏa long, chừng 4 cái. Mỗi một cái tốc độ cùng uy lực đều so trước một cái rất nhiều. Lại đụng sau khi, sẽ còn đang chạy qua quý tích xuống, lưu lại một lũ ngọn lửa nhiệt độ cực cao, dù Trần Lập có tam muội chân hỏa, cũng không dám nói so với cái này ngọn lửa uy lực lớn bên trên nhiều tiểu. Hắn không dám đụng chạm, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí né tránh hỏa long, không ngừng tìm cơ hội đi lên. Mà dần dần, không biết có phải hay không những thứ này tiểu hỏa miêu quái phá, bắt quái lô nhiệt độ càng lúc càng cao lên. Trần Lập sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, dần dần cảm giác muốn đến những kỳ dị đó văn tự nơi, là gian nan đến mức nào. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 138, Như Ma Vương ý đồ chân chính. Nhân giới phân tứ đại bộ châu. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiện Bộ Châu, Tây Như Hạ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Như Ma Vương bắt đi tiểu hòa thượng sau, không có đi ba tiêu động, cũng không có trở về Tích Lôi Sơn, mà là đánh yêu vân chạy thẳng tới Bắc Câu Lô Châu. Bắc Câu Lô Châu hướng người tới tính hung ác, sở thích sát phạt, yêu ma rất nhiều. Đi xuống năm qua, Thiên Đình cùng Linh Sơn thường có tiên Phật hướng qua, nhưng bất đắc dĩ, Bắc Câu Lô Châu hung tính cắm rễ ở tâm, hồ đồ ngu xuẩn, đi thần Phật phần lớn rơi cái tiên tâm bị long đong, ý chí sụp đổ, cuối cùng cam nguyện cùng yêu ma thông đồng làm bậy thảm đạm tình cảnh. Lâu dài dĩ vãng, Thiên Đình cùng Linh Sơn cũng sẽ không lại cắm tay chuyện nơi này, mặc kệ tự sinh tự diệt. Như Ma Vương tiến vào Bắc Câu Lô Châu sau khi, thì có vô số yêu ma để mắt tới hắn, ánh mắt bất thiện. Nhưng khi hắn đem một thân kinh người ma khí không giữ lại chút nào thả ra ngoài sau, toàn bộ dục dịch yêu ma đều bị đè xuống đằng phách, không dám nữa đối hắn sinh lòng ý đồ xấu. Ở Bắc Câu Lô Châu và ngoài, một vị ẩn ở hư không đi theo Như Ma Vương một đường đến chỗ này tiểu tiên hiện ra thân hình, nhìn về phía trước quần quận ma khí, không dám lại hướng trước đặt chân. Tại chỗ sau khi dừng lại, không đợi bao lâu, thì có hai vị thiên đỉnh tiếng tăm lừng lẫy đại thần chạy tới. Một vị mười mấy tuổi hài đồng, nam nhân nữ tướng, cổ treo một càn khôn quyển, cầm trong tay cái hỏa tiêm thương, cộng thêm dưới chân một đôi phong hỏa luân, không cần phải nói, dĩ nhiên là kia Tam Đàn Hải Hội đại thần, Na Cha. Mà đổi thành một vị lai lịch lớn hơn, vóc người cao ngất, diện mạo anh tuấn, cặp mắt như sao mục đích, thâm trầm không thể dòm ngó, mà để cho người tấc tắc kêu kỳ lạ là, tại hắn ngạch trung tâm, có một đạo màu bạc dựng thẳng vết, chợt nhìn lại, tựa như một cái chưa từng mở mắt. Nay một vị, dĩ nhiên là kia nghe điều không nghe lệnh Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, quán giang khẩu đại thần Dương Tiễn. Dương Tiễn đến một thân áo dài trắng, trên mặt không hề bận tâm, trên người cũng không đeo bất kỳ trang sức gì, nhìn qua tao nhã cực kỳ. Nếu không phải dưới chân hắn có một con thần dị phi phàm hung quyển, sợ là phần lớn người thấy hắn, ấn tượng đầu tiên chỉ có thể cảm thấy hắn là một cái thanh tú thư sinh. Bẩm Hải Hội đại thần, Nhị Lang chân quân, Kiếm Như Ma Vương nắm đường tăng, đã vào Bắc Câu Lô Châu địa giới, tiểu thần bản lãnh nhỏ, không dám mạo vào. Một đường đi theo Như Ma Vương, đồng thời dọc đường lưu lại tung tích tiểu tiên, cung cung kính kính hướng hai người chắp tay nói. Ừm. Na Cha gật đầu một cái, ánh mắt xa xa nhìn về phía trước, hỏi chân quân ý như thế nào. Dương Tiễn nghe vậy, ánh mắt bình tĩnh nói, đi vào. Na Cha không hề nói nhảm, dưới chân phong hỏa luân động một cái, dẫn đầu tiến vào Bắc Câu Lô Châu địa giới, Dương Tiễn theo sát phía sau. Lại nói Như Ma Vương vào Bắc Câu Lô Châu, liền dần dần bước nhanh hơn, trên bầu trời chỉ có thể nhìn được kia mực đen yêu vân tàn ảnh, ngay cả hắn bản tôn đều không cách nào dòng nó. Không biết đến nơi nào đại sơn, Như Ma Vương dần dần dừng thân hình, hướng bốn phía liếc mắt một cái, không chim tước, không côn trùng kêu vang, tĩnh lặng cực kỳ. Trên mặt hắn hiện lên nụ cười, yêu vân tàn đi, hai chân đạp hư không, liền hướng núi kia mặt trái vách đá đi tới. Vách đá lồi lõm, mọc lưa thưa cỏ cây. Như Ma Vương đi tới gần sau, vung tay lên một cái, vách núi này vách tường nhất thời phát ra ầm ầm vang lớn, ngay sau đó, một cái hang đá xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn không chút do dự nào, bước đi vào. Nếu mới vừa rồi có người ở này, tinh tế học hỏi vách núi này vách tường, định có thể phát hiện từ cái này hang đá sau khi xuất hiện, mì này vách đá liền tạo thành một tấm bề ngoài cực kỳ khuôn mặt dữ tợn, tựa như một con ma quỷ. Tỉnh. Trong thạch động, có một cái khúc chiết quanh co hành lang, thật may hành lang cách mỗi một thước thì có một chiếc ngọn đèn lên dầu, cho nên có thể đem bên trong cảnh tượng dòm ngó kết quả. Tiểu hòa thượng cuối cùng là tỉnh lại, nhìn trên hành lang dương nhanh múa vớt ma quỷ bích họa, hắn rất hiếm có mà không có rụt cổ, mà là đưa tay, không ngừng lau nước mắt. Hầu nhi chết sao? Hắn khóc hỏi. Như Ma Vương quét miệng cười một tiếng, thanh âm vang vọng đạo, chết, bất quá ngươi không cần phải gấp, bởi vì rất nhanh, ngươi là có thể đến âm phủ đi cùng hắn gặp nhau. Ha ha ha, nói xong, Như Ma Vương cười lớn, đột nhiên, hắn lại đưa tay ở trên đầu mình vô một cái, mắng, ai yêu, ngươi xem ta đây chỉ nhớ, hắn đều bị ném vào hỏa diễm sơn, đừng nói thân thể, chính là hồn phách cũng phải bị đốt hết sạch, chả thế nào có thể xuống địa ngục đây. Còn ngươi nữa, đầu thai kiểu thế, đáng tiếc hôm nay đi qua, ngươi cũng không có tiếp tục đầu thai cơ hội. Ai, thật là đáng thương a. Vừa nói, Như Ma Vương vẫn không quên cố làm đồng tình thở dài một tiếng. Tiểu hòa thượng khóc thút thít mấy cái, cuối cùng là đem tiếng khóc ngừng, đại khái là tự biết chắc chắn phải chết, cho nên trong lòng cũng không có sợ hãi, bình tĩnh hỏi ngươi là muốn ăn ta sao? Không, ta không có hư như vậy. Như Ma Vương cười cười, nhưng vào lúc này, hành lang đã đến điểm cuối, đập vào mắt là một cái quảng trường khổng lồ, hắn đưa tay ra, hướng quảng trường chỉ, đạo, ngươi thịt, ngươi cốt, đối với ta mà nói không có dùng, ta yêu cầu chẳng qua là trên người của ngươi máu a.
Tiểu hòa thượng nghe vậy, hướng quảng trường nhìn, bên trong quảng trường lập tràn đầy tảng đá, những hình khắc đá này cao lớn mà uy vũ, cũng không biết là xuất từ vị kia danh gia xảo tự tay, mỗi một vị đều khắc họa được, phải, trông rất sống động. Nếu như Tôn Ngộ Không cùng Trần Lập ở chỗ này, định có thể liếc mắt nhận ra, những hình khắc đá này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu đánh với Thiên Thủ Quan Âm một trận lúc, cho gọi ra ma ảnh. Tiểu hòa thượng nhìn chung quanh một vòng, những thứ này ma quỷ pho tượng tổng cộng có 36 tôn.
Không đúng, là 37 tôn.
Tiểu hòa thượng đưa mắt đầu đến ngay phía trước, chỉ thấy nơi đó, còn đoan đoan chính chính đứng thẳng một pho tượng. Tiểu hòa thượng đầu tiên nhìn sở dĩ đưa hắn xem nhẹ, là bởi vì hắn pho tượng không hoàn toàn, không có một cụ uy vũ thân thể, lại thiếu một cái đầu lâu.
Hắn là ai?
Chẳng biết tại sao, thấy vị này không đầu sau pho tượng, tiểu hòa thượng tâm lý theo bản năng sinh ra một tia sợ hãi. Như ma vương nghe vậy, không trả lời, chẳng qua là từng bước đi tới kia không đầu pho tượng bên người, sau đó hai đầu gối một khuất, té quỵ dưới đất, ánh mắt cực kỳ thành kính. Tiểu hòa thượng chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, tại hắn trong nhận thức biết, Hầu Nhi, Bát Giới, Sa Hòa Thượng, Bạch Tỷ Tỷ, còn có Tiểu Long, bọn họ năm cái cộng lại đều không phải là đầu này châu đối thủ, vậy hắn hẳn là đỉnh thiên lợi hại. Nhưng bây giờ, hắn lại hướng một người không đầu pho tượng quỳ lạy, như vậy pho tượng chủ nhân, vậy là cái gì dạng nhân vật?
Đáng tiếc ra, 81 vị ma tướng, chỉ còn lại 36 cụ.
Như ma vương quỳ lạy một hồi lâu sau, lần nữa đứng lên, nhìn bên trong quảng trường 36 cụ pho tượng, sâu kín thở dài. Nhưng rất nhanh, trên mặt hắn liền hiện lên một vệ cười gằn, âm u cực kỳ con ngươi thẳng tắp nhìn tiểu hòa thượng, giọng rét lạnh đạo, bất quá, chỉ cần dùng ngươi huyết tương 36 vị ma đem sống lại, bọn họ là có thể tìm về vương thủ cấp, đến lúc đó,
như thế nào?
Một thanh âm quen thuộc từ trong hành lang truyền tới, Như Ma Vương mặt liền biến sắc, ánh mắt âm trầm hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, gàn từng chữ một, tuân, nộ, không. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 139, vậy mặt.
Ta thật tò mò, người rốt cuộc muốn làm gì? Trên vai khiêng kim cô đồng Tôn Ngộ Không, mặt vô biểu tình đi vào quảng trường. Nhìn khắp bốn phía sau, trong mắt là thật sâu nghi ngờ. Bị Như Ma Vương siết trong tay tiểu hòa thượng, nhìn người tới sau, sắc mặt vui mừng, tiếp đó lại một bi thương, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở đạo, hầu tử thúc thúc, hầu nhi hắn, bị cái này châu quái ném vào hỏa diễm sơn.
Tôn Ngộ Không nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, giọng hơi giận nói, Như Ma Vương, ngươi kết quả muốn làm gì?
Làm gì?
Như Ma Vương cười cười, tiếp đó trung khí mười phần đạo, dĩ nhiên là ít ngươi năm đó không thể hoàn thành chuyện, dĩ nhiên là kêu thiên đình này thay đổi triều đại.
Thanh âm hắn hùng hậu, chấn bốn phía trên vách đá ngọn đèn dầu đều lay một cái, bất quá cũng còn khá, nơi này ngọn đèn dầu mặc dù nhìn như lung lay thấm thoát, giống như là trong gió bão một mảnh thuyền nhẹ, tùy thời đều có bị đánh lật nguy hiểm. Nhưng chúng nó ở chỗ này cũng thiêu đốt không biết bao nhiêu năm, không giống nhau vững vững vàng vàng phát sáng đến nay ngày. Tôn Ngộ Không hướng tiến tới mấy bước, các loại, chờ, cách này Như Ma Vương chưa đủ năm trượng khoảng cách sau, mới đưa cây gậy trong tay sử tiến thân trước mặt đất, từ tốn nói, ta đây lão Tôn năm đó đại náo thiên cung, chẳng qua là bất mãn kia Ngọc Đế lão nhi lừa gạt ta, để cho ta đi làm cái gì đó bật mà ồn, còn có bị ném vào bát quái lô bên trong 77-49 ngày, bị nhiều chút đau khổ, cũng đốt ra một đám lửa khí, lúc này mới dưới cơn nóng giận, náo vào Lăng Tiêu trong điện. Nhưng ngươi bất đồng, ngươi rõ ràng chính là làm một mình tư dục, muốn gọi tam giới này lần nữa thanh tẩy, nhưng ngươi có biết hay không, ngươi làm như vậy sẽ thiên hạ đại loạn. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Như Ma Vương.
Như Ma Vương cười lạnh nói, lần nữa thanh tẩy không tốt sao?
Từ thượng cổ sau khi, Ngọc Đế Lao Nhi ngồi cao Lăng Tiêu điện bao nhiêu năm? Như Lai chiếm Linh Sơn được bao nhiêu năm?
Mà yêu tộc đây,
khá một chút, hôn thành Tứ Hải Long Vương, thiếu chút nữa, hoặc là làm cái bình thường tiến quan, hoặc là liền trở thành người khác tọa kỵ. Tôn Ngộ Không, ngươi thật cam tâm?
Cũng đừng quên, ngươi cũng là chúng ta yêu tộc đại thánh, ngươi chẳng lẽ sẽ không là yêu tộc tương lai suy nghĩ một chút?
Như Ma Vương nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nhiều tiếng nổi giận.
Mà câu kia yêu tộc đại thánh, càng là giống như cây gai nhi như vậy, ghim vào Tôn Ngộ Không tâm lý, để cho sắc mặt hắn do dự.
Như Ma Vương thấy vậy, đáy lòng cười lạnh một tiếng, trên mặt chính là thoáng hòa khí nhiều chút, đạo, Tôn Ngộ Không, suy nghĩ một chút chúng ta huynh đệ kết nghĩa thời gian, đó là bực nào ham hở. Ngươi bị kiếp Như Lai lão nhi đè ở Ngũ Chỉ Sơn 500 năm, chẳng lẽ sẽ không muốn báo thù? Bây giờ, là chúng ta cơ hội, chỉ cần dùng đường tăng máu, sống lại 36 vị ma tướng, lại bằng vào chúng ta đại thánh vị trí, hiệu lệnh thiên hạ yêu tộc, khi đó, chúng ta cũng đủ để đánh với Thiên Đình một trận, đánh với Linh Sơn một trận. Đây là ngươi cơ hội báo thù, cũng là yêu tộc xoay mình cơ hội, ngươi biết chưa?
Như Ma Vương thanh âm hùng hậu, trên mặt tràn đầy sôi sục ý chí chiến đấu.
Tôn Ngộ Không gương mặt càng phát ra rồi rắm. Ngay tại hắn cơ hồ muốn công nhận Như Ma Vương thời điểm, hành lang nơi lại chuyển tới một giọng nói.
Rất lợi hại Như Ma Vương, ta vẫn cho là ngươi là bản lãnh thông thiên, không nghĩ tới, này đầu độc người miệng cũng là lợi hại như vậy.
Ai?
Như Ma Vương nghe vậy, giận mà quay đầu, hướng hành lang nơi nhìn. Chỉ nhìn thấy nam nhân nữ tướng thiếu niên Na Cha, khóe miệng câu nghiền ngẫm nụ cười, ung dung mà đi tới.
Là ngươi?
Tôn Ngộ Không nhìn người tới, trong mắt lóe lên một vẻ kinh nghi.
Na Cha gật đầu một cái, cười nói, đại thánh, đã lâu không gặp.
Đã lâu không gặp.
Tôn Ngộ Không cũng gật đầu một cái, báo một trong cười.
Na Cha cùng Tôn Ngộ Không đánh xong kêu sau, liền đem ánh mắt thả vào sắc mặt âm trầm Như Ma Vương trên người, bất quá, chẳng qua là nhàn nhạt liếc một cái, liền quan sát quảng trường bốn phía trên vách đá pho tượng.
Hồi lâu, mới nghe hắn cười nhạt nói, nguyên lai tự xưng là yêu tộc đại thánh Như Ma Vương, muốn sống lại, lại là thượng cổ ma tộc.
Ma tộc?
Tôn Ngộ Không nghe vậy, chân mày lúc này nhíu lại. Na Cha tiếp tục nói, đúng vậy, nơi này pho tượng cũng không chính là trong thời kỳ thượng cổ, chết tại Trục Lộc đánh một trận ma tướng. Còn như vị kia không có đầu, nếu như ta đoán không sai, hẳn là chết tại Nhân Hoàng Hiên Viên Hoàng Đế trên tay ma thần Si Vưu chứ. Lão Ngưu, ta nói có đúng hay không? Na Cha cười híp mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương không có trả lời, nhưng sắc mặt đã âm trầm đến mức tận cùng. Tôn Ngộ Không bộ mặt tức giận mà nhìn về phía Ngưu Ma Vương, lạnh lùng nói, cho nên ngươi nói muốn tam giới lần nữa thanh tẩy, chính là đón về Ma Tộc Vương, để cho hắn tới chấp trưởng thiên hạ, có phải thế không? Thấy Ngưu Ma Vương chưa từng đáp lại, Tôn Ngộ Không chợt quát lên tiếng. Ngưu Ma Vương lúc này mới động động môi, đạo, là thì như thế nào? Tối thiểu để cho ta Cựu Lê Nhất Tộc chấp trưởng tam giới, các ngươi yêu tộc có thể so với bây giờ sống được rất nhiều. Thật sao? Tôn Ngộ Không tự rêu cười cười. Vùng ta đây lão tôn lao thẳng đến ngươi làm đại ca, năm đó đại náo thiên cung, kết nghĩa thất đại thánh không một người xuất thủ tương trợ, ta đây lão tôn nhận, ngũ chỉ sơn xuống 500 năm, ngươi cũng chưa từng đi xem qua ta đây lão tôn cũng nhận, xuất thế sau khi, ngươi lừa gạt ta đi Bích Ba Đàm uống rượu, sai kia Lục Nhĩ Mi hầu giả mạo cho ta cũng nhận, bây giờ còn muốn lừa gạt ta đây lão tôn. Như Ma Vương a Như Ma Vương, ngươi là thật cầm ta đây lão tôn đường kẻ ngu. Nói xong câu này, Tôn Ngộ Không trên mặt lại không có nửa phần do dự, một trưởng vô đứng dậy trước như ý kim cô đồng, rơi vào trong tay sau, liền trực tiếp hướng Như Ma Vương đập tới. Như Ma Vương sắc mặt tâm trầm, đưa ra một trường, đón đỡ một gậy. Loảng xoảng một tiếng, mà hắn nhục thân vô địch, ở Tôn Ngộ Không một gậy này xuống, cũng ít không được lui về phía sau quay ngược lại hai bước. Được, tốt, được, nếu vậy mặt, ta đây cũng không cần khách khí, Tôn Ngộ Không, Na Cha, bản vương hôm nay liền muốn các ngươi đi vào, không ra được. Tiếng nói rơi, Như Ma Vương môi nhanh chóng ngoạng ngoại, nói lẩm bẩm đứng lên. Chẳng được bao lâu, liền thấy vách núi này nội bộ quảng trường đung đưa, mà kia 36 pho tượng ở ngắn ngủi rung rung sau, mỗi người dọn ra một cụ đen nhánh ma ảnh. Những thứ này ma ảnh so Lục Nhĩ Mi hầu ngày đó sử dụng ra, uy thế còn muốn kinh người, mỗi một bộ đều cao đến hơn 10 trượng, trong hô hấp liền cùng sống lại một dạng thanh âm vang lên ầm ầm. Có ý tứ, đại thánh, hai ta tới so tài một chút. Na Cha nhìn những thứ này giữ tợn ma ảnh, trên mặt không thấy sợ hãi, ngược lại nhiều một cổ hưng phấn. Cũng đúng, ở Thiên Đình treo một tam đàn hải hội đại thần đầu hàm, không có uy phong, lại không có chuyện gì liên quan, khô. Thỉnh thoảng gặp có yêu quái làm loạn, cũng chỉ là nhiều chút bản lĩnh lơn là mặt hàng, căn bản cũng không đủ hắn thư giãn xương cốt đầu. Được, chúng ta liền so, ai trước từ trong tay hắn cứu về tiểu hòa thượng. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung bỗng nhiên bắn đi ra ngoài. Mà Na Cha cũng không cam chịu rơi ở phía sau, dưới chân phong hỏa luân phát ra một tiếng ngọn lửa gào thét, chờ hắn liền hướng nặng nghề ma ảnh bên trong phong tới. Khoảng cách tòa vách núi này trên không trong rừng rậm, mấy trăm yêu ma tề tụ, đều là sắc mặt cười gần nhìn trên trời cái kia áo dài trắng bóng người. Áo dài trắng Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, đưa tay giữa, nhiều hơn một cây hàn quang lạnh lùng tam tiêm lưỡng nhận đao. 22-22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 140, muốn đi ra ngoài. Hỏa Diễm Sơn. Quen thuộc nắm giữ hỏa long tần suất công kích sau, Trần Lập lên cao tốc độ dần dần mau dậy đi. Nhưng hắn chân mày không chuyển biến tốt thả lỏng, một là bởi vì hỏa long tăng lên gấp bội, đưa đến công kích càng ngày càng thường xuyên, hai là mỗi một đạo hỏa long sau khi biến mất, tại chỗ lưu lại một đám tiểu hỏa miêu. Mới bắt đầu những thứ này tiểu hỏa miêu còn không đủ gây sợ, nhưng từ từ nhiều sau khi thức dậy, Trần Lập liền phát hiện, hắn thân ở bắt quái lô, nhiệt độ càng phát ra cao lên. Chẳng những là tứ phương vách lô càng phát ra nóng đỏ, ngay cả dưới chân quần cuộn khói dày đặc cũng bắt đầu bốc hơi, thành từng tia từng sợi trạng lên cao. Mẹ, này lúc nào là một đầu? Nhìn bầu trời đại đoạn khoảng cách, Trần Lập tâm lý không khỏi có chút nhục trí, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều được, phải kiên trì đến cùng đi lên, bởi vì đó là hắn duy nhất chạy đi phương pháp. Lại vừa là hiểm tượng hoàn sinh mà đi lên leo lên chừng mấy tầng, bắt quái lô bây giờ mỗi một lần lao ra hỏa long đã đạt tới 64 cái. Trần Lập không ngừng biến hóa thân hình, luôn là lấy kinh người cực kỳ độ cong đem những hỏa long đó tránh thoát, các loại, chờ, tầng này cuối cùng kết thúc sau, hắn một cái bay vọt đến phía trên một tầng. Hơi chút nghỉ ngơi một hồi, hắn lần nữa về phía trước mại động bước chân, cảm thụ dưới chân khói dày đặc có chút trầm xuống sau, ngay cả cũng không quay đầu lại, trực tiếp túi người không lời, đem một cái rong rồi tới hỏa long khéo léo tránh qua. Ngay tại hắn chuẩn bị né tránh điều thứ hai thời điểm, bên hai đột nhiên chuyển tới một tiếng nhọn cực kỳ kêu to, ngay sau đó, một cổ hơi nóng liền từ bốn phương tám hướng xông lại. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, phát hiện tầng này công kích sinh biến biến hóa. Chẳng biết lúc nào, tại hắn bầu trời nơi, bốn phía xung quanh mỗi người đứng một cái hỏa phượng. Hỏa phượng phe cánh tươi sáng, có chút suối rụng lúc, phản phất là nham tương tại thượng xuống lên xuống, mà phượng thủ bên trên cái kia linh vũ càng là đỏ tươi dị thường, cho dù chưa từng túi người lao xuống, cũng để cho Trần Lập cảm giác cực lớn tiêu đốt. Tức, ngay tại hắn dọn xong phòng bị tư thái sau, bốn đầu hỏa phượng đột nhiên đồng loạt ngẩng đầu kêu to một tiếng, tiếp lấy mỗi người há mồm, một đoàn uy lực kinh người hỏa cầu bay ra ngoài. Hỏa cầu mới bắt đầu lúc bất quá to bằng năm đấm trẻ con, nhưng đến Trần Lập phụ cận sau, đã biến thành mấy thước chu vi to lớn vân thạch. Ầm. Trước nhất xông đến hỏa cầu bị Trần Lập lắc mình tránh qua, rơi vào hắn ban đầu đứng vị trí sau, trong nháy mắt đem một mảnh kia khói dày đặc nện đến sôi trào, bộc phát ra từng đạo đợt sóng như vậy vang lớn. Chửi thêm một tiếng, làm cái gì? Trần Lập sắc mặt biến, còn chưa kịp phát thêm mấy câu tha thiền, còn lại ba cái mấy thước đại hỏa cầu đã lần lượt thay nhau đến nện xuống tới. Trần Lập bị dọa sợ đến lông tất cả dựng thẳng, bên trái thiên về bên phải tránh, vừa phải tránh hỏa cầu, lại phải cẩn thận để phòng hỏa cầu nện ở khói dày đặc bên trên bắn tung tóe đứng lên ngọn lửa. Chờ bốn cái hỏa cầu biến mất, thật vất vả có thể thở phào thời điểm, kia bốn con đang chết hỏa phượng lại hót một tiếng, mà lần này, trong miệng bọn họ không hề phun ra nuốt vào hỏa cầu, nhưng để cho Trần Lập sắc mặt trắng bệch một màn lại xuất hiện. Chỉ thấy bốn con hỏa phượng phân chấn một cái thân thể, lớn xí vung lên, liền cùng túi người lao xuống.
cho dù bọn họ không có ra cái gì chiêu thức, nhưng chúng nó bên ngoài thân thể cháy hừng hực liệt diễm, vẫn là để cho người nhắc nhở treo mật. Thật không cho đường sống a. Trần Lập nhìn bốn đầu hỏa phượng vào tới, ngắn ngủi kinh hoàng sau, sắc mặt liền bị một cổ vô lộ khả tẩu tức giận thay thế. Hắn vây tay giữa, lấy ra chính mình cựu diệp phương thiên đại kích. Dưới chân nhảy một cái, trên không trung xoay tròn lật mấy cái chu vòng, tránh qua hỏa phượng đánh vào sau, hắn đột nhiên ổn định thân hình, nhấc lên phe kia thiên đại kích, hướng trong đó một đầu hùng hăng đập tới. Vang vang một tiếng. Trong ngày thường uy thế cực kỳ hào phóng thiên kích, vào giờ khắc này, giống như mất đi phong nhận phá đồng là thiết, nện ở hỏa phượng trên người chỉ bắn tung tóe lên mấy cái ngọn lửa, cũng không có tạo thành mảy may tổn thương. Mà hắn lần này xuất thủ, không khác nào chọc giận hỏa phượng, kia hỏa phượng cũng không xoay người, chẳng qua là đôi cánh bên trên linh vũ đảo qua, trực tiếp vỗ vào trên lồng ngực của hắn, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Tức, một đòn sau khi thành công, bốn đầu hỏa phượng nhanh chóng xoay người, lần nữa hướng hắn xông lại. Lại lần này, bọn họ quanh thân ngọn lửa bắt đầu sôi trào mãnh liệt, hình như một nồi nóng bỏng mỡ, sôi sùng sục không dứt. Trần Lập lung la lung lay đứng dậy, nhìn bọn họ vào tới, đáy lòng không khỏi sinh ra một cổ cảm giác vô lực. Ngay tại hắn chuẩn bị chờ chết thời điểm, trong đầu đột nhiên có cái gì vang lên con con đứng lên. Thứ gì? Trần Lập mặt liền biến sắc, ý thức chìm vào đầu, chợt phát hiện, này vang lên con con ngọn nguồn, lại là hệ thống trong hòm hải tèm, chi kia hồi lâu chưa từng để ý tới xạ nhật tiễn. Đây là muốn tạo tác dụng. Trần Lập không khỏi trở nên kích động, tâm niệm vừa động, liền đem kia xạ nhật tiễn lấy ra. Xạ nhật tiễn vừa mới xuất hiện, còn chưa do hắn chấp trưởng ở trong tay, liền hưu mà một tiếng, tiêu xạ đi ra ngoài. Phốc suy. Ngay tại Trần Lập còn chưa kịp phản ứng sau khi, một đạo lưỡi dao sắc bén không có vào thân thể thanh âm vang lên. Hắn không dám tin ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện kia cách mình gần đây hỏa phượng, bị tia xạ nhật tiễn trong nháy mắt xuyên qua tim. Hưu. Ngay tại Trần Lập nuốt nước miếng ngay đầu, xạ nhật tiễn một lần nữa tiêu xạ đi ra ngoài, lại từ một đầu khác hỏa phượng thân thể đi xuyên qua. Tiếp lấy nó liên tục đánh ra, ở nơi này bắt quái lô bên trong tung hoành ngang dọc, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trần Lập chỉ có thể nhìn được từng đạo tàn ảnh không ngừng ở bốn đầu hỏa phượng trong thân thể mặc tới mặc đi, các loại, chờ, hết thể bình tĩnh lại, tia xạ nhật tiễn tự bản thân trở lại trong tay hắn sau, hắn mới từ ngây người như phong bên trong phục hồi tinh thần lại. Dương mắt nhìn lên sau, bốn đầu vốn là hư ảo ra hỏa phượng đã trở nên tan cảnh. Sau đó, trong mắt hắn phân chia nhiều bó ngọn lửa, rớt tại nồng vân chi xuống. Ầm ầm ầm. Dưới chân nồng vân bị ngọn lửa ăn mòn, bắt đầu mảng lớn biến mất, Trần Lập rất nhanh thì không có đất đặt chân, bất quá, không biết có phải hay không là bốn đầu hỏa phượng tiêu tan nguyên nhân, hắn trên đỉnh đầu những kỳ dị đó văn tự bắt đầu nổn ngang biến hóa lên phương vị. Chờ những văn tự này đều ổn định sau, một cổ ánh sáng mạnh từ bầu trời chuyển xuống. Trần Lập chợt ngẩng đầu, thấy để cho hắn mừng rỡ như điên một màn. Chỉ thấy bát quái này lưu đồng nóc đã biến mất không thấy gì nữa, đập vào mắt là hỏa diễm sơn bên trong ngọn lửa hừng hực, còn có trên không bạch cốt tinh, thủy thanh linh, sa hỏa thượng, tiểu bạch long đám người khiếp sợ âm thanh. Đây là muốn đi ra ngoài. Trần Lập trợn to hai mắt, tự lẩm bẩm. Ngắn ngủi kinh hỉ đi qua, hắn không chút do dự đi lên bay vọt đứng lên. Lần này không có lửa lòng, cũng không có hỏa phượng, chỉ có kia quang minh đại đạo mặc hắn rong ruổi. Mà bên ngoài bạch cốt tinh nhìn hỏa diễm sơn trung tâm, kia ngọn lửa đều là lui về phía sau tình cảnh, nàng trái tim không khỏi nhấc đến cổ họng nơi. Đột nhiên tiểu bạch long phát ra thét một tiếng kinh hãi. Xem, hầu ca đi ra. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn cái kia dần dần xuất hiện ở hỏa diễm sơn bầu trời bóng người, kích động đến thân thể đều run rẩy. Nhưng bọn họ lại không phát hiện, có ở đây không xa xa trên đám mây, xuất hiện một cái lao đầu râu bạc. Lao đầu này không là người khác, chính là kia đâu xuất cung bên trong thái thượng lão quân. Nhìn kia hầu tử bay ra, trên mặt hắn chẳng những không có mừng rỡ, còn có một loại lo lắng đến mức tận cùng mà sinh ra ngưng trọng. Gắng vượt qua, là tạo hóa, thật bất quá, chỉ sợ ngươi cũng chưa có tôn ngộ không vận khí tốt. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 141, hỏa diễm. Đương Trần Lập thấy bạch cốt tinh đám người thời điểm, đáy lòng kích động không thể nghi ngờ. Nhưng hắn cũng càng thêm nghi ngờ, vì sao ra bắt quái lô sau khi, hỏa diễm sơn hỏa giống như là thấy ôn thần một dạng đều từ chung quanh hắn lui về phía sau như thủy triều thối lui. Trần Lập sờ mặt mình một cái, mặc dù so sánh lại không được tiểu bạch long hình người, nhưng so với chư bát giới như ma vương những thứ này, vậy còn coi như là cầm ra sân mặt. Quái. Lẩm bẩm một tiếng, hắn không nghĩ nhiều nữa, há mồm liền kêu cân độ vân, bởi vì hắn không có đến lẹ vẹo 50, còn không làm được kia ngự không hành tấu mức độ, nếu muốn đi ra ngoài còn phải đẳng vân mới được. Cân đầu vân là kia hô chi tắc tới huy chi tắc khứ chúa, tốc độ cực nhanh, từ hắn mở miệng, bất quá một cái nháy mắt thời gian, cân đầu vân liền ở chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh, đi tới hỏa diễm sơn bên trong. Nhưng chẳng biết tại sao, nó đột nhiên ngưng lại bước chân, ngừng ở Trần Lập trước người 10 trượng khoảng cách. "Đừng làm loạn, mau tới đây." Trần Lập biết được này cân đầu vân trẻ nít tính tình, cười hướng nó phất tay một cái. Nhưng làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn là, này cân đầu vân vẫn thật là không tới, mà còn có ở đây không xa xa không ngừng lay động thân thể, cảm giác kia hình như là run lẩy bẩy. Trần Lập là thực sự đầu óc mơ hồ, chẳng lẽ chính mình vào một chuyến bắt quái lô, thật đúng là biến thành diện mục hung ác xấu xí. Nếu không, vì sao này hỏa diễm sơn hỏa, còn có này cân đầu vân, cũng không dám nhích lại gần mình. Ngay tại hắn lòng tràn đầy nghi ngờ thời điểm, xa xa, bạch cốt tinh đột nhiên trợn to hai mắt, hai tay che ở mép, hốt hoảng hô, phu quân, cẩn thận dưới chân. Không được. Trần Lập sắc mặt chợt biến đổi, ngay sau đó, trong lòng liền không lý do mà dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Hắn liền vội vàng túi đầu nhìn lại, chỉ thấy chân mình xuống, chính treo một đám bất quá lớn chừng ngón cái ngọn lửa. Mà vậy để cho trong lòng hắn sợ hãi căn nguyên, lại chính là này đám ngọn lửa. Ngươi làm gì? Thấy ngọn lửa nhỏ nhẹ nhàng động một cái, Trần Lập tim không khỏi đi theo trận giật mình, nhưng thế đó, là hắn biết lửa này mầm phải làm gì.
Chỉ thấy lớn chừng ngón cái hỏa diễm, đột nhiên từ đỉnh phân xử chạy ra hai đám lửa, mà hai đám lửa lại đi bên trên dọc theo đứng lên, qua trong giây lát, là được cánh tay bộ dáng. Hai cái cháy hừng hực cánh tay trực tiếp cậy thế ở Trần Lập trên hai chân, trong chốc ngắn này, Trần Lập chỉ cảm thấy quanh thân chuyển tới hít thở không thông cảm giác đau đớn, rất nhanh, hắn liền cảm giác mình hai chân mất đi trực giác, thật giống như trong nháy mắt, bị ngọn lửa đốt không có. Hô một tiếng, sắc mặt trắng bệnh Trần Lập không có bất kỳ đường phản kháng, bị này lớn chừng ngón cái ngọn lửa cho miễn cưỡng kéo về đi. Bốn phía biến đổi, hắn lần nữa trở lại bắt quái lô bên trong. Mà lần này, hắn đã không có chạy đi hy vọng. Bởi vì kia đám ngọn lửa giống như phụ cốt chi thư như vậy, leo lên thân thể của hắn, ngay sau đó, giống như là muốn đưa hắn đốt thành tro bụi như vậy, ở trong cơ thể hắn bên ngoài cơ thể, đốt ra từng đạo ánh lửa. Hỏa diễm sơn bên ngoài, cơ hồ cách nhau trăm dặm, cũng có thể nghe được Trần Lập tan nát tâm can tiếng hô. Vậy kêu là âm thanh giống như là địa ngục các quỷ ở giữ tợn gầm thét, cũng không cam, lại tuyệt vọng. Đỉnh mây, Thái thượng lão quân thâm trầm thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, nhân tộc hy vọng chi hỏa, rốt cuộc nên có ai tới kế thừa. Sa hỏa thượng tiểu bạch long đám người, nghe hầu ca đau tận xương cốt tiếng gào thét, cho dù không thấy là tình huống gì, cũng có thể cảm nhận được loại kia tràn đầy vu thanh âm thống khổ. Nhưng bọn họ nhưng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể bó tay toàn tập mà mắt đỏ với mắt, cầu nguyện nhị sư huynh mau mau mời tới Quan Âm Bồ Tát. Liền trong lòng bọn họ đi theo khó chịu thời điểm, khóe mắt liếc qua đột nhiên liếc thấy bên người bạch quang chợt lóe, ngay sau đó, liền thấy bạch cốt tinh nghĩa vô phản cố xông vào Hỏa Diễm Sơn. Sa hỏa thượng tiểu bạch long sắc mặt đại biến, cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo, nhưng vẫn là bị bạch cốt tinh trước thời hạn một bước, bay vào Hỏa Diễm Sơn bên trong. Hai người trong nháy mắt ngốc lăng, sau lưng Thủy Thanh Linh thấy như vậy một màn, khóc khóc không thành tiếng. Từ trong ra ngoài, hoàn toàn thành hỏa nhân Trần Lập, đã mất đi hết thể năng lực cảm nhận. Không nghe được, không thấy được, duy nhất có cảm giác chính là thân thể dần dần tan rã chết lặng. Ngay cả hắn thống khổ tiếng gào thét cũng dần dần trở nên khàn khàn đứng lên, đến cuối cùng, thậm chí căn bản là không phát ra được một chút xíu thanh âm. Ý hắn thưởng thức bên trong tràn đầy không cam lòng, nghi ngờ. Hắn cho là Tam Muội Chân Hỏa đã là trong trời đất này khó có được hỏa diễm, nhưng so với này khó khăn lắm lớn chừng ngón cái một đám ngọn lửa, lại có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Ta Tây Du Đường, kết thúc như vậy sao? Trần Lập tâm lý tràn đầy khổ sở. Ngay tại hắn tĩnh tĩnh chờ đợi tử vong phủ xuống thời giờ sau khi, trong mắt đột nhiên xuất hiện một ánh hào quang. Hắn thấy một người đàn bà phấn đấu quên mình vọt vào trong biển lửa, nàng mặt mũi rất quen thuộc. Tinh xảo, trắng nõn, đẹp đẽ, là Bạch Cốt Tinh. Trần Lập trong lòng làm rung động đồng thời, lại gầm thét gọi nàng đi ra ngoài. Nhưng lời đến khóe miệng, lại không có một chút xíu thanh âm. Kẻ ngu. Trần Lập trong lòng dở khóc dở cười chửi một câu, nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện, thân thể của mình chết lặng tựa hồ đang dần dần biến mất, mà kia bị ngọn lửa thiêu đốt thống khổ, cũng ở đây từ từ biến mất. Chuyện gì xảy ra? Hắn chợt mở hai mắt ra, chỉ thấy bên trong thân thể bên ngoài hỏa diễm đang từ từ lui cách, đến cuối cùng, lại biến thành kia lớn chừng ngón cái ngọn lửa. Lửa này mầm giống như điên, xông về Bạch Cốt Tinh. Trần Lập sắc mặt đại biến, khàn cả giọng hô, "Bạch Tuyết, chạy mau, chạy mau." Bạch Cốt Tinh không có chạy, như cũng nghĩa vô phản cố hướng hắn vọt tới. Nhìn kia ngọn lửa xông về Bạch Cốt Tinh, Trần Lập trong lòng không khỏi dâng lên vẻ tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, chuyển cơ lại một lần nữa xuất hiện. Bạch Cốt Tinh cái kia lai lịch bí ẩn cốt roi bay ra ngoài, để ngang trước người của nàng, mà kia ngọn lửa là giống như thấy thân nhân một dạng phản phụ thượng đi. Hai người y theo dựa chung một chỗ, bình tĩnh như nước. "Phu quân." Bạch Cốt Tinh một đầu nhào vào Trần Lập trong ngực, khóc nước mắt như mưa. "Không việc gì, ta không sao." Trần Lập cười đưa tay ra, Chiến Chiến nguy nguy lau chùi Bạch Cốt Tinh trên mặt nước mắt, sau đó mang theo trách nói, "Ngươi cô nàng này, đúng là điên, như vậy tùy tiện xuống tới, xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ?" Bạch Cốt Tinh lau nước mắt nói, "Ta nhân sinh đã ra rất nhiều chuyện, nhiều hơn một lần, ta không quan tâm, nhưng ta quan tâm." Trần Lập trừng mắt, thở phì phò nói, "Ngươi nhưng là ta đại lão bà, ngươi muốn không có, ai tới dạy dỗ vợ bé?" "Hừ, xem ta trở về không hút ngươi cái mông." Phốc suy Bạch Cốt Tinh nghe vậy, nín khóc mỉm cười. Mà lúc này, cái kia cốt roi cùng ngọn lửa đã tách ra. Cốt roi lần nữa trở lại Bạch Cốt Tinh trong tay, mà kia đám ngọn lửa thì tại Trần Lập kinh nghi bất định bên trong, phốc suy một cái, không có vào hắn trong hai tròng mắt. Trung quanh thế giới chợt đại biến, không có thái dương, không có trăng phát sáng, càng không có hỏa diễm, bốn phía một mảnh đen nhánh. Trong thoáng chốc, Trần Lập nghe được cái gì thanh âm, hắn liều mạng xoa xoa con mắt, sau đó hướng phía trước nhìn. Chỉ thấy yên lặng như tờ một mảnh đen nhánh trong thế giới, có một đi bộ hành tẩu lão nhân, thắp sáng nhân gian đệ nhất ngọn lửa. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 142, Thông Thiên Hỏa Nhãn. Bạch Cốt Tinh kinh ngạc nhìn Trần Lập, kia đám ngọn lửa vào hắn hai trong mắt, không như trong tưởng tượng liệt diễm thiếu đốt, có, chẳng qua là khẽ nhíu mày suy tư. "Phu quân, ngươi làm sao?" Nàng đưa tay, nhẹ nhàng chạm thử Trần Lập không có trả lời, thân thể không nhúc nhích, nhưng trong lỗ mũi vững vàng như thường hô hấp lại chứng minh, hắn cũng không có gặp phải không chuyện tốt. Bạch Cốt Tinh lúc này mới thoáng thở phào. Bắt quái lô tuy nóng, nhưng chẳng biết tại sao, toàn bộ nóng bỏng đang đến gần trong tay nàng cốt roi sau, liền đều tự hoảng hốt tan đi. Cho nên cho dù thân ở Hỏa Diễm Sơn bên trong, Bạch Cốt Tinh cũng không có cảm giác được mảy may khó chịu. Xác nhận Trần Lập không có không chuyện tốt sản sinh sau, Bạch Cốt Tinh liền tâm bình khí hòa đứng ở một bên, tinh tinh đợi. Ước chừng lâu chừng nửa nén nhang, Trần Lập rốt cuộc động. Hắn mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời. Hai bó kim quang xuyên vân phá vụ, đỉnh mây bên trên Thái Thượng Lão Quân, Lang Tiêu trong điện Ngọc Hoàng Đại Đế, Quảng Hàn Cung bên trong Thường Nga Tiên Tử, 33 trọng thiên mênh mông tinh không, từng cái vào trong mắt của hắn. Hắn cúi đầu xuống. Kim quang phá vỡ bát quái lô, xuyên thấu qua Hỏa Diễm Sơn. Hắn thấy sắc mặt tím bầm Diêm Vương gia nằm ở trên bàn dài ngủ gà ngủ gật, thấy một đầu con voi nằm ở một người Bồ Tát bên cạnh lắng nghe Phật pháp, thấy tầng 18 địa ngục các quỷ dãy rủa gầm thét. Trong mắt của hắn không đau khổ không vui, nhìn về phía Tây Như Hà Châu. Tây Hải nơi, có một linh thai phương thôn sơn, Tà Nguyệt Tam tinh động. Ngoài động có bụi cây Bồ Đề thụ, dưới cây Bồ Đề có một lão nhân, tự sướng hát bài hát trẻ em. Hắn quay đầu, thấy núp ở hư không Tu Di Sơn, trên núi có ngồi đại lôi lão tự, có một trên đầu mọc ra một tầng lại một tầng bệnh chốc đầu lớn con lựa trọng, đang ở nói nhiều chút nghe không hiểu Phật pháp. Hắn thu ánh mắt, đại khái là lòng có cảm giác. Vừa nhìn về phía Bắc Câu Lô Châu, vô số yêu ma giống như nước thủy triều tuôn hướng một cái áo dài trắng nam tử. Nam tử mặt vô biểu tình, cầm một cái tam tiêm lưỡng nhận đao, dưới chân là phụng bồi một đầu giữ tợn ác quyển. Mà áo dài trắng phía sau nam tử, một tòa sừng sững bên trong núi lớn bộ, hắn thấy xách một cái khốc tang đồng liền dám cùng Thiên Đấu Tề Thiên Đại Thánh, cùng tâm lý một cái không thoải mái phải đi rút ra Long Thái Tử Long Gân Na Cha, đang ở 36 tôn ma ảnh bên trong ngang dọc chém giết. Mà Tĩnh Tĩnh đứng ở ma ảnh sau như ma vương, trên tay là xách một chút cũng không sợ tiểu hòa thượng. Chờ chân lập trong mắt kim quang tiêu tan, trên trời dưới đất không biết có bao nhiêu người không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn. Trên đầu trường bệnh chốc đầu lớn con lựa trọc, phê duyệt tấu chương Ngọc Hoàng Đại Đế, bị ác mộng thức tỉnh Diêm Vương ra, không cẩn thận đạp phải đế tính mũi địa tàng vương, còn có kêu ca hát tặc khó nghe Tu Bồ Đề. Cuối cùng, ngồi xếp bằng ở đỉnh mây Thái Thượng lão quân mặt lộ nụ cười, cưới mây rời đi. Nửa đường bên trên, chỉ nghe hắn nhỏ yếu rồi mỗi lẩm bẩm nói, năm đó còn tưởng rằng phần này tạo hóa sẽ bị Tôn Ngộ không lấy được, thua thiệt ta hưng thú trùng trùng từ Ngọc Đế chém yêu trên đài đem hắn muốn trở về, đáng tiếc là ném vào bát quái lô bên trong 77-49 ngày. Tôn Ngộ Không không những không có thể lấy được phần kia tạo hóa, còn trắng bạch đem chính mình trời sinh phá vọng kim mâu đốt thành chó má hỏa nhãn kim tinh, thật là ăn trộm gà bất thành phản mất nắm gạo. Nói tới đây, Thái Thượng Lão Quân lại đi xuống phương liếc mắt nhìn, cười nói, ai có thể nghĩ tới, trong truyền thuyết thoại nhân thị thông thiên hỏa nhãn, lại tiện nghi người này bắt hầu. Bạch Cốt Tinh đoán chừng là bị hù dọa, nếu không cũng không trở thành trần lập trong con người bắn ra kim quang đều tất cả thu hồi, khôi phục nguyên dạng, nàng còn dương miệng nhỏ ngơ ngác lăng lăng. Trần Lập xuề bàn tay ra, ở trước mặt nàng lắc lư, thấy nàng vẫn là không nhúc nhích, liền cười híp mắt đem đầu tiến tới. Sau đó há mồm ngay tại Bạch Cốt Tinh khẽ nhếch trên cái miệng nhỏ nhắn cắn một cái. Ai yêu, người này không có lưu tình, ngay cả Bạch Cốt Tinh ánh nhuận môi dưới đều cắn bể một chút xíu, tí tí huyết dịch tràn ra. Bạch Cốt Tinh ngẩn người một chút, đối với hắn hành vi có chút không rõ vì sao, nhưng tiếp đó nàng liền biết. Chỉ thấy Trần Lập bưng nàng đầu nhỏ, cười híp mắt nói, vợ, ngươi miệng đều ra máu, ta giúp ngươi liếm liếm. Sau đó này vô liêm sỉ ra hỏa liền ôm Bạch Cốt Tinh ngừng lại manh lên thân. Bạch Cốt Tinh cũng không phản kháng, cho tới nay nàng đều rất ngoan ngoãn. Hai người ôm hôn hồi lâu mới buông ra miệng nhìn đến. Bạch Cốt Tinh quan sát tỉ mỉ đến Trần Lập, hồi lâu mới phải kỳ nói, phu quân, tại sao ta cảm giác trong con mắt người thật giống như có ngọn lửa đang nhảy nhót à? Có không? Tại sao ta cảm giác không tới? Trần Lập buông tay một cái, sau đó cười nói, bất kể cái này, chúng ta đi ra ngoài trước. Vừa nói, hắn ôm lấy Bạch Cốt Tinh một bước nhảy ra, sau đó ở Hỏa Diễm Sơn bầu trời kêu một tiếng Cân Đầu Vân tới, tốc độ thắng được nhanh như điện chớp Cân Đầu Vân, trong phút chốc xuất hiện ở trước mặt hắn, lần này tựa hồ không có khiến nó sợ hai đồ vật, đi thẳng tới Trần Lập dưới chân, sau đó hưu một tiếng, đưa hắn cùng Bạch Cốt Tinh trở bay ra Hỏa Diễm Sơn. Sa Hỏa Thượng tiểu Bạch Long Thủy Thanh Linh, thấy hắn và Bạch Cốt Tinh đi ra, kích động trên dưới môi đều nói đến đánh nhau, ấp úng, chính là nửa ngày không nói ra câu nói. Trần Lập cố làm cả giận nói, ta còn không có chết đâu rồi, các ngươi liền khóc sướt mướt, đây là không nguyện ta được à. Ba người nghe vậy, liền vội vàng đưa tay lau nước mắt, sắp xếp một cái vui vẻ mặt mày vui vẻ tới. Trần Lập khẽ mỉm cười, đi tới Thủy Thanh Linh bên cạnh, đột nhiên đưa tay, ở nàng sáng bóng trên trán đánh hạt rẻ vỡ, đạo, tiểu níu, nghĩ tới ta chưa? Thủy Thanh Linh xoa xoa, đau đến cắn răng nghiến lợi, khẩu bất đôi tâm nói, không muốn. Nhẹ à, chồng ngươi còn sống ngươi sẽ không nghĩ, nếu là chết, vậy ngươi còn không hôm sau liền tài giá. Không được, này vợ thiếu điều giáo. Trần Lập vừa nói, lại đột nhiên đưa tay đưa nàng ôm, cũng không lo nàng kinh hoàng tiếng kêu, tại chỗ châm cái ma bộ, đưa nàng đặt ở chân mình bên trên, giơ tay lên liền hướng kia mông rút ra xuống. Ba. Thanh âm kia, nghe đều đau. Thủy Thanh Linh mới vừa thu vào đi nước mắt nhi, một được lại biểu đi ra. Bất quá, so sánh với lúc trước thương tâm cực kỳ khóc tỉ tê, nàng lần này nước mắt, ngược lại vừa khóc vừa cười, vừa đau, lại phát ra từ đáy lòng vui vẻ. Nói, nghĩ, muốn, lao công không? Trần Lập cười lại tới một cái tát. Sa Hỏa Thượng tiểu Bạch Long Bạch Cốt Tinh đều nở nụ cười nhìn sắc mặt đỏ lên Thủy Thanh Linh. Luôn luôn là ba ngày không đánh nhảy lên đầu lần mỏi, chỉ cần một chục lập tức nghe lời Thủy Thanh Linh, bận rộn vung hai cái cánh tay, la lên, đừng đánh, đau. Biết đau hả? Vậy ngươi nghĩ tới ta chưa? Trần Lập uy hiếp hỏi. Thủy Thanh Linh trở tay bảo vệ mông, sau đó mặt đầy khuất nhục mà cắn răng nói, nghĩ, nghĩ, muốn, ai? Trần Lập như cũ không tha thứ. Thủy Thanh Linh sắc mặt trở nên hồng, do dự một hồi, cảm nhận được chính mình bảo vệ mông tay bị hắn rời đi, nàng liền vội vàng hô, nhớ ngươi, ta nhớ ngươi. Nay còn tạm được, xem ở ngươi nghĩ như vậy lão công phân thượng, buổi tối cho ngươi một cái hầu hạ cơ hội. Trần Lập lưu manh mà quăng ra một câu nói, liền đem nàng để xuống, sau đó nhìn về phía Sa Hỏa Thượng, hỏi bắt dưới đây. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dẹm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 143, cứu tiểu hòa thượng, thêm trường. Nhị sư huynh đi Nam Hải tìm Bồ Tát cứu ngươi, đến bây giờ cũng không trở lại. Sa Hỏa Thượng trở về một câu. Trần Lập nghe vậy, gật đầu một cái, sau đó tâm niệm vừa động, kia Cân Đầu Vân liền nhanh chóng chạy tới trước mặt hắn. Mọi người thấy vậy, ngẩn người một chút, Bạch Cốt Tinh lo lắng nói, phu quân, ngươi chuẩn bị đi nơi đó. Tiểu hòa thượng trong tay Ngưu Ma Vương, ta phải đi cứu hắn. Ở bắt quái lô, kia ngọn lửa tiến vào trong mắt của hắn sau,
từng động bắn ra hai bó kim quang, đem này trên trời dưới đất xem một lần, bao gồm Bắc Câu Lô Châu cái kia trên núi quảng trường chuyện phát sinh. Bạch Cốt Tinh mày nhíu lại mặt nhăn, ngay sau đó nói, ta đây cùng đi với ngươi.
Chúng ta cũng đi.
Những người còn lại cùng đứng ra.
Trần Lập thấy vậy, hơi giận nói, Nhu Ma Vương bản lãnh gì các ngươi cũng không phải không biết, đi vậy là thêm phiền, đều cho ta ở nơi này hảo hảo đợi, các loại, chờ, bắt giới trở lại, đem ta đi ra tin tức nói cho hắn biết, này ngốc tử, nhất định là khắp nơi cầu người, liền cái kia vụt về, vẫn không thể mà chết.
Nhưng ngươi đi một mình, chúng ta làm sao yên tâm xuống à?
Bạch Cốt Tinh có chút không tình nguyện, Trần Lập ném vào Hỏa Diễm Sơn, nàng tâm đã đau qua một lần, lần này thật vất vả tử lý đạo sinh, nói cái gì cũng không thể nhìn lại hắn rời đi.
Trần Lập biết nàng tâm tư, đưa tay ở trên mặt nàng sờ một cái, lộ ra một cái nụ cười tự tin, đạo, ngươi cứ yên tâm đi, ta nếu dám đi tìm hắn, tâm lý tự nhiên nắm chắc, lại nói Tôn Ngộ Không, Na Tra, còn có Thiên Giới Chiến Thần Dương Tiễn, tất cả đi cứu tiểu hòa thượng, ta còn có thể xảy ra chuyện gì?
Này, Bạch Cốt Tinh nghe vậy, cắn cắn môi.
Nàng tính tình luôn luôn nhu thuận, nhưng duy chỉ có gặp nguy hiểm, luôn muốn thay Trần Lập chia sẻ một ít.
Trần Lập thấy vậy, hơi lộ ra vẻ giận dữ, đạo, ngươi không nghe lời phải không?
Ta nói không việc gì liền khẳng định không việc gì, nay Hỏa Diễm Sơn đều đi vào lần qua một chuyến, còn có cái gì có thể gây tổn thương cho ta?
Vậy cũng tốt, phu quân, ngươi nhất định phải cẩn thận.
Bạch Cốt Tinh cuối cùng bị thuyết phục.
Trần Lập cười cười, đạo, yên tâm đi, chờ ta trở lại, buổi tối còn muốn hai người các ngươi hầu hạ đây.
Vừa nói, hắn không do dự nữa, dưới chân động một cái, Cân Đầu Vân quen thuộc mà đem hắn trở đứng lên, sau đó một cái chui bắn, tại chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, bắn mạnh đến chân trời.
Tuy nói Cân Đầu Vân tốc độ cực nhanh, nhưng Bắc Câu Lô Châu đường xá xa xôi, cũng không phải chớp mắt là có thể tới chỗ.
Hắn một đường phi hành, không sai biệt lắm dùng thời gian một nén nhang, mới đi tới Bắc Câu Lô Châu địa giới. Mới vừa tiến vào, phía dưới thì có rất nhiều hung thần ác sát đồ nhìn chăm chú vào hắn, bất quá Trần Lập không để ý đến, Cân Đầu Vân động một cái, liền đem những thứ kia diện mục bất thiện yêu ma lắp tại ngoài ngàn dặm. Dựa vào trong đầu trí nhớ, Trần Lập rất nhanh tìm được cái kia vách núi.
Mà vách núi bên ngoài, từ rừng rậm đến bình nguyên, đã để lại đầy mặt đất yêu ma thi thể, huyết dịch cơ hồ phủ kín trăm dặm con đường, nếu là có một cái hố sâu thừa tái, tuyệt đối sẽ làm được máu chảy thành sông kinh người cảnh tượng. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy vô số yêu ma gầm thét xông về một cái huyết bào nam tử. Máu này bào nam tử giống như Na Tra một dạng đặc điểm tươi sáng, rất tốt phân biệt. Chỉ thấy hắn cái trán trung gian kia một đạo dựng thẳng vết, còn có bên người hung thần ác sát một cái mánh quyển, Trần Lập liền có thể kết luận, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên giới chiến thần, Nhị Lang Hiển Thánh chân quân, Dương Tiễn. Đương Trần Lập thấy trên đầu hắn cấp bậc sau, nhất thời người đổ mồ hôi lạnh.
62 cấp, so như Ma Vương còn mạnh mẽ hơn một bậc.
Trần Lập chưa từng hoài nghi tới Dương Tiễn thực lực, nhưng ở trong lòng hắn, Tôn Ngộ Không chính là một cái gương mẫu, Dương Tiễn mạnh hơn Tôn Ngộ Không, nhưng tuyệt đối cường không bao nhiêu, nhưng bây giờ nhìn lại, hai người tu vi lại suốt kém lẹ mèo năm, đây cũng không phải là một đạo có thể tùy tiện vượt tới cái hào rộng. Dù sao tu vi càng đi về phía sau, lên cao độ khó càng lớn, giống vậy, chiến lực tăng cường cũng sẽ tăng lớn. Đến 57 cùng 62 chênh lệch, vậy thì không phải là hơn một chút đơn giản như vậy. Tuy nói Tôn Ngộ Không trời sinh đồng bì thiết quốc, lại có tu đại phẩm thiên tiên quyết, thất thập nhị biến, chiến lực tuyệt không phải phổ thông 57 cấp có thể so sánh. Nhưng này Nhị Lang thần làm sao từng kém? Hắn sinh ra chính là lực đại vô cùng, ngay cả thiên giới lấy khí lực đến xưng cự linh thần, ở trước mặt hắn cũng phải ngoan ngoãn nhận thức cái sợ, mà còn hắn còn có tu bát cửu huyền công, ngoài ra đang biến hóa một thuật bên trên, tuy nói phân thân không sánh bằng Tôn Ngộ Không, nhưng bản về biến hóa, hắn năm đó cùng Tôn Ngộ Không đánh một trận đã rõ ràng phân cho cao thấp, vương vàng thắng được. Có thể nói, Tôn Ngộ Không có, hắn đều có. Mà bây giờ hai người kéo ra lẹ vẹo năm chênh lệch, chỉ sợ Dương Tiễn lại muốn lùng bắt Tôn Ngộ Không, có thể so với năm đó dễ dàng quá nhiều. Ngũ Chỉ Sơn xuống chỉ hoãn 500 năm, thật là đem hầu ca hại chết ta.
Trần Lập không nhịn được thở dài một tiếng, nhưng đón lấy, trong tay hắn Cửu Diệp Phương Thiên Đại Kích liền đã xuất thủ, cả người như bỏ đi dây cương ngựa hoang như vậy vọt vào yêu ma trong đám. Một thân áo dài trắng nhuộm thành đỏ như màu máu Dương Tiễn, nhìn đột nhiên này sát tiến yêu ma trong đám hầu tử, ánh mắt khẽ biến, nhưng rất nhanh, hắn liền nhẹ nhàng lắc đầu một cái, lẩm bẩm, không phải là Tôn Ngộ Không, như vậy, chính là thay thế Tôn Ngộ Không đi thủ kinh con khỉ kia. Kết luận người tới thân phận sau, hắn không hề cảnh giác, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận đao xông vào kiếp như nước thủy triều yêu ma bên trong. Mỗi một lần huy động, cũng sẽ khơi mà 3-4 đủ yêu ma thi thể, ném lên không trung, lại nện vào dưới đất. Ở năm đó lùng bắt Tôn Ngộ Không trong một trận đánh, lên không nhỏ tác dụng, hao thiên khuyển cũng cực kỳ bất phàm, nó đại khái cũng là pháp thiên tượng địa một thuật bên trong đại thành người, thân hình biến hóa, thành một đầu tầm hơn 10 trượng ác khuyển. Mỗi một lần gầm thét cắn xé, cũng có thể kêu những thứ kia yêu ma huyết tiên tam xích. Nếu như nói Dương Tiễn ban đầu còn có chút cố hết sức, nhiều như vậy Trần Lập tương trợ sau, hai người này một chó coi như là dần dần chiếm thượng phong. Ở một phen tới tới lui lui liều chết xung phong xuống, may mắn còn sống sót yêu ma rốt cuộc sinh ra sợ hãi. Không biết là cái nào dẫn đầu thoát đi nơi đây, còn lại yêu ma cũng đi theo noi theo, từng bước, đến một đám, cuối cùng, dậm dạp chẳng chịt yêu ma bảy như châu chấu như vậy tan đi, tại chỗ chỉ để lại chất đống thành sơn thi thể, còn có gần như thành sông huyết dịch. Mà lần chém chết yêu ma, cũng trong lúc vô tình, để cho Trần Lập tu vi nhảy lên tới 48 cấp. Tâm tình của hắn rất tốt, cách 10 trượng khoảng cách, đối với, đúng, kia áo dài trắng thành huyết bảo Dương Tiễn cười nói, thiên giới chiến thần, quả nhiên danh bất hư truyền.
Dương Tiễn nghe vậy, bình tĩnh nói, ngươi cũng không kém.
Nói xong, hắn dẫn đầu xoay người, hướng núi kia nhai phóng tới, đồng thời từ tốn nói, ngươi cái kia tiểu sư phụ ở bên trong.
Ừm. Trần Lập gật đầu một cái, chỉ cảm thấy vị chiến thần này có chút lạnh lẽo cô quạng, lập tức cũng không nói nhiều, đi theo hắn vào.
Chờ xuyên qua hành lang tiến vào quảng trường sau, bọn họ liếc mắt liền nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Na Tra, còn có Nhu Ma Vương tiểu hòa thượng bốn người. Nhu Ma Vương bản lãnh không thể nghi ngờ,
lại bởi vì nơi đây bị hắn chiếm sân nhà, cho nên cho dù Tôn Ngộ Không Na Cha hai người liên thủ, tại hắn kia 36 trọng ma ảnh xuống, cũng không ăn được nửa phần ngon ngọt. Ngay tại Nưu Ma Vương chuẩn bị tự mình vào sân, thu thập Tôn Ngộ Không Na Cha thời điểm, bên trong quảng trường đột nhiên xuất hiện hai bóng người, để cho sắc mặt hắn chợt đại biến đứng lên. Chỉ nghe được tiểu hòa thượng kinh hỉ hô, "Hầu nhi, 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc." Chương 144, phá huyễn cảnh. Người không có chết. Nưu Ma Vương bất khả tư nghị nhìn Trần Lập, đối với Hỏa Diễm Sơn bên trong ẩn tàng một cái bát quái lô tiểu thế giới, hắn biết rõ, mặc dù chưa bao giờ đi qua, nhưng từ Tôn Ngộ Không trong miệng, cũng có thể được biết kia đan lô là như thế nào cái hành hạ người pháp. Ma hầu tử, trọng thương bên dưới bị hắn ném vào Hỏa Diễm Sơn, theo lý mà nói, lấy hắn khó mà đến được nơi thanh nhã tu vi, quyết kế không thể nào còn sống đi ra. Nhưng mọi chuyện có ngoài ý muốn, hắn tin chắc hẳn phải chết ra hỏa, lại cứ như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mắt hắn, này không được phép hắn không kinh nghi. Đúng vậy, ở Hỏa Diễm Sơn hạ may mắn thoát được một mạng, đáng tiếc à, ngươi lúc đó nếu là trực tiếp giết ta, liền 100, bây giờ, sợ là hối hận không kịp. Trần Lập hài hước nói. Nhu Ma Vương lạnh rên một tiếng, không nhìn hắn nữa, khi ánh mắt rơi vào Dương Tiễn trên người sau, hắn đầu tiên là sắc mặt hồ nghi, rồi sau đó chính là khiếp sợ. Quán Giang Khẩu Nhị Lang chân quân, ngươi cũng tới. Tuy nói hắn Nhu Ma Vương chưa bao giờ cùng Dương Tiễn từng có đồng thời xuất hiện, nhưng Dương Tiễn thiên giới chiến thần danh hiệu, hắn lại sớm có nghe thấy. Năm đó Tôn Ngộ Không bị Dương Tiễn lùng bắt một chuyện, Thất Đại Thánh bên trong cũng là không người không biết, không người không hiểu, dưới mắt thấy bản tôn, mặc dù Dương Tiễn cũng không toát ra kinh người gì khí thế, nhưng Nhu Ma Vương vẫn là không dám xem thường. Lão Nhu, lần này ngươi nên thúc thủ chịu trói đi. Ngoan ngoãn giao ra đường tam tạng, có lẽ còn có thể lưu được một mạng, nhưng nếu không theo, sợ là lên thiên đỉnh, cái mạng nhỏ ngươi khó bảo toàn a. Từ ma ảnh bên trong lao ra thở một cái nà cha cười nói. Nhu Ma Vương nghe vậy, sắc mặt âm trầm, lạnh giọng nói, Ngọc Đế Lao Nhi thật là lòng độc các nghĩ, nếu ở bình thường, chớ nói bốn người các ngươi, chính là ngươi cùng Tôn Ngộ Không hai người, ta cũng khó mà chống đỡ, nhưng hôm nay bất đồng, chỉ cần ở cái địa phương này, ta Nhu Ma Vương chính là vô địch. Nói xong, trong miệng hắn quát to một tiếng. 36 tôn ma ảnh đi theo gầm thét một tiếng, to lớn sóng âm hung hăng nện ở mọi người bên tai. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều hoảng hốt, chỉ cảm thấy bên tai tất cả đều là đánh trống âm thanh, tiếng chém giết, tiếng quát tháo. Mà trước mắt, chính là Vạn Lý Bình Nguyên hạ, liên miên thành một đường quần quần khô lâu quân đoàn. Những thứ này khô lâu tất cả tay cầm đao binh, nhịp bước chỉnh tề, từ xa nhìn lại, cùng đại đường Quảng Lăng trên đường sông tiền đường đại triều. Xôi trào mấy liệt, thế không thể đỡ. Tôn Ngộ Không một người một ngựa, trong tay kim cô đồng dày đặc không trung ném một cái, tại hắn tâm niệm dưới sự khống chế, hướng về hai bên phải trái vô hạn duyên thân. Cho ta đây lão Tôn phá. Hắn thét mắng một tiếng, kia phảng phất không có bờ bến kim cô đồng, cứ như vậy nên hướng đại triều như vậy khô lâu quân đoàn. Phốc 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 phốc. Mặt trời gay gắt hỏa tan xuân tuyết thanh âm, đang lúc mọi người bên tai vang lên. Kim cô đồng lấy vạn người không thể khai thông thế, đem nhất ba hữu nhất ba khô lâu và thành nắp ấy. Nhưng người sức lực cạn kiệt, dù Tôn Ngộ Không cũng không khả năng có quần quần không dứt pháp lực chống đỡ kim cô đồng. Chờ trên mặt hắn hơi có mệt mỏi, Na Cha không nói hai lời, tiến lên một bước, dưới chân phong hỏa luân bị hắn ném ra, ở giữa không trung đột nhiên hóa thành hai đầu hỏa phượng. Hỏa phượng dương cánh hót, đầy trời ngọn lửa rơi vào khô lâu trong quân đoàn, đem lấy ngàn mà tính đại quân đốt thành cho bụi. Nhưng vào lúc này, phương này bình nguyên đột nhiên chuyển tới vang lớn, ngay sau đó, ở đó bình nguyên cuối, Lam Bạch tiếp nhận đường chân trời bên trên, xuất hiện lần lượt cự nhân bóng người. Những người khổng lồ này, chính là Nhu Ma Vương 36 tôn ma ảnh. Này viễn cảnh thật đúng là lợi hại, ngay cả ta đây lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh đều phá không, con mắt thứ ba, ngươi nên động thiên mắt chứ? Tôn Ngộ Không sắc mặt nghiêm túc, kỳ thực từ khô lâu đại quân xuất hiện một sát na, bọn họ cũng biết, chính mình thân ở Nhu Ma Vương huyễn cảnh chính giữa. Nhưng bất đắc dĩ là, Tôn Ngộ Không cho dù dùng Hỏa Nhãn Kim Tinh, cũng không thể đánh vỡ này huyễn cảnh hàng rào, nhanh nhẹn phía thế giới này. Ngươi Hỏa Nhãn Kim Tinh đều phá không, ta thì có biện pháp gì? Huyết Bảo Dương Tiễn lạnh lùng nói. Tôn Ngộ Không nghe vậy, trợn mắt nói, ngươi này con mắt thứ ba hảo không tán thưởng, nhất định phải ta đây lão Tôn nói ngươi ánh mắt kia thắng được ta Hỏa Nhãn Kim Tinh, ngươi mới hài lòng. Đây là tự ngươi nói, ta không có ý này. Dương Tiễn vẫn là mặt tê liệt biểu tình, dẫn đến Tôn Ngộ Không hận không được tại chỗ triệu hồi kim cô đồng, ở chỗ này đánh hắn một phen. Na Cha thấy vậy, bận rộn giảng hòa đạo, đại thánh, ngươi cũng đừng làm khó chân quân, hắn thiên nhãn đã 500 năm chưa từng mở. Ồ, Tôn Ngộ Không nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ hồ nghi, trên dưới quan sát một cái Dương Tiễn, đạo, ngươi người này tâm cơ sâu nặng, 500 năm bất khai thiên mắt, lại vừa là đánh ý định quỷ quái gì, không có quan hệ gì với ngươi. Dương Tiễn nghiêng để tam tiêm lưỡng nhận đao, lạnh lùng trở về một câu sau, liền đem ánh mắt nhìn về phía khô lâu đại quân. Bên cạnh hắn Hao Thiên Khuyển cùng hắn tâm ý tương thông, bước chân nghiêng về trước, làm ra công kích tư thái. Nhưng vào lúc này, một mực im lặng không lên tiếng Trần Lập đột nhiên mở miệng nói, nếu như là phá vỡ huyễn cảnh hàng rào mà nói, ta ngược lại là có thể thử một lần. Ngươi? Ba người nghe vậy, đều là nghi ngờ liếc hắn một cái, sau đó liền lắc đầu một cái. Tôn Ngộ Không đạo, này huyễn cảnh cao minh cực kỳ, ngay cả ta đây lão Tôn Hỏa Nhãn Kim Tinh đều phá không, ngươi làm sao có thể phá? Đúng vậy, Trần huynh đệ, ngươi tu vi còn thấp, cũng đừng khoe tài. Na Cha lắc đầu, biểu thị không tin. Còn như Nhị Lang Thần Dương Tiễn, là căn bản sẽ không đem hắn mà nói để ở trong lòng, bước chân liền dẫn Hao Thiên Khuyển hướng khô lâu trong đại quân phong tới. Nhưng hắn chân trước vừa động, cũng cảm giác con mắt thoáng một cái, tiếp đó hai bó kim quang xuyên vân phá vụ bắn vào chân trời. Tiếp đó một đạo rõ ràng cực kỳ thanh âm vang lên, giáp giáp không trung bị xuyên thủng ra một vết thương, kia hai bó kim quang kèm theo ngọn lửa ở Trần Lập di động hạ, đem phe kia xanh thẳm không trung từ từ vỡ ra tới. Ba người một chó trợn quay đầu, khi thấy kim quang kia chủ nhân lại là tu vi thấp nhất Trần Lập lúc, bọn họ chấn kinh đến tột đỉnh.
ngay cả vui giận chưa bao giờ hợp với mặt ngoài Dương Tiễn, ánh mắt sâu bên trong cũng không khỏi thoáng qua rung động thật sâu. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái giả heo ăn hồ bức, khen thưởng trang bức trị giá 400 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái giả heo ăn hồ bức, khen thưởng trang bức trị giá 400 điểm.
Đinh.
Chúc mừng ký chủ trang một cái giả heo ăn hồ bức, khen thưởng trang bức trị giá 400 điểm. Liên tiếp ba đạo gợi ý của hệ thống thanh âm ở Trần Lập trong đầu vang lên, nhưng hắn vẫn vô tâm để ý tới. Tại hắn thông thiên hỏa nhãn hạ, phương thiên địa này hoàn toàn bị vỡ ra, toàn bộ Khô Lâu đại quân, sừng sững cự nhân, cũng không còn cách nào hướng phía trước mại động bước chân. Khi này trên núi quảng trường hiện hóa sau, Khô Lâu, cự nhân, Bình Nguyên đều biến mất hết không thấy. Bọn họ tầm mắt nơi, chỉ còn lại đợi làm thịt dê con như vậy tiểu hòa thượng, còn có cái kia mặt đầy không dám tin như ma vương. Trần Lập trong mắt kim quang biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bình tĩnh không lay động con ngươi trong suốt, chẳng qua là kia con ngươi sâu bên trong, tựa hồ toát ra một đám ngọn lửa.
Ừ.
Đã lâu trong trầm mặc, Na Cha kìm lòng không đặng nuốt một bãi nước miếng. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 145, công thành tất cả lui thân. Trong quảng trường, đại khái là bởi vì kia viễn trận bị phá duyên cớ, chẳng những phe kia Khô Lâu đại quân liều chết xung phong thế giới biến mất không thấy gì nữa, ngay cả nguyên bản 36 tôn ma ảnh cũng tất cả trở về đến pho tượng chính giữa. Như ma vương làm sao cũng nghĩ không thông, bọn họ vì cái gì có thể phá cái này thượng cổ huyễn trận? Bất quá, cái này đã không trọng yếu, bởi vì hắn biết rõ, huyễn trận bị phá, liền ý nghĩa hắn lớn nhất ỷ trượng không có, hắn bây giờ phải cân nhắc là như thế nào còn sống chạy đi. Đúng như hắn lúc trước từng nói, chỉ là Tôn Ngộ Không Na Cha hai người liên thủ đã đủ hắn ăn một bình, huống chi vào giờ phút này còn nhiều hơn một vị thiên giới chiến thần. Lão Ngưu, như thế nào đây? Còn có cái gì chiêu nhi liền khiến cho đi ra đi, cũng tốt cho ngươi thua được, phải, tâm phục khẩu phục. Na Cha đưa mắt từ trên người Trần Lập thu hồi lại, tiếp đó nhìn về phía cái kia mặt như màu đất bình thiên đại thánh. Như ma vương mặt tâm trầm, đạo, các ngươi chẳng qua chỉ là lấy nhiều khi ít thôi, thật muốn một vs một, ta sợ gì cùng người.
Thật sao?
Một bên, huyết bảo dương tiện đứng ra, từ tốn nói, đem điều này tiểu hòa thượng thả, ta với ngươi một vs một, ngươi nếu ở trên tay ta đi qua 300 chiêu, ta thả ngươi đi, nếu là đi bất quá, liền theo ta hồi thiên đình phục mệnh, như thế nào? Ngươi khẩu khí thật là lớn. Như ma vương nghe vậy, cặp mắt cũng sắp toát ra hỏa tới. Hắn là cao quý yêu tộc thất đại thánh đứng đầu, trừ số ít lão quái vật, thật đúng là chưa bao giờ sợ qua ai. Mặc dù đã sớm nghe nhị lang thần đại danh, nhưng hắn nói mình tại hắn trên tay đi bất quá 300 chiêu, không khỏi cũng quá tự cao tự đại. Khẩu khí lớn hay không, thử qua liền biết. Dương Tiễn sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng. Như ma vương giễu cợt nói, ta biết ngươi bản lãnh lớn, nhưng ta Như ma vương cũng không phải có tiếng không có miếng, một mình đấu, ta cũng không sợ ngươi, chẳng qua là ngươi muốn cho ta giao ra này đường tăng, chính là không thể. Nói tới đây, hắn đem tiểu hòa thượng ôm vào trong ngực, cười nói, ta Như ma vương hôm nay nhận tài, nhưng không nhận mệnh, các ngươi muốn đường tăng còn sống, ta thì nhất định phải còn sống. Như vậy, bọn ngươi tất cả tản ra, để cho ta đi ra ngoài, chờ ta thối lui 3000 dặm, liền đem đường tăng thả, như thế nào? Bốn người nghe vậy, hơi nhíu mày đứng lên. Hồi lâu, Dương Tiễn mới nhàn nhạt mở miệng nói, vậy ngươi đem đường tăng giết đi. Ngươi nói cái gì? Như ma vương sắc mặt không khỏi biến đổi, âm trầm nói, ngươi làm ta sợ. Đã cho ta không nỡ giết hắn. Muốn giết cứ giết, ta chỉ là phụ mệnh tới bắt ngươi, hắn chết sống, cùng ta vô can. Hắn giọng bình tĩnh cực kỳ, nhưng nghe ở tại những người khác trong hai, chính là sấm. Không riêng gì Như Ma Vương trong lòng sinh giận, chính là Trần Lập cũng không khỏi siết chặt phương tiên đại kích, lạnh lùng nói, tiểu hòa thượng tuyệt không có thể chết. Như Ma Vương thấy vậy, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, đúng, hầu tử, ngươi nếu muốn đường tăng còn sống, liền ngăn hắn lại cho ta. Ngươi cho rằng là hắn ngăn được ta? Dương Tiễn hỏi ngược lại, tiếp đó đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lập, hai người giữa bầu không khí hạ xuống điểm đóng băng. Ngươi dám lấy tiểu hòa thượng cái mạng, đổi cho ngươi lùng bắt Như Ma Vương là công, ta chính là liều mạng này cái mạng, cũng nhất định phải cướp ngươi ba tầng ra. Trần Lập giọng vang vang có lực, trong tay đại kích đã nâng lên, thái độ kiên quyết, dẫu có chết cũng không nhượng bộ. Dương Tiễn thấy vậy, khoe miệng không khỏi câu khởi một nụ cười lạnh lùng, tới. Tiếng nói rơi, Trần Lập lúc này xách ngược đại kích, hướng hắn bổ tới. Sau lưng Như Ma Vương thấy tình cảnh này, trong lòng không khỏi mừng rỡ, phản phất thấy chuyển cơ. Nhưng ngay khi hắn hơi chút buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, ông tiểu hòa thượng tay đột nhiên trầm xuống, hắn cuống quýt túi đầu nhìn, chỉ thấy kia Dương Tiễn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hai tay tìm tòi, lấy không tưởng tượng nổi lực lượng, đưa hắn cánh tay miễn cưỡng bản mở. Các ngươi chơi đùa ta. Như Ma Vương hướng Trần Lập nơi nhìn, chợt phát hiện, nơi đó Dương Tiễn lại là Hao Thiên Khuyển thật sự liền, mà Trần Lập trong tay lại kích, cũng trong nháy mắt đổi lại phương hướng, hướng hắn bay tới. Ta muốn giết hắn. Trong lòng biết chúng kế, Như Ma Vương gầm thét một tiếng, cái tay còn lại đem hết toàn lực, hướng trong ngực đường tăng vỗ tới. Nhưng hắn tay trái mới vừa nâng lên, liền bị mặc lên một vòng, hắn cuống quýt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kia Na Cha đi lên bả vai hắn, hung hăng lôi kia nhốt chặt cánh tay hắn càn khôn quyển, gọi hắn một trường này là như thế nào cũng chụp không đi xuống. Ngay tại lúc đó, Tôn Ngộ Không thân hình chợt lóe, cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn, phất tay, làm mất đi trói buộc tiểu hòa thượng ôm lấy, sau đó một bước bay ngược trở về tại chỗ. Hết thảy các thứ này bước nhìn như nhiều, nhưng đều là ở điện hoa hỏa thạch trong lúc đó hoàn thành, thế cho nên Như Ma Vương căn bản là không phản ứng kịp. Hai tay bị chế trụ sau, trong tay phương thiên hỏa kích Trần Lập như vào trốn không người như vậy, đi tới trước người hắn, sau đó hung hăng vừa dùng lực, đại kích toàn bộ không có vào đao thương bất nhập Như Ma Vương thân thể.
Phúc.
Dù Như Ma Vương bản lãnh thông thiên, cũng không ngăn được mấy người kia liên thủ. Ngực bị xuyên thủng, một ngụm máu tươi không tự chủ được xông tới, sau đó chợt phun ra. Như Ma Vương mục đích thử sắp đức, cắn răng nghiến lợi. Khốn kiếp,
các ngươi lại ôm ta, lại ôm ta. Trần Lập cười lạnh nói, Ngưu Ma Vương, ngươi còn nhớ đắc tướng ta ném vào hỏa diễm sân lúc, ta nói rồi mà nói. Ta nói, chỉ cần có thể còn sống đi ra, liền muốn nảy trong tầm giới, không ngươi đất đặt chân. Tiếng nói rơi, hắn rút ra đại kích, một lần nữa hung hăng đâm vào đi, máu tươi bắn tung tóe. Ngưu Ma Vương tức giận gầm thét, nhưng lại không có dây dội lực, chỉ có thể nhìn cái này hầu tử, trả thù tính địa thứ mặc thân thể của mình. Trên không, Tôn Ngộ Không tựa hồ không muốn thấy như vậy một màn, con lấy sau lưng tiểu hòa thượng, liền hướng hành lang bước đi. Trần Lập một lần nữa rút ra đại kích, lần này không hề trì hoãn, nhắm ngay Ngưu Ma Vương đầu. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị một chút sát thủ thời điểm, Dương Tiễn đột nhiên lên tiếng ngừng hắn. Lưu hắn một cái mạng, ta muốn dẫn hắn hồi thiên đỉnh. Hồi thiên đỉnh. Trần Lập nghe vậy, dừng động tác lại, đạo, Ngọc Đế chỉ ý. Dương Tiễn gật đầu một cái, một bên Na Cha cũng nói, Ngọc Đế chính miệng giao phó muốn để lại người sống. Như vậy a? Trần Lập nghe vậy, do dự một hồi, mới gật đầu nói, vậy được, này Ngưu Ma Vương cứ giao cho nhị vị hồi thiên đỉnh phục mệnh, hôm nay tiểu hòa thượng có thể được cứu, toàn do nhị vị hết sức giúp đỡ, phần ân tình này, ta nhớ ở. Trần huynh đệ không cần khách khí, chúng ta cũng là phụng Ngọc Đế chỉ lệnh, nếu chuyện này đã, cũng nên trở về. Na Cha cười cười, với tay giữa, lấy ra một tòa bảo tháp tới. Tháp này danh tiếng cực lớn, tên là Linh Lung, chính là phụ thân hắn Tháp Tháp Thiên Vương đắc ý nhất pháp bảo. Ngưu Ma Vương bị thương rất nặng, đối mặt Linh Lung bảo tháp, căn bản không có lực phản kháng, ánh sáng chợt lóe, liền bị thu vào bảo tháp bên trong. Thu phục Ngưu Ma Vương sau, ba người liền cùng rời đi nơi đây, cùng Tôn Ngộ Không hội họp sau, liền bay khỏi Bắc Câu Lô Châu. Dọc đường yêu ma thấy một chuyến này bốn người trùng thiên khí thế, đều là không dám tới phạm. Na Cha cùng Trần Lập Tôn Ngộ Không từ giả, liền cùng Dương Tiễn cùng bay đi thiên đỉnh phục mệnh. Tôn Ngộ Không ánh mắt nhìn hai người rời đi, hồi lâu mới cười khổ nói, 500 năm thời gian, bọn họ tu vi đều tình tiến quá nhiều, ta đây lão tôn cũng phải hảo hảo tu hành, nếu không sau này thật đúng là được phải bị tia con mắt thứ ba xem thường. Cuối, hắn quay đầu nhìn về phía Trần Lập, cười nói, ngươi này Ngũ Chỉ Sơn tu vi cũng là tiến bộ thần tốc, ta đây lão tôn quả thật rất tốt đuổi, đi. Nói xong hắn không do dự nữa, giá lên cân đầu vân liền hướng phương xa chân trời bay đi. Trần Lập không nói gì, chẳng qua là mỉm cười phất tay một cái, tiểu hòa thượng cũng đi theo phất tay một cái. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 146, tắt lửa. Chờ bọn họ trở lại Hỏa Diễm Sơn, mới phát hiện Chư Bát Giới đã trở lại. Này ngốc tử một thân cho bụi, trên mông đều là tùy chỗ loạn ngồi dính vào bùn, sắc mặt tiểu tụy, nhìn một cái chính là mệt nhọc quá độ. Chư thúc thúc. Cách thật xa, tiểu hòa thượng liền kích động quát lên. Đang ở đại đảo khổ thủy Chư Bát Giới, thân thể đột nhiên mần ra, sau đó chợt quay đầu. Khi thấy kia đóa cân đầu vân bên trên một lớn một nhỏ hai người sau, vị này kiếp trước ngạo mạn hống hống kiếp này lại hổ xuống đồng bằng chuyển thế thiên đồng, hai cái con ngươi to chỉ cảm thấy nóng lên, sau đó vậy không không chịu thua kém nước mắt liền biểu đi ra. Đại khái là sợ chính mình thất thố, hắn nắm mình lên quần áo và áo, ở trên mặt hung hăng xoa một chút, sau đó mới cười hô, hầu ca, tiểu hòa thượng. Cân đầu vân sau khi hạ xuống, liền ngoan ngoãn biến mất. Tiểu hòa thượng tung người nhảy một cái, liền nhảy đến Chư Bát Giới trong ngực. Trần Lập mỉm cười nói, khổ cực. Là có chút. Chư Bát Giới không có nói lời khách sáo, dù sao lấy hắn tốc độ phi hành, chạy Nam Hải, lên thiên đỉnh, tìm Linh Sơn, thật đúng là một món có thể muốn hắn nửa cái mạng giả sự tình. Hầu ca, ngươi không phải là bị ném vào hỏa diễm sân sao? Tại sao lại đi ra? Chư Bát Giới cười hỏi. Trần Lập nghe vậy, đưa mắt về phía Bạch Cốt Tinh đám người. Bạch Cốt Tinh đạo, hắn trở lại một cái liền đại đảo khổ thủy, chúng ta còn chưa kịp đưa ngươi đi ra chuyện nói cho hắn biết, ngươi thì trở lại. Ừm. Trần Lập gật đầu một cái, sau đó nói tóm tắt, đem hỏa diễm sơn bên trong chuyện phát sinh, còn có Bắc Câu Lô Châu bắt Ngưu Ma Vương chuyện, tất cả sơ lược nói một lần. Chư Bát Giới sau khi nghe xong, không khỏi chắt lưỡi, không nghĩ tới Tiêu Ngưu Ma Vương khó đối phó như vậy. Tôn Hầu Tử, Na Cha, Nhị Lang Thần, còn ngươi nữa, bốn người liên thủ bắt hắn lại đều phí lớn như vậy tinh thần sức lực. Đúng vậy, bất quá nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là Bắc Câu Lô Châu có thật nhiều yêu ma làm loạn, Dương Tiễn ở nơi đó phí không ít khí lực. Trần Lập đạo. Chư Bát Giới gật đầu một cái, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Hỏa Diễm Sơn, đột nhiên hắn mặt liền biến sắc, đạo, hầu ca, ngươi đem Ngưu Ma Vương giao cho thiên đỉnh, nhưng kia quạt bà tiêu đây. Quạt bà tiêu. Trần Lập nghe vậy chợt tự chụp mình một cái tát, nói, chửi thêm một tiếng, chiếu cố cứu tiểu hòa thượng, ngược lại đem chuyện này cấp biến mất, các ngươi tại chỗ này đợi đến, ta đi thiên đình đòi. Vừa nói, hắn há mồm liền muốn kêu kia cân đầu vân. Nhưng vào lúc này, trên trời truyền tới một đạo tiếng cười. Không cần, quạt ba tiêu ta mang cho ngươi trở lại. Mọi người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại, đợi thấy rõ người tới sau, Trần Lập liền vui vẻ nói, Na Cha huynh đệ. Chân đạp phong hỏa luân Na Cha chậm rãi rơi xuống đất, vẫy tay biến đổi, kia màu xanh biết quạt ba tiêu tiểu ra hiện tại trong tay hắn, đạo, Ngọc Đế đoán được các ngươi yêu cầu cái này, liền phân phó ta hỏa tốc đưa tới. Ngọc Đế còn rất có mắt tinh thần sức lực chứ sao? Trần Lập nghe vậy, mở câu đùa giỡn, sau đó nhận lấy quạt ba tiêu. Tiếp lấy mọi người ở đây nhìn soi mói, bay đến Hỏa Diễm Sơn bầu trời. Gió nổi lên, hắn quát khẽ một tiếng, quạt ba tiêu xuống, cơn lốc rung động. Trời mưa. Hắn tiếng thứ hai, mây đen tụ họp, mưa to mưa như chút nước tới. Hỏa diện. Tam quạt kết thúc, mấy chục cái phong long ngang dọc, mang theo đến mưa to hắt ở 800 dặm Hỏa Diễm Sơn bên trên. Từng đạo mặt trời gay gắt tan ra xuân tuyết tiếng xèo xèo vang lên, Hỏa Diễm Sơn ngọn lửa hừng hực, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ tắt. Ước chừng thời gian một nén nhang, 800 dặm Hỏa Diễm Sơn rốt cuộc thành quang trơ trọi liên miên một mảnh. Trên núi chỉ thấy nước mưa, không thấy ngọn lửa, diệt sạch sẽ. Một mực xem Na Cha, thấy Hỏa Diễm Sơn bị tắt, lúc này mới hướng mọi người nói âm thanh cáo tử, sau đó bước lên phong hỏa luân, hồi cựu Tiêu Thiên Đỉnh. Hôm này một khó khăn, cuối cùng là đi qua. Trần Lập thở phào một hơi,
mọi người chỉnh trang lại lần nữa lên đường. Qua hỏa diễm sân sau, Trần Lập liền kêu Trư Bát Giới đám người đi trước, mà hắn là đem quạt ba tiêu trả lại cho Thiết Phiến công chúa. Rời đi đội ngũ sau, Cân Đẩu Vân đồng thời thoáng qua liền đến Thúy Vân Sơn ba tiêu động trước. Ngoài động có hai người thị nữ, vừa nhìn thấy hắn đến, liền vội vàng mở ra cửa động, chạy vào đi. Trong chốc lát, chỉ thấy các nàng chạy đến, cung kính nói, nhà ta công chúa xin ngài đi vào. Ừm. Trần Lập gật đầu một cái, thản nhiên đi vào cái này ăn thịt người ba tiêu động trong. Mà vừa đi vào, tự nhiên lại không thể thiếu một phen đại chiến. 22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 147, cô nãi nãi. Biến đổi bất ngờ hỏa diễm sơn, cuối cùng trở thành quá khứ, đoàn người lần nữa bước lên Tây Thiên con đường, đi lần này, chính là 2 tháng. 2 tháng sau, bọn họ theo tế tái quốc biên giới, đi tới Đô Thành. Tiểu Bạch Long vẫn quy củ cũ, trước khi vào thành thì trở thành một nhóm bạch mã, vác tiểu hòa thượng chậm rãi đi trước. Phu quân, quốc gia này nhìn còn rất phồn hoa đây. Bạch Cốt Tinh đi ở rộng rãi trên đường chính, nhìn hai bên đường phố chạy dài không dứt bán hàng rong, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Tuy nói trên đường bán hàng rong rất nhiều, nhưng bởi vì bên trong thành trật tự cứ tốt, cho nên cũng không lộ ra chật chội. Đúng vậy, rất nhiều thú vị đồ chơi đây. Thủy Thanh Linh mặt đầy kinh hỉ, vui vẻ đến giống như là một không có từng va chạm xã hội tiểu cô nương, hoạt bát, đông đi dạo tây đi dạo. Vừa ý cái gì liền mua cái gì, trong chốc lát, trong tay liền xách một đống lớn thứ lộn xộn. Trần Lập thấy nàng vui vẻ, liền tùy theo nàng đi, ngược lại trong hành lý lộ phí rất nhiều. Những thứ này lộ phí đều là đi ngang qua quốc gia bên trong, những cái này hoàng đế lao nhi ban thưởng, Trần Lập lại không phải là cái gì thành cao hạng người, đối với hoàng bạch vật tuy nói không có hứng thú gì, nhưng tặng không đồ vật dĩ nhiên là nhận lấy. Thủy Thanh Linh lộ ra rất sống động, chạy khắp nơi, nhìn khắp nơi, trong chốc lát liền đem Trần Lập một nhóm xa xa bỏ lại đằng sau. Nàng một bên tay máy một cái lục lạc trung dạng đồ trang sức, một bên nhìn xung quanh, khỏe mắt liếc qua đột nhiên nhìn thấy phía trước cách đó không xa, tụ tập một đám đông người, đang ở la hét cái gì. Thủy Thanh Linh tâm lý hiếu kỳ, liền hoạt bát chạy tới, ẩn nấp thân thể từ trong đám người chen đến phía trước, lúc này mới phát hiện, ở đâu là cái gì tốt chơi đùa náo nhiệt, rõ ràng chính là đầu đường ác bá khi dễ người chứ sao. Chỉ thấy một cái tuổi còn trẻ tiểu hòa thượng, hai tay mang theo cùm, quỳ dưới đất đối với, đứng, vị kia diện mục hung ác quân gia dập đầu cầu xin tha thứ. Kia quân gia chỗ hông khoác cây đại đao, cầm trong tay cây roi, tiêu căng cực kỳ phách lối. Đối với tuổi trẻ hòa thượng dập đầu cầu xin tha thứ, trong lòng của hắn chẳng những không có nửa phần thương hại, ngược lại càng ngông cuồng mà cơ lên roi á. Đùng đùng hai tiếng, tuổi trẻ hòa thượng quăng ngốc ngốc trên trán, bị roi rút ra lưỡng đạo vết máu tới. Hòa thượng này đau đến nước mắt đều rơi ra đến, kỳ thực hắn không riêng gì đầu bị quất, y phục trên người nếu là vạch trần, có thể thấy khắp nơi đều là vết máu. Được, đánh thật hay. Đánh chết hắn. Đánh chết hắn. Còn chúng vây xem người người đều là xem cuộc vui tư thái, thấy hòa thượng này bị roi kia rút ra được, phải, chết đi sống lại, trong mắt bọn họ chẳng những không có thương hại, ngược lại còn không ngừng thét trợ uy. Vị kia quân gia thấy vậy, càng là mặt đầy đắc ý, hướng hòa thượng nhà một cục đầm đặc, liền nói, con lựa trọng, mau giao phó ra những cái này con lựa già ngốc tung tích, ra ra ta tâm tình khá một chút, nói không chừng liền kêu ngươi thiếu ai mấy bữa roi, nhưng ngươi nếu không nói, ngày hôm nay ra ra liền đánh chết ngươi. Nghe vậy, trẻ tuổi kia hòa thượng lau chùi một cái nước mắt, khóc nói, quân gia, ta thật không biết những người còn lại ở nơi nào, ngươi chính là đánh chết ta, ta cũng không biết ta. Còn muốn mạnh miệng đúng không? Được, hôm nay ra ra không phải là quất chết ngươi không thể. Vừa nói, hắn lại lần nữa giơ roi, liền muốn hướng hòa thượng rút đi. Đang lúc này, Thủy Thanh Linh từ trong đám người đứng ra, cả giận nói, hắn đều nói không biết, ngươi làm gì vậy còn hùng hổ dọa người? Mắc mớ gì tới ngươi? Kia quân gia không hề nghĩ ngợi, bật thốt lên mà mắng một tiếng, nhưng đó lấy, hắn liền phát hiện này tiến lên chỉ trích người một nhà, lại là một chưa từng thấy qua đại mỹ nhân nhi. Thủy Thanh Linh tướng mạo không cần nhiều lời, đặt ở tế tái quốc trong hậu cung, chỉ sợ cũng không tìm ra cái có thể cùng nàng sánh bằng. Này quân gia ngày thường chơi qua đẹp mắt nhất vợ, cũng chính là phát quân lương, khẽ cắn răng đi chỗ đó câu lan nơi tìm một bộ dáng vóc người cũng còn không tệ cô nương tiết tiết hỏa, lại nơi nào thấy qua Thủy Thanh Linh bực này mặt hàng. Cho nên khi hắn thấy rõ cái này hiểu điệu đại mỹ nhân sau, kia một đôi cùng hung cực các con mắt, trong nháy mắt phủ đầy tàn niệm. Hắn mở rộng một cái thân thể, bày ra một cái tự nhận là không tệ lối đứng, sau đó mặt đầy dâm. Ta hỏi, dám hỏi cô nương phương danh. Thủy Thanh Linh chán ghét liếc hắn một cái, giọng lạnh như băng nói, cô nãi nãi. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 148, giết. Cô nãi nãi lời này vừa ra, vây xem đám người nhất thời xôn xao cười lớn. Kia quân gia đoán chừng là cái đặc biệt sĩ diện người, cho nên nghe mọi người cười to, hắn lúc này roi vung lên, trên không trung đánh ra cái nổ vang, giận dữ hét, cười cái gì? Muốn chết phải không? Trong nháy mắt, vây xem người đều ngoan ngoãn ngậm miệng. Bọn họ cũng chính là nhiều chút dân chúng, nào dám ở quân lính trước mặt phách lối. Thấy mọi người im miệng, này quân gia sắc mặt mới hơi chút tốt hơn một chút, chẳng qua là lại nhìn về phía Thủy Thanh Linh, trong mắt hung ác liền không hề che giấu. Cô nương, miệng ngang như vậy, nhưng là sẽ thua thiệt. Thủy Thanh Linh không sợ hãi chút nào, mặt đầy chính khí nói, ta cũng liền miệng ngang điểm, ngươi thì sao? Cả ngươi đều là ngang ngược càn rỡ. Mọi người đều nói không biết, ngươi còn hùng hổ dọa người, không khỏi cũng quá đáng điểm. Quá đáng. Kia quân gia nghe vậy, cười lạnh một tiếng, trên dưới quan sát một cái Thủy Thanh Linh, hồ nghi nói, ngươi là vùng cắt tới. Là thì như thế nào? Hả, hóa ra là người ngoại địa a. Quân gia nghe vậy, không nhịn được cười tà đứng lên. Như vậy một vị hiểu điệu đại mỹ nhân, thành thật mà nói, hắn mặc dù động tâm, nhưng còn không dám làm cản, dù sao đảm bảo không cho phép phía sau nàng thì có một cái gì không chọc nổi đại nhân vật. Nhưng nếu nàng là vùng cắt đến, như vậy này băn khoăn, tự nhiên làm theo sẽ không. Tiểu Lưu, nói một chút, từ đâu nhi tới? Nhà ở phương nào hả? Quân gia hai quả con ngươi to ở Thủy Thanh Linh trên người quay tròn loạn chuyển, khóe miệng kia không có hảo ý nụ cười, căn bản cũng không theo che giấu. Thủy Thanh Linh vi một tiếng, mắc mớ gì tới ngươi? Ha ha, vẫn thật là liên quan gì ta? Quân gia cười lớn một tiếng, bước chân đi phía trước động một cái, hướng Thủy Thanh Linh đến gần một bước, sau đó nói, ngươi nói cho ta biết nhà ngươi ở phương nào, ta hảo sách xính lễ đi cầu hôn chứ sao? Ngươi. Thủy Thanh Linh nâng tay lên, muốn đánh cái này lấn người về phía trước ra hỏa, nhưng tay nàng vẫn chưa thể hạ xuống, liền bị cái này quân gia giữa không trung cho tóm chặt lấy. Ngươi buông ta ra. Thủy Thanh Linh sắc mặt thoáng qua vẻ kinh hoàng. Quân gia thấy nàng bộ dáng như vậy, trong đầu thì càng thêm sao động, bước chân đi phía trước động một cái, đem viên kia đầu lớn thẳng hướng Thủy Thanh Linh tiếp cận, cười ta nói, tiểu nữ, hảo bạo tính phi a, đây nếu là đến trên giường, còn chưa phải là một liệt mã. Ha ha, có ý tứ. Vừa nói, hắn há to miệng một cái, thì đi thân Thủy Thanh Linh gương mặt. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng cảm thấy thấy đầu đau nhói, không biết là tên khốn kiếp nào ở sau lưng kéo tóc hắn. A, là cái nào quy nhi tử, cho ta buông tay. Đầu hắn đau đến thẳng hướng ngửa về sau, nhưng kia nhéo tóc hắn người, không những không buông tay, ngược lại càng dùng sức lui về phía sau thoát đi. Này quân gia đau đến bị không, không thể làm gì khác hơn là buông ra nắm Thủy Thanh Linh tay, sau đó thân thể lộn một vòng, muốn mượn này tránh thoát đi ra ngoài. Đáng tiếc hắn xem thường bắt tóc mình người quyết tâm, mặc hắn chuyển mấy vòng, cũng không thể từ trên tay người ta tránh thoát đi ra ngoài. A, hôn trướng, hôn trướng, cho lão tử buông tay a. Quân gia đau đến sắc mặt đỏ lên, khan cả giọng mà gầm hét lên. Ngươi thật muốn buông tay? Kia nắm tóc hắn người, đột nhiên mỉm cười hỏi một câu. Quân gia cắn răng nói, đúng, cho lão tử buông tay. Vậy cũng tốt. Người kia nói, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, xoẹt một tiếng, này quân gia cả khối da đầu liền đối tóc, tất cả đều bị kéo xuống tới. Máu chảy đầm địa một mảng lớn. A, hôn trướng, ngươi lại dám dắt ta tóc, ta muốn mạng ngươi. Quân gia đau đến ngược lại hút khí lạnh, chờ hắn cắn răng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cái kia tháo ra tóc mình ra hỏa sau, hắn bởi vì đau đớn mà run rẩy bộ mặt, đều xuất hiện ngắn ngủi lờ đẫn. Hầu, hầu tử. Hắn trong mắt lóe lên kinh ngạc, nhưng rất nhanh, lại biến thành hung ác. Kéo xuống tóc hắn không là người khác, chính là vừa tới nơi đây, đã nhìn thấy hắn trêu đùa Thủy Thanh Linh Trần Lập. Ngươi nên kêu hầu gia gia. Trần Lập cười híp mắt nói, ta hầu mẹ ngươi. Kia quân gia hung tợn mắng một tiếng, sau đó một cái rút ra bên hông khóa đao, giận chỉ đến hắn, nói, ngươi này hầu yêu, lại dám đả thương ta, ngươi cũng đã biết đây là nơi nào. Đây là ta tế tái quốc hoàng đô, ngươi muốn chết phải không? Đúng vậy, ta chính là tìm chết. Trần Lập thờ ơ nhún nhún vai. Quân gia nghe vậy, dẫn đến kia nắm đại đao cánh tay đều khẽ run lên. Nhưng hắn không dám thiện động, bởi vì hắn biết rõ, yêu tinh đến có thể miệng nói tiếng người mức độ, vậy cũng là có chút tu vi, một mình hắn thật đúng là không nắm chắc. Bất quá, một người không dám động, không có nghĩa là 10 người không dám động, 100 người không dám động. Hắn thoáng tránh kia hầu tử ánh mắt, sau đó cùng sau lưng một cái dân chúng hai mắt nhìn nhau một cái, kia dân chúng ngược lại cũng sẽ mắt nhìn sắc, không nói hai lời, xoay người chạy ra ngoài. Không cần phải nói, nhất định là đi thông báo khác tướng sĩ. Hầu tử, ta xin hỏi ngươi, ngươi vì sao dắt ta tóc? Mặc dù quân gia tâm lý hận không được đem con khỉ này băm thành thịt nát, nhưng hắn nhất định phải chờ đến đồng bạn chạy tới, cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ để kéo dài thời gian. Không tại sao, nghĩ, muốn, kéo liền kéo rồi. Trần Lập mặt đầy chuyện đương nhiên. Mà hắn này phách lối cực kỳ lời vừa ra khỏi miệng, tự nhiên làm theo ở trong đám người đưa tới manh động. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái ngang ngược không biết lý lẽ bức, khen thưởng trang bức trị giá 100 điểm. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái ngang ngược không biết lý lẽ bức, khen thưởng trang bức trị giá 200 điểm. Ken. Trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên. Trần Lập cười híp mắt nhìn về phía cái kia giận quá quân gia, sau đó tùy tiện đem Thủy Thanh Linh ôm vào trong ngực, hỏi vợ, hắn mới vừa rồi là thế nào chỉ tay bắt ngươi? Đều bắt. Thủy Thanh Linh thở phì phò nói. Đều bắt à? Trần Lập nghe vậy, mặt đầy đau lòng nâng lên Thủy Thanh Linh thon thon tay ngọc, thanh âm vang dội đạo, vậy liền đem hắn hai cái cánh tay đều băm đi. A. Lời này vừa nói ra, toàn trường lại vừa là một trận xôn xao. Mà kia quân gia, sắc mặt âm trầm hay cùng ăn chuột chết một dạng con khỉ này hơi bị quá mức cuồng vọng, lại tuyên bố muốn băm hai tay mình. Ngay tại hắn giận không kềm được thời điểm, sau lưng trên đường phố, đột nhiên chuyển tới quen thuộc tiếng vó ngựa, hắn liền vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một nhóm 20 kỵ sĩ binh ở đó một dân chúng dưới sự hướng dẫn, hướng bên này thật nhanh chạy tới. Ha ha, hầu tử, người tử kỳ đến. Thấy người giúp chạy tới, này quân gia lại cũng không có cố kỵ, cánh tay giương lên, liền đem kia đại đao chỉ hướng Trần Lập, sau đó sắc mặt cười gần nói, đồ khốn, ngươi lại dám dắt ta tóc, xem ta không giết ngươi. Vừa nói, hắn một đao liền trực đỉnh đỉnh đập tới tới. Chẳng qua là chẳng biết tại sao, hắn thế đại lực trầm một đao, vẫn chưa thể chém tới kia hầu tử đầu, liền ở giữa không trung bị hắn lấy hai cây đầu ngón tay vững vàng gấp lên. Quân gia sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực hạ thấp xuống, mong muốn kia hai cây đầu ngón tay chia ra làm hai, cũng mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, đao này đều rơi không dưới một phần một chút nào. Ngược lại theo vang vang một tiếng, đại đao trong tay hắn rung một cái, liền rời tay bay ra ngoài, sau đó bị con khỉ này cho cầm vào tay, chiếu ngược đầu mối chỉ hướng hắn. Trần Lập mỉm cười nói, vốn là chỉ cần hai ngươi cái cánh tay, ai ngờ đến ngươi lại muốn giết ta, lời như vậy, ngươi cái mạng này, liền không hề lưu lại cần phải. Cảm nhận được mũi đao chỉ mình tim khí lạnh, này quân gia thân thể không nhịn được giật mình một cái, nhưng vào giờ phút này, 20 kỵ sĩ binh đã vọt tới, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ sức lực, hung hăng nói, ngươi cũng đã biết giết tuần thành tướng sĩ, là bực nào? Phốc suy, tội lớn bực nào bốn chữ còn chưa nói xong, đao kia liền trực tiếp đâm vào hắn lồng ngực. Quân gia con ngươi trừng tròn xoe, thân thể thẳng tắp lui về phía sau ngã xuống. Toàn trường hù dọa ngộng. 22 22 22. Cồn vật BNZM, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 149, ngu rốt oan hòa thượng. Ngươi lại có biết hay không, đụng nữ nhân ta, là tội lớn bực nào. Nhìn kia chết không nhắm mắt con ra, Trần Lập trên mặt mỉm cười thu liễm, lạnh lùng phun ra một câu. Dân chúng vây xem ở ngắn ngủi sau khi ngây ngẩn, không biết là ai dẫn đầu kinh hô một tiếng, sau đó liền tất cả nhanh chân thoát đi, tan tác như chim bông. Trơ mắt nhìn kia quân gia bị giết 20 kỵ sĩ binh, người người đều là sắc mặt hoảng sợ, giá mã tại trước nhất vị kia nuốt một bãi nước miếng, cánh tay khẽ run, miễn cưỡng nhấc lên đao đến, chất vấn, ngươi vì sao giết tuần thành tướng sĩ? Trần Lập lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, quanh thân khí thế như núi lượn như vậy phun ra, đêm này 20 cưới đội ngũ toàn bộ bà phủ. Bọn họ người còn chưa run lẩy bẩy, dưới người ngựa đã tất cả dưới gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống đất, 20 binh lính trong nháy mắt té ngã trên đất. Hắn dám đụng nữ nhân ta, lý do này có đủ hay không? Trần Lập giọng lạnh như băng hỏi. Kia cầm đầu binh lính nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, tiểu gật đầu như gà mổ thóc đạo, đủ, đủ, đủ. Ngươi ngược lại thật thị phi rõ ràng, cút đi. Trần Lập phất tay một cái, như Thái Sơn áp đỉnh như vậy khí thế tất cả thu hồi, kia 20 người trên người áp lực trong nháy mắt biến mất, nhưng trên mặt bọn hắn vẫn tái nhợt vô lực, theo vị thứ nhất binh lính dẫn đầu rời đi, những người còn lại cũng cuống quýt đi theo né ra. Chờ con đường này từ đầu đến cuối 100 mét đều không có người nào sau, Trần Lập mới đưa ánh mắt nhìn về phía cái kia tay đeo gông xiềng tuổi trẻ hòa thượng, đạo, ngươi phạm tội gì? Hòa thượng nghe vậy, nước nở nói, bần đạo chưa từng phạm tội, chưa từng phạm tội a. Chưa từng phạm tội, vậy vì sao tay đeo gông xiềng bị người binh sĩ này roi quất? Hòa thượng đạo, ai, chuyện này vài ba lời khó mà đạo tẫn, cao nhân có thể hay không theo ta đi một chuyến? Trần Lập nghe vậy, do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Chư bắt rơi đám người đã chạy tới, Trần Lập cho hòa thượng này phá vỡ trong tay gông xiềng, liền tại hắn dưới sự hướng dẫn, đi tới bên ngoài thành một tòa núi hoang. Trong núi hoang có một chùa cổ, bỏ hoang nhiều năm, không từng có tăng lữ vào ở, lại càng không từng có người bỏ vốn trọng tu. Nhưng đã nhiều ngày, lại có mấy chục nhà sư chạy đến nơi này, ở nơi này chùa cổ bên trong sống trộm. Tuổi trẻ hòa thượng quen đường, đông lượn quanh tây chuyển, không có mất một lúc, liền từ một cái đổ nát tiểu môn vào chùa cổ bên trong. Mặc dù lúc này vẫn là ban ngày, nhưng chùa cổ bên trong lại có vẻ u ám cực kỳ. Chờ Trần Lập một nhóm đi vào theo sau, mới phát hiện, chùa cổ sở dĩ u ám, là bởi vì cửa sổ đều bị vải vóc cho che giấu, ánh mặt trời căn bản là không chiếu vào được. Vân Không, ngươi tại sao trở về? Ngươi không phải là bị bắt sao? Tuổi trẻ hòa thượng chân trước bước vào nhà, liền đưa tới ngừng lại huyên náo tiếng nghị luận. Pháp danh Vân Không hòa thượng hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống một cái tuổi gần cổ hy hòa thượng bên cạnh, khóc lóc nói, "Phương trượng, ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi, rốt cuộc nhìn thấy ngươi." "Ai?" Kia Phương trượng nhìn Vân Không hòa thượng trên đầu vết máu, thì biết do hắn ăn không ít đau khổ, chỉ có thể vươn tay ra, vô nhẹ nhẹ đến Vân Không bả vai, trong miệng tụng niệm A Di Đà Phật. Vân Không hòa thượng khóc một hồi, liền đem trên mặt nước mắt lau tịnh, sau đó liền cùng này trong căn phòng nhỏ một đám hòa thượng, nói đến chính mình như thế nào được cứu chuyện. Mọi người sau khi nghe xong, không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía nơi cửa, Trần Lập đoàn người. Lão Phương trượng chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Trần Lập đám người đạo câu Phật hiệu, ngay sau đó đã nói đạo, đa tạ mấy vị tăng hữu trượng nghĩa cứu rút, vần đạo vô cùng cảm kích. Tiểu hòa thượng đáp lễ đạo, Phương trượng không cần khách khí, chúng ta cũng là thuận tay làm. Một già một trẻ hai cái hòa thượng, khách khí nói một trận sau, liền cùng trở lại chùa cổ đại đường. Chùa cổ không có bàn ghế, có thể làm cho người ngồi xuống, cũng chỉ có kia tràn đầy cho bụi bồ đoàn. Vân Không hòa thượng không biết từ đâu nhi lấy được một ít nước trà, dâng tặng đi lên sau, liền lui sang một bên. Trần Lập nhãn quan quét qua này mấy chục tăng chúng, cuối cùng đưa mắt rơi vào Phương trượng trên người, hiếu kỳ nói, không biết Phương trượng, các ngươi vì sao khuất phục cùng này, lại vì sao bị trong thành tướng sĩ cùng với trăm họ sở thỏa khí? Chư bắt giới bạch cốt tinh đám người cũng tò mò mà nhìn về phía Phương trượng. Trần Lập hỏi, cũng là bọn hắn nghi ngờ. Phương trượng thâm trầm thở dài một tiếng, sau đó liền đem sự tình nguyên ủy nói ra tới. Đường Kim thiên hạ quốc thổ, lấy Đông thổ đại đường thích nhất, đại đường cũng là công nhận Trung Quốc thừa bang. Nhưng ở này mênh mông Tây Như Hạ Châu cũng không thiếu quốc lực cường thịnh hạng người, mà cái tế tái quốc chính là một trong đó. Tế tái quốc cường thịnh căn bản không ở chỗ quốc vương, cũng không ở vua quân đội, mà là ở chỗ những thứ này tăng chúng lúc trước ở Kim Quang Tự. Kim Quang Tự có một bảo tháp, đỉnh tháp có một khỏa bảo vật vô giá, Phật môn xá lợi. Một cái quốc gia muốn cường thịnh, trọng yếu nhất đó là có thể chấn áp quốc gia khí vận. Đông thổ đại đường chính là bởi vì đường vương có người chấp trưởng giữa nhân hoàng ấn, cho nên có thể đem thiên hạ khí vận hội tụ ở hoàng triều trên. Khí vận có ích lợi gì? Khí vận là một nước căn bản. Đông thổ đại đường vì sao cường thịnh? Cũng là bởi vì khí vận. Phàm phu tục tử khả năng không nhìn ra, nhưng thần tiên hạng người lại có thể liếc nhìn. Ở đại đường thành Trường An bầu trời có một cái toàn thân vàng nóng khí vận thần long. Đường vương cả đời này gọi là sát phạt vô số, muốn gặm kỳ cốt uống kỳ huyết, không riêng gì người, còn có các lộ yêu ma. Hàng năm đi trước đại đường hoàng cung hành thích, tựa như cùng ca giết sang sông một loại nhiều, nhưng là chưa bao giờ có người từng thành công. Đây là vì sao? Bởi vì thân ở thành Trường An đường vương có kia khí vận thần long gia thân, có thể nói chỉ cần là ở trong thành Trường An, đường vương coi như không có tu vi, hắn là như vậy nhân vật vô địch. Đây cũng là thiên hạ công chủ, nhân gian chi vương, được nhìn bằng nửa con mắt tứ di tư bản. Mà tế tái quốc mặc dù có thể bị người Mỹ danh là Tây vực thượng bang, cũng là bởi vì kim quang kia tháp bên trên xá lợi tử. Chính là bởi vì này xá lợi tử tồn tại, tế tái quốc khí vận được hội tụ, thế cho nên kim quang tháp bên trên quanh năm tường vân bạo phủ, thủy ai lên trước, đêm thả hào quang, ban ngày phun thải khí. Tứ phương nước nhỏ không khỏi chiêm ngưỡng, hàng năm cung phụng, hàng tháng đến chầu, vì vậy tế tái quốc cũng mơ hồ có thượng bang danh tiếng. Nhưng chính là một món đồ như vậy bảo vật vô giá, ở năm ngày trước lại mất trộm. Quốc bảo rơi mất, tế tái quốc quốc vương tức giận có thể tưởng tượng được, hắn trước tiên chính là hạ lệnh,
đem Kim Quang Tự Tăng chúng toàn bộ truy nã, giải vào trong đại lao, nghiêm hình tra hỏi. Kim Quang Tự Tăng chúng cộng hơn 500 người, chỉ có này hơn 30 người may mắn trốn ra được, núp ở cái này thâm sơn chùa cổ bên trong. Đem hết thể nói ra tới sau, Phương Trượng đã là lão lệ tung hành, mặt đầy hoan quốc đạo, ta Kim Quang Tự đến nay đã có 100 năm lịch sử, đối với Phật bảo xá lợi, luôn luôn là thành tâm trông chừng, há lại sẽ làm kia biện thủ chuyện. Quốc Vương tin vào tham thần nói như vậy, mà ngay cả giải bày cơ hội cũng không cho chúng ta, liền phái binh lùng bắt hạ ngục, nghĩ tới ta Kim Quang Tự 500 tăng chúng, bây giờ lại ô ô. Vừa nghĩ tới một đợt lại một đợt đồng môn thi thể bị để qua bên ngoài thành núi hoang, những công việc này đi xuống hòa thượng, liền không nhịn được ôm đầu khóc giống lên. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 150, Trần Lập băn khoăn, thêm trường. Màn đêm buông xuống. Chùa cổ mặc dù đổ nát, nhưng còn miễn cưỡng coi như là một che gió tránh mưa địa phương. Một đám tăng chúng đại khái là khóc đến mệt, không bao lâu, liền rơi vào trạng thái ngủ say chính giữa. Phương Trượng đặc biệt đem một gian tĩnh lặng phòng nhỏ dọn ra, để cho Trần Lập một nhóm ở bên trong. Mặc dù không có giường bị, nhưng cũng may bọn họ hành lý mang theo người bên trong có mấy tờ thảm, trải trên mặt đất sau, chư bát giới xa hòa thượng chen chúc tại một cái, bạch cốt tinh thủy thanh linh ngủ ở đồng thời, tiểu hòa thượng là với Trần Lập. Không biết qua bao lâu, tiểu nguyệt thật cao treo ở đầu cảnh, bên trong chùa tất cả mọi người đều đã ngủ, duy chỉ có Trần Lập tâm sự không ngừng. Đối với tế thi đấu nước, hắn ấn tượng khá sâu. Ở Tây Du trong tiểu thuyết, đánh cắp kim quang tháp xá lợi tử thủ phạm, nhưng thật ra là tiểu bạch long lao đối đầu, cửu đầu trùng, cũng chính là cho tiểu bạch long cắm sừng bị kia. Cửu đầu trùng bản lĩnh cực cao, lại thiên phú dị bẩm, mọc ra chín đầu. Vũ cánh nhất phi phủ diêu chín vạn dặm, cửu đầu cùng vang lên thanh âm phá mây xanh, là một phi thường khó giải quyết yêu tinh. Ở Tây Du nguyên văn bên trong, cửu đầu trùng dùng cái kia thiên phú thần thông sau, Tôn Ngộ Không trừ bắt giới hai người liên thủ đều không thể làm gì được hắn, sau đó vẫn là nhị lang thần Dương Tiễn mang theo hao tiên quyển tới tương trợ, mới đánh bại hắn. Nhưng cho dù thất bại, nay cửu đầu trùng cũng chưa từng thân vẫn, ngược lại là vô cánh thoát đi, không biết tung tích, có thể tưởng tượng hắn bản lĩnh cao. Bất quá, để cho Trần Lập lo lắng, kỳ thực không phải là này cửu đầu trùng, mà là cửu đầu trùng lão nhạc trượng, cũng có thể nói là tiểu bạch long nhạc phụ, Vạn Thánh Long Vương. Vạn Thánh Long Vương ở Tây Du trong tiểu thuyết mặc dù không từng xuất thủ, cũng chưa từng cho thấy cái gì bản lãnh, nhưng cái này không đại biểu hắn liền so người khác yếu. Ngược lại, ở Tây Du trong tiểu thuyết toàn bộ liên quan tới Vạn Thánh Long Vương sự tình, đều đủ để chứng minh hắn cường đại. Một trong số đó, chính là tiểu bạch long cùng Vạn Thánh công chúa hôn sự. Theo lý mà nói, Tứ Hải Long Vương bản về vị trí, xa xa cao hơn Giang Hà bên trong Giã Long Vương, nhưng chính là thân phận như vậy khác xa cực kỳ hai nhà long cung, lại mang đến không môn đăng hộ đối chuyện đám hỏi. Nếu lúc đó thông ra, cũng liền thôi, dù sao cái gì đó chân ái lớn hơn hết thảy phải không? Nhưng làm người ta nghĩ mãi mà không ra là, tiểu bạch long cùng Vạn Thánh công chúa căn bản liền không phải là cái gì chân ái, hai người trong lúc đó cũng căn, cái, vốn là không có cảm tình gì. Nếu không, kia Vạn Thánh công chúa cũng sẽ không ở đêm tân hôn, làm ra tư hội tình lang bực này hoang đường chuyện. Ngay tại ngoại giới đều cho là Tây Hải Long Vương sẽ cảm giác làm nhục đại phát lôi đỉnh thời điểm, này Tây Hải Long Vương lại gắng gượng nuốt khẩu khí này, không những không dám chỉ trích Vạn Thánh công chúa, còn nghĩ con mình áp tải đến thiên đình. Đây cũng không phải là cái gì tể tướng bụng có thể chống thuyền, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, một phe này Hải Long Vương là thật sự rõ ràng sợ kêu Bích Ba Đàm Long cung chi chủ. Sự kiện này ở lúc ấy truyền lưu hồi lâu, trở thành Tây Hải một đại đàm tiếu, cũng trở thành Tây Hải Long Vương lao không đi xỉ nhục. Nếu chuyện này còn chưa đủ để lấy chứng minh Vạn Thánh Long Vương bản lĩnh, như vậy còn có một việc, chính là ván đã đóng thuyền. Đó chính là này Vạn Thánh Long Vương qua lại mật thiết một người bạn cũ, Bình Thiên Đại Thánh, Nhu Ma Vương. Nhu Ma Vương bản lĩnh không cần nói nhiều, nó yêu tộc vị trí càng không thể nghi ngờ, lấy cái kia tâm cao khí ngạo tính tình, phổ thông thần tiên, hắn thật đúng là không coi vào đâu. Nhưng chính là một cái như vậy tiểu tiểu Bích Ba Đàm Long Vương, lại cùng hắn lấy lao hưu tương xứng, thường thường liền chung một chỗ uống rượu làm vui, trong này cũng không đủ thực lực chống đỡ, nói ra ai sẽ tin tưởng. Trần Lập sở dĩ lo lắng Vạn Thánh Long Vương, cũng là bởi vì trước đây không lâu ở Bắc Câu Lô Châu, bắt Nhu Ma Vương một chuyện. Hắn và Nhu Ma Vương đụng chạm đã đến sinh tử tương hướng mức độ, mà Vạn Thánh Long Vương cùng Nhu Ma Vương lui tới tốt lắm, nếu hắn phải ra tay đối phó chính mình, vậy thật là một đại vấn đề. Vạn Thánh Long Vương không thể so với Tây Thiên trên đường còn lại yêu vương, dù sao Tây Thiên trên đường nổi danh yêu quái, có thần thông gì thủ đoạn gì, Trần Lập tâm lý đều rõ ràng, cho nên mọi việc cũng có thể trước thời hạn làm xong cách đối phó. Nhưng này Vạn Thánh Long Vương, nhưng lại chưa bao giờ hiện lộ qua thủ đoạn gì, Trần Lập đối với hắn lai lịch không một chút nào biết, đến lúc đó thật muốn đấu, sợ là muốn ăn cái vội vàng không kịp chuẩn bị thua thiệt tới. Đúng, hệ thống, ta trang bức trị giá có bao nhiêu? Trần Lập đột nhiên trong đầu hỏi một tiếng. Cứ việc lúc này đã là nửa đêm canh ba, nhưng hệ thống vẫn là tật tụy, đúng như nó nói như vậy, 24h cả ngày tại tuyến, theo kêu theo hầu. Trần Lập vừa mới hỏi, hệ thống lập tức trả lời, 11000. 11000. Trần Lập lẩm bẩm một tiếng, sau đó nói như đinh chém sắt, ngươi bây giờ đem ta thuộc tính toàn bộ thăng cấp đến cao nhất. Hệ thống nghe vậy, cũng không chơi liều, điện tử hợp thành thanh âm từ từ vang lên. Đang ở thăng cấp thể lực, tiêu hao trang bức trị giá 4500, thăng cấp thành công. Đang ở thăng cấp trí tuệ, tiêu hao trang bức trị giá 500, thăng cấp thành công. Đang ở thăng cấp kháng áp, tiêu hao trang bức trị giá 500, thăng cấp thành công. Đinh. Nhắc nhở ký chủ, toàn bộ thuộc tính đã toàn bộ thăng cấp tới 9 điểm, nếu còn muốn thăng cấp, mỗi một điểm yêu cầu 100000 điểm trang bức trị giá. 100000, ha ha, nghe cái này phảng phất thiên văn sổ tự giá cả, Trần Lập cười khổ lắc đầu một cái, sau đó nói, đem bảng sở kỳ hiệu điều ra cho ta nhìn xem một chút. Tên họ, Trần Lập. Danh xưng, trang bức đại sư. Đẳng cấp, 48 cấp, 20-20.000. Lực lượng, 9. Thể lực, 9. Trí tuệ, 9. Kháng áp, 9. Trang bức trị giá 5500. Kỹ năng: Thất thập nhị biến, Tam thập lục biến, Thâu thi thuật, Định thân thuật, Tam muội thần phòng, Tam muội chân hỏa, Ẩn thân thuật, Sư hướng công, Cân đầu vân, Đấu quyết, Hành quyết, Chủ thần tâm đắc. Vũ khí: Đồng cô đồng, Cửu diệp phương thiên kích. Pháp bảo: Phi sa tẩu thạch, Tàng bảo bình, Thất thải tuấn vân, Đại hoàng bảo, Xạ nhật tiễn. Bằng vào ta bây giờ bản lĩnh, đối phó tầm thường 50 cấp mấy yêu quái hẳn là không thành vấn đề. Xem xong bây giờ thuộc tính sau, Trần Lập đưa mắt về phía ngoài cửa sổ, nhìn cái kia hiện lên nhàn nhạt quang hoa trong sáng minh nguyệt, lạnh lùng lẩm bẩm: Cửu đầu trùng, Vạn thánh công chúa, các ngươi để cho tiểu bạch long chịu đau khổ, là thời điểm yếu hoàn. Một đêm yên lặng. Ngày thứ hai sớm, Trần Lập một nhóm sau khi rời giường, liền thu thập hành lý, chuẩn bị rời đi. Bởi vì Trần Lập ngày hôm qua hứa hẹn qua, nên vì những thứ này các hòa thượng minh oan, cho nên bọn họ lúc rời đi, một đám hòa thượng cũng đứng ở chùa cổ trước, cảm ơn đạo đức. Đoàn người rời đi Thâm Sơn chùa cổ, lại lần nữa trở lại tế thi đấu quốc đô thành. Trần Lập ngày hôm qua chém chết tuần thành tướng sĩ chuyện, đã sớm huyên náo cả thành đều biết, lấy về phần bọn hắn mới vừa mới xuất hiện ở cửa thành bên ngoài, thì có một đại đội binh mã xông lại. Cầm đầu tướng quân dục ngựa đi tới Trần Lập bên cạnh, cầm trong tay bức họa cùng hắn tỉ mỉ so sánh sau, không nói nhảm, trực tiếp vung tay lên, quát lên, bắt lại. Bạch. Mấy trăm binh lính nghe tiếng mà động, khôi giáp tiếng va chạm thanh âm chỉnh tề mà vang dội. Ngay tại mấy chục cái mũi rủi chỉ hướng bọn họ thời điểm, Trần Lập đi phía trước đứng một bước, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra thông quan văn điệp, sắc mặt bình tĩnh nói, chúng ta phải gặp quốc vương. Cầu phiếu để cử cùng khen thưởng. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 151, độ lượng quốc vương. Có câu nói, hai nước tranh nhau, không chém sứ. Trần Lập tuy nói giết tuần thành tướng sĩ, nhưng hắn nếu xuất ra thông quan văn điệp, như vậy vị trí tự nhiên làm theo tiểu thành sứ giả. Người tướng quân này không có chém hắn quyền lực, chỉ có thể tự mình mang theo đội một tướng sĩ, dẫn bọn họ vào hoàng thành. Cùng quốc vương bệ hạ bẩm báo sau, trong chốc lát, thì có thái giám tuyên cáo, để cho bọn họ vào Kim Loan đại điện. Tế tái quốc không hổ là Tây vực cường quốc, binh lực cường thịnh hay không đã lâu không đi nói, chỉ một từ hắn vùng này bắt ngát hoàn thành, và khí thế khoáng đạt Kim Loan đại điện lại có thể thấy được, không phải là bảo tượng quốc gia chỉ quốc loại có thể sánh bằng. Tuyên đường triều hòa thượng gặp mặt. Theo một tiếng nhọn mà kéo dài hô hoán, Trần Lập một nhóm ở tiểu thái giám dưới sự hướng dẫn, đi vào trong điện Kim Loan. Trong điện hai bên đứng thẳng văn võ quân thần, theo lý mà nói tảo triều thời gian đã qua, nhưng chẳng biết tại sao, bọn họ vẫn là không có bái triều. Dung nhan bất phàm hai mắt uy nghiêm tế tái quốc quốc vương, ngồi cao ở trên ghế rồng, mắt lạnh nhìn kia một nhóm hình thù kỳ quái đông thổ sứ giả đi vào. Đủ loại quan lại đều là thấp giọng nghị luận, đến không phải nói đại đường sứ giả dung nhan có thất quốc uy, mà là liền bọn họ hôm qua bên trong thành tự tiện giết tuần thành tướng sĩ một chuyện, mỗi người phát biểu lời bàn. Nhưng tuyệt đại đa số đều là cho là Trần Lập chuyến này có khiêu khích tế tái quốc uy cái đó ngại. Một tên trong đó tính khí hỏa bạo võ tướng, càng là trực tiếp từ trong đám người đứng ra, sau đó hướng quốc vương quỳ một chân trên đất, thanh âm vang vang có lực nói, vậy hạ, bọn họ tuy là đông thổ đại đường sứ giả, nhưng ở quốc gia của ta trong đô thành tự tiện giết tuần thành tướng sĩ, đúng là đại nghịch bất đạo. Mặt tướng nghe, đông thổ đại đường có hết thể làm, viết thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho nên mặt tướng cho là đương đưa bọn họ lấy khơi mào hai nước tranh chấp tội lớn, xử tử hình. Vi thần tán thành, vi thần tán thành, vi thần tán thành. Tên này quan cư nhị phẩm tướng quân vừa nói như thế, lập tức có mười mấy tên quan chức biểu thị đồng ý. Ngồi ngay ngắn ở long y tế tái quốc quốc vương, đưa mắt rơi vào điện hạ kia mặt lông hầu tử trên người, lạnh lùng hỏi đại đường sứ giả, có gì dị nghị không? Trần Lập nghe vậy, cười nhạt nói, các ngươi muốn phán ta tử hình, ta đương nhiên có dị nghị. Ngươi giết triều ta tuần thành tướng sĩ, xử ngươi tội chết chuyện đương nhiên, có gì dị nghị có thể nói? Kia võ tướng quay đầu lại, sắc mặt âm trầm nói. Trần Lập nghe vậy, hướng hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn, hỏi dám hỏi tướng quân này, ta vì sao phải khoảnh khắc tướng sĩ? Cái này võ tướng nghe vậy, sắc mặt do dự một chút, ngay sau đó lại quắc mắt trợn mắt nói, ta làm sao biết? Làm sao ngươi biết? Ngươi nếu không biết, kia tại sao không đi mức độ rõ tình hình thực tế, sau đó sẽ tới đại phong chó má? Trần Lập không chút do dự quăng ra cái thô lỗ cực kỳ lời nói. Cả triều văn võ nghe vậy, nhất thời xôn xao. Lâu năm gần một giáp lao thần cả giận nói, bát hầu, thua thiệt ngươi chính là đại đường thượng bang đến sứ giả người, làm sao có thể ở nơi này trang nghiêm trên đại điện nói ra như thế thô bỉ ngôn ngữ? Ta thô bỉ? Trần Lập nghe vậy, không nhịn được cười lên, tiếp đó thanh âm lạnh lùng nói, ta ngôn ngữ thô bỉ vẫn tốt hơn các ngươi tế tái quốc hành vi thô bỉ. Nếu không phải kia tuần thành tướng sĩ đùa bỡn ta nữ nhân ở trước, rút đao muốn giết ta ở phía sau, ta như thế nào lại giết hắn? Nói xong, Trần Lập lại đem ánh mắt nhìn về phía Long Y tế tái quốc quốc vương, giọng rêu cợt nói, uổng các ngươi còn có Tây vực thượng ban tên, không nghĩ tới trong hoàng thành dưới chân thiên tử lại có khi nam phách nữ đồ, mà ta vì dân trừ hại, các ngươi mấy cái này thần tử không những không tra rõ là người phương nào tội quá, ngược lại đi lên liền muốn định ta chết tội, hẹp hòi như vậy lòng dạ, xứng sao thượng bang danh xưng là hô? Hắn từng tiếng nói vang vọng cực kỳ, trong lời nói rêu cợt như kim đâm, đâm vào mấy cái này văn võ quần thần trong đầu. Nhưng những này cái thần tử mặc dù giận, nhưng lại không biết nên như thế nào phản bác. Bởi vì liền bọn họ biết, đúng là kia tuần thành tướng sĩ trêu đùa nữ tử ở phía trước, cho nên mới khai ra sát sinh hoạn. Nếu bọn họ còn muốn nói đại đường sứ giả không phải là, sợ là truyền đi sau, tế tái quốc thật đúng là muốn rơi cái lòng dạ hẹp hòi thị phi bất phân tên. Tế tái quốc quốc vương đối với Trần Lập mà nói, hiển nhiên cũng có chút lộ vẻ xúc động, ngắn ngủi suy nghĩ sau, lại truyền lệnh xuống, mau cho người chặt điều tra này giết người sự kiện ngọn nguồn. Bởi vì Trần Lập khoảnh khắc quân ra, là đang ở trước mặt mọi người, cho nên phải điều tra ngọn nguồn cũng không khó. Rất nhanh, phái đi quan chức chạy trở lại, đem hôm qua xảy ra chuyện tuần tự nói ra tới. Cả triều văn võ sau khi nghe xong, đều là sắc mặt khó coi, thầm mắng quan này viên nhanh mồm nhanh miệng, không biết len lén ẩn nút sự thật.
Quốc vương sau khi nghe xong, cũng không khỏi khe nhíu mày, cân nhắc một hồi, mới lớn tiếng mở miệng nói, bọn ngươi đã là đại đường sai hướng Tây Thiên thủ kinh sứ giả, theo lý thuyết, bản vương là nên cho các ngươi đổi nhau quan văn, thả bọn ngươi hướng Tây, chẳng qua là ngươi giết triều ta tướng sĩ, chứng cơ sát thật, tuy nói là kia tướng sĩ vô lý ở phía trước, nhưng ngươi cũng không đáng chết hắn, cho nên, ngươi còn muốn chữa ta tội. Trần Lập trong lòng cười lạnh, sắc mặt ngược lại bình tĩnh. Quốc vương gật đầu nói, nếu không phải trị ngươi tội, sợ ta cái này tế tái quốc con dân hiểu ý sinh không phục, như vậy đi, ta trong hoàng thành có một tòa bảo tháp, tên là Kim Quang Tháp, tháp có thập tam tầng, ngươi đem tháp này quét sạch sẽ, chuyện này lại lúc đó bỏ qua, như thế nào? Chỉ đơn giản như vậy. Nghe được quốc vương nói trừng phạt sau, Trần Lập không khỏi ngẩn người một chút. Hắn vốn còn muốn, nếu cái này quốc vương nói muốn bắt vào đại lao đóng lại 10 ngày nửa tháng, hoặc là kéo ra ngoài điện trượng trách mấy mươi xuống, hắn liền nhảy lên kia long ỷ tận hắn một trận, thật không nghĩ đến, cái này quốc vương chỉ là làm cho mình đi quét tháp à. Đã như vậy, Trần Lập gật đầu nói, đa tạ bệ hạ minh xét. Quốc vương cười cười, sau đó hô, người đâu, hơi lớn đường sứ đám người an trí cái nghỉ ngơi chỗ ở, ngoài ra, mang đến người mang theo vị này hầu trưởng lão, đi chỗ đó Kim Quang Tháp. Nói xong, hắn vất ống tay áo một cái, bái triều, sau đó lại rời đi trước hết. Cả triều văn võ châu đầu ghé thai, phần lớn đều là cảm thấy bệ hạ chuyện này xử lý qua Vu Ôn Hòa, đáng tiếc, bệ hạ nếu nói như vậy, vậy bọn họ vô luận như thế nào, cũng không dám ở nói gì nhiều. Trần Lập một nhóm ở một vị lao thái giám dưới sự hướng dẫn, đi một nơi rất là tĩnh nhã đình viện, đưa bọn họ sắp xếp cẩn thận sau, lao thái giám liền đối với Trần Lập nói, xin hầu trưởng lão, theo lão nô đi Kim Quang Tháp. Ừm. Trần Lập không có nuốt lời, đi theo lao thái giám rời đi. Hai người sau khi đi, Sa Hòa Thượng không khỏi cười nói, không nghĩ tới, cái này tế tái quốc quốc vương còn rất sáng suốt, ta vốn là cho là hắn thật muốn chữa đại sư huynh cái gì tội đâu rồi, không nghĩ tới, chính là để cho hắn đi quét tháp à. Đúng vậy, nhìn vẫn còn lớn độ đâu rồi, nhưng vì cái gì sẽ để cho Kim Quang tự tăng chúng, bị lớn oan đây. Thủy Thanh Linh ngồi ở lầu cắt trên thang lầu, ngửa đầu. Một bên Chư Bát Giới nghe vậy, không khỏi cười nói, chị dâu, xem người cũng không thể nhìn không mặt ngoài, muốn ta đây lão chư nói, cái này quốc vương không phải là độ lượng, mà là lòng dạ quá sâu à. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 152, đen thùi lùi hai ngốc yêu. Lại nói lao thái dám đem Trần Lập lãnh được Kim Quang Tháp, lại xuất ra một cái đã sớm chuẩn bị xong cây chổi, giao cho trong tay hắn sau, vẫn không quên cố ý nhắc nhở thằng cái, hầu trưởng lão, ngươi quét tháp lúc, từ trên xuống dưới, có lẽ muốn dễ dàng rất nhiều, cũng phải mau hơn rất nhiều. Trần Lập nghe vậy, nghi ngờ xem thái giám liếc mắt, sau đó sắc mặt bình tĩnh lại, gật đầu một cái, tỏ ý biết. Chờ thái giám này sau khi đi, hắn lại nắm cây chổi, hướng đỉnh cấp đi tới. Ngược lại không phải là nói hắn thật có kia nhàn hạ thoải mái làm cho người ta quét dọn vệ sinh, sở dĩ sẽ tiếp cái này đường tử vô tích sự, không phải là bởi vì cho quốc vương mặt mũi, mà là ở hắn trong trí nhớ, Tôn Ngộ Không cũng là bởi vì thay đường tăng quét tháp, cuối cùng ở thập tam tầng thời điểm, phát hiện hai cái ẩn trốn ở chỗ này tiểu yêu tinh. Cũng là bởi vì hai cái này tiểu yêu tinh, bọn họ mới biết ăn trộm xá lợi từ thủ phạm. Trần Lập tốc độ rất nhanh, cho dù không dùng tới hành quyết, lấy hắn bây giờ tu vi, cũng đủ để làm được di hình hóa ảnh. Nhưng hắn mới lên mấy tầng, biểu hiện trên mặt liền ngưng trọng. Ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm có chút nước động thang lầu, đưa ngón tay ra, ở phía trên chùi chùi, sau đó thả vào chóp mũi người. Yêu khí, hơn nữa còn là mới đến không lâu yêu khí. Trần Lập nghi ngờ lẩm bẩm một tiếng, phảng phất lòng có cảm giác như vậy chậm rãi nâng lên đầu, ánh mắt cổ quái nhìn phía trên. Suy nghĩ một hồi sau, hắn tựa hồ đoán được cái gì, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, sau đó mặc niệm một tiếng khẩu quyết, thân hình lại tại chỗ biến mất. Ẩn thân sau, hắn không nữa quan sát còn lại tầng lầu, thẳng chạy lên tầng chót nhất. Ngay tại hắn đi tới cửa thang lầu, đang muốn vào nhà kia thời điểm, hai cái đen tủi lủi xấu vô cùng đầu, liền theo lầu đó thang nói đi xuống nhìn sang. Trần Lập bị bất thình lình hai tờ mặt đen hù dọa cái vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể lắc lư một cái, suýt nữa cút ngay tiếp nữa. Bốn ba nhi bá, ngươi nói đại vương đến cùng muốn làm gì, trộm bảo bối coi như, lại còn cứ gọi hai người chúng ta ban ngày chạy nơi này đến, nói cái gì hỏi dò tin tức, điều này có thể hỏi dò tin tức cả. Nói chuyện là một nghiêm ngư quái, cả khuôn mặt đen tủi lủi, cũng liền cái miệng thời điểm, miễn cưỡng có thể lộ ra một chút răng tới uổng. Một vị khác thời là một hắc ngư quái, mọc ra một cái cùng nghiêm ngư quái tám lạng nửa cân chẳng phân biệt được cao thấp đến đầu, hướng thang lầu dưới đường ngắm nhìn, may Trần Lập trước đây dùng ẩn thân thuật, nếu không thật đúng là bị hắn nhìn vội vạn. Bá ba nhi buôn, ngươi nhưng thiếu phát than phiền, quay đầu để cho đại vương biết, nhìn hắn không thu thập ngươi. Hắc ngư quái nhắc nhở. Đại vương tại phía xa Bích Ba Đàm đâu rồi, nơi nào sẽ biết ta cầu nhau, lại nói, ta nói cũng là nói thật, trộm nhân bảo bối hảo hảo tránh trong nhà là được, làm gì còn muốn hai chúng ta chạy nơi này đến, vạn nhất bị người ta tóm lấy, vẫn không thể bị hầm canh cá uống. Nghiêm ngư quái đối với huynh đệ nhắc nhở không để ý, hướng thang lầu trên tay vịn cho bụi thổi một chút, sau đó liền tẻ nhạt vô vị đi trở về phòng, nói lầm bầm, cái này phá địa nhi, rượu cũng không, thịt cũng không, gọi hai anh em ta đến, nhất định chính là nhục nhã. Cái này có biện pháp gì, hai anh em ta chính là một khổ mệnh oa, đại vương nói cái gì, ta biết điều làm theo là được. Hắc ngư quái cũng đi theo vào, chìm xuống, cũng không ngại bẩn, trực tiếp ngồi dưới đất. Nghiêm ngư quái nói, ngươi nói, đại vương gọi hai anh em ta tới chỗ này, rốt cuộc suy nghĩ cái gì chứ? Cái này ta cũng không biết, đại vương tâm tư, há lại chúng ta có thể tính toán, liền không nên suy nghĩ nhiều. Hắc ngư quái sờ lên cằm suy nghĩ hồi lâu, dĩ nhiên không nghĩ ra cái như thế về sau, bất quá cũng còn khá, hắn tâm tính lạc quan, không nghĩ ra liền dứt khoát không nghĩ, ngược lại không buồn không lo rớt. Ta biết. Ngay tại hai cái vô cùng mai danh nhận tích đặc điểm ngư yêu lâm vào ngắn ngủi yên lặng thời điểm, Trần Lập thanh âm đột nhiên vang lên, ngay tại lúc đó, hắn cũng triệt hồi ẩn thân thuật, đem thân thể hiện hóa ra ngoài. Tâm tình rất là buồn rầu, Niêm Ngư Quái nghe tiếng nhìn hắn liếc mắt, sau đó bĩu môi một cái, hai anh em chúng ta cũng không biết, ngươi một khỉ một cái lại biết cái gì. Trần Lập nghe vậy, không nói gì, chẳng qua là trên mặt hiện lên nhàn nhạt mỉm cười. Hai cái ngư yêu cũng không nói thêm gì nữa, tựa vào trên tường, nhắm mắt lại, tiểu nheo lại. Đột nhiên, Hắc Ngư Quái miệng há dương, hỏi ngươi mới vừa rồi cùng ai nói chuyện đây? Niêm Ngư Quái giọng rất là mệt mỏi nói, cùng một con hầu tử. Ồ. Hắc Ngư Quái không yên lòng đáp một tiếng. Hai người không nói thêm gì nữa, bầu không khí trở nên trầm mặc. Nhưng cái này điên lặng thời gian còn không có đạt tới 3 giây, lưỡng đạo giống như gặp quỷ phổ thông tiếng kêu kinh hoàng lại vang lên. A, hầu tử, có hầu tử a. Cá quả cá chê đều là phát ra kêu to một tiếng, sau đó thân thể chợt nhảy một cái, ôm nhau, sau đó nơm nớp lo sợ chuyển qua đầu, nhìn về phía mặt đầy không nói gì Trần Lập. Ngươi chừng nào thì đi vào? Hắc Ngư Quái môi run rẩy hỏi. Trần Lập cười cười, liền mới vừa rồi. Mới vừa rồi? Ta thế nào không biết? Niêm Ngư Quái nuốt ngụm nước bọt, biểu thị không tin. Trần Lập thấy vậy, không khỏi gãi gãi lỗ tai, liếc si phổ thông quan sát một hồi hai cái yêu quái, cuối cùng mới gật đầu một cái, nghiêm trang lẩm bẩm, con cá chỉ có 7 giây trí nhớ, hai người các ngươi cái ngu như vậy, ngược lại hợp tình hợp lý. Hai cái trường xê xích không nhiều tên cũng không kém ngư yêu, nghe được cái này hầu tử nói bọn họ ngốc, lúc này không phục đứng lên, Nghiêm Ngư Quái đẩy ra bởi vì bị hù dọa, cho nên hai tay hai chân đều nhảy đến trên người mình Hắc Ngư Quái, sau đó đưa tay chỉ Trần Lập, cả giận nói, thối hầu tử, ngươi nói ai ngốc đây? Trần Lập đưa tay chỉ bị đẩy ngã trên đất run lẩy bẩy Hắc Ngư Quái, cười nói, ta nói hắn, cái này còn sai. Không sai biệt lắm mấy chữ còn chưa nói hết, Nghiêm Ngư Quái đã nhìn thấy con khỉ này đưa ngón tay chỉ hướng chính mình, sau đó còn lộ ra một cái cực kỳ cần ăn đòn nụ cười, cộng thêm ngươi, thối hầu tử, ngươi lại dám nói huynh đệ chúng ta ngốc. Nghiêm Ngư Quái đầu mặc dù không linh quang, nhưng tính khí vẫn là tương đối hòa bạo, nếu không cũng sẽ không bởi vì bị phân phát tới đây, mà phát ra từ nhà đại vương than phiền. Chỉ thấy hắn vén lên hai tay tay áo, ngao ôm mà kêu một tiếng, sau đó liền khí thế hung hăng xông về con khỉ kia. Chỉ tiếc, khí thế của hắn là làm đủ, nhưng dường như bản lãnh còn kém như vậy một ít, cho nên cầm được, phải, kẹo kẹt vang quả đấm còn chưa kịp truy ở đó hầu tử trên mặt, liền bị kia hầu tử xa xa nhô ra một cái tay, đưa hắn cho đẻ ở tại chỗ. Trần Lập nhìn Nghiêm Ngư Quái bởi vì dùng sức quá mạnh cộng thêm quá tức giận mà có một tí đỏ thắm mặt đen, đùa giỡn nói, hóa ra ngươi chính là có đỏ thắm màu da một mặt nha, không tệ, so với cái này đen tủi lủi, là muốn đẹp mắt nhiều chút. Nghiêm Ngư Quái nghe vậy, một bên phí công dùng sức đi phía trước, một bên thở phì phò nói, ngươi biết cái gì, muốn không phải là hai huynh đệ chúng ta lao được an bài đến trên đất liền làm việc, chúng ta có thể bị phơi tối như vậy sao? Chúng ta lúc trước cũng rất anh tuấn có được hay không? 22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 153, quốc vương tuyệt không phải thứ tốt. Hai cái đen thủi lùi ngư yêu trải qua một phen dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sau, cuối cùng lấy xương mặt xương mũi khóc ròng ròng mà kết thúc. Trên người lúc ban đầu vẻ này tự uy võ không khuất phục tráng liệt tinh thần, ở Trần Lập cực kỳ tàn ác bàn tay xuống, vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Trần Lập thi cái pháp thuật, đem hai người trói được, phải, kết kết thật thật, lúc này mới nhàn nhã ngồi xuống, hai chân đong đưa hỏi nói đi. Nói cái gì? Nghiêm Ngư Quái xưng cái con ngươi to, mặt đầy bực bội. Trần Lập cười nói ngươi chủ nhà đã thông báo chuyện rồi. Nhà ta chủ tử giao phó chuyện, không liền để chúng ta ở chỗ này hỏi dò tin tức chứ sao? Hắc Ngư Quái hơi lật lên môi co quắp thoáng cái, sau đó mới khó khăn nói ra. Trần Lập không nhịn được ngồi thẳng người, nghiêm túc cẩn thận tỉ mỉ quan sát hai cái ngư yêu, cuối cùng ra kết luận là hai cái này vô cùng người da đen đặc điểm loại đần độn, là thực sự ngốc. Người gia chủ một cái phân phó các ngươi tới đây lúc, liền không có nói qua một khi bị bắt, liền đem xá lợi tử bị trộn một chuyện đàng hoàng khai ra. Khai ra? Hai gia hỏa nghe vậy, chố mắt nhìn nhau, ngẩn người một chút. Hơn nửa buổi, Nghiêm Ngư Quái mới mặt liền biến sắc, kinh hỉ nói, "Đúng, ta còn thực sự nhớ tới, đại vương nói chúng ta nếu như bị bắt, nếu muốn bảo vệ tính mạng, trực tiếp đem sự thật cùng khai không kiêng kỵ là được." Hắc Ngư Quái nghe vậy, nguýt hắn một cái, "Máng, ngươi ngốc à, đó là đại vương cố ý nói như vậy, muốn thử một chút hai chúng ta trùng không trùng tâm đây." "À, như vậy phải không?" Nghiêm Ngư Quái suy nghĩ một hồi, phát hiện hình như là có chuyện như vậy, dù sao nào có chủ tử nhà mình giật dây thủ hạ giao phó chủ tử phạm tội sự thật. Trần Lập nhìn hai loại đần độn nghị luận nửa ngày, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ xoa xoa, nói, tính, ta cũng không cần các ngươi giao phó cái gì, dù sao Vạn Thánh Long Vương cùng cựu đầu phò mã về điểm kia đánh giám, trong lòng ta rõ ràng. Cái gì? Làm sao ngươi biết nhà ta đại vương? Hai ngư yêu nghe vậy, hù dọa giật mình, liền vội vàng nhớ lại là không phải mình lúc nào nói lộ ra miệng. Trần Lập cũng lười nói nhảm, vung tay lên, hai cái bị trói gắt gao ngư yêu liền bị hắn vây tay nâng ở không trung, sau đó trực tiếp từ đỉnh tháp bay xuống đi. Ngươi phải dẫn chúng ta đi nơi đó. Hắc Ngư Quái suy nghĩ hơi chút linh quang một tí kẹo như thế nhỉ, thấy hắn trói hai anh em ra bên ngoài phi, tâm lý lập tức hoảng lên. Trần Lập cười nói, đi các ngươi nên đi địa phương. Bởi vì thuộc tính bên trong trí tuệ cao đến 9 điểm, cho nên Trần Lập không riêng gì ngộ tính vẫn là trí nhớ, đều đã đến siêu phàm thoát tục mức độ. Cái này tế tái quốc hoàng thành mặc dù khổng lồ lại khúc chiết, nhưng trong mắt hắn lại giống như vào nhà mình phổ thông quen thuộc. Tam chuyển lưỡng chuyển trở lại quốc vương cho tiểu hòa thượng bọn họ an bài nhã trí đình viện, cách thật xa chỉ nghe thấy chư bát giới thường ngày tiếng ấy, đi vào sân nhìn một cái, bạch cốt tinh thủy thanh linh đang nhàm chán đi tới đi lui, xa hòa thượng tiểu hòa thượng thì tại ngẩn người, duy chỉ có chư bát giới ngửa người lên nằm ở trên hành lang, làm không biết thẹn thùng mộng đẹp. Phu quân, ngươi trở lại. Bạch cốt tinh nhãn lực tinh thần tốt nhất, thứ nhất phát hiện Trần Lập trở lại, sau lưng hư không trả nổi lơ lửng hai cái đen thủi lùi xương mặt xương mũi đáng thương yêu quái. Thủy Thanh Linh liền tranh thủ ánh mắt nhìn tới, kinh ngạc nói, "Oa, ngươi nhanh như vậy liền quét xong tháp." Trần Lập cười cười, không có nói nhiều, đem hai cái loại đần độn ngư yêu ngã xuống đất, liền đi thẳng tới phòng hành lang, một cước đá vào Trư Bát Giới trên người. Trư Bát Giới bị dọa sợ đến giật mình một cái, cực kỳ nhanh nhẹn mà mang đến cá chép nhảy, chỉ tiếc bụng quá lớn, không có đánh. "Hầu ca, ngươi đã về rồi."
"Đúng vậy, đi với ta thấy thoáng cái quốc vương."
Trần Lập không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề.
"Lại đi gặp quốc vương?
Làm gì ạ?"
Bạch Cốt Tinh nghi ngờ nhìn tới.
Trần Lập đưa tay chỉ trong sân hai cái huynh đệ song hành, cười nói, "Ta tìm trộm xá lợi từ người, đi gặp thoáng cái quốc vương, để cho hắn trả kim quang tự tăng chúng thuật khiết."
"Như vậy a, ngươi nói ăn trộm, không phải là kia hai cái chứ?"
Bạch Cốt Tinh mặt đầy cổ quái nhìn hai ngư yêu.
Niêm Ngư Quái liền vội vàng nói, "Cô nương, chúng ta không gọi kia hai, hắn cứ gọi Bôn Ba Nhi Bá, ta gọi là Bá Ba Nhi Bôn, hữu danh tự, là có thân phận yêu quái."
Ngạch Bạch Cốt Tinh nghe vậy, cười xấu hổ cười.
Trần Lập nói, "Cái này hai cái tiểu nhân vật kia trộm được, phải, quốc bảo, trộm đồ, là phía sau bọn họ chủ tử, bọn họ bất quá chỉ là cái mồi câu."
"Mồi câu?"
Bạch Cốt Tinh mày nhíu lại mặt nhăn, không quá rõ có ý gì. Thủy Thanh Linh đem đầu lại gần, cũng là mặt đầy hiếu kỳ.
Hai cái ngư yêu đoán chừng là loại kia ở trước mặt người đẹp tốt cực kỳ hàng trưng bày sắc, thấy con khỉ này nói bọn họ là mồi câu, hai người lập tức đỏ mặt tiến hai nói, "Thối hầu tử, nói ai nhỏ nhân vật,
nói ai mồi câu đây?
Hai huynh đệ chúng ta nhưng là đại vương xem kiện tướng đắc lực."
"Cái này?"
Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh há hốc mồm, mặc dù vừa nói ra cái lời, nhưng biểu hiện trên mặt nhà còn chưa quá gật bừa đắc lực liên quan, khô, đem bốn chữ này.
Trần Lập lười để ý kia hai bị bán còn giúp nhân số tiền loại đần độn, chỉ chính mình nói, "Bọn họ nơi này không tốt lắm xứ, không cần để ý tới bọn họ."
"Ồ."
Bạch Cốt Tinh Thủy Thanh Linh bừng tỉnh đại ngộ dường như gật đầu một cái, nhìn đến kia hai mặt đen huynh đệ là mặt đầy thở phì phò.
"Bát Giới, ngươi theo ta vào cùng, còn như các ngươi, liền ở lại chỗ này."
Trần Lập phân phó nói.
"Phu quân, để cho ta cũng đi chứ?"
Bạch Cốt Tinh nói.
Trần Lập lắc đầu một cái, "Ta cùng Bát Giới muốn đi Bích Ba Đàm cướp xá lợi tử, ngươi và Sa Hòa thượng được, phải đợi ở chỗ này, bảo vệ tốt tiểu hòa thượng.
Nơi này là hoàng cung, tiểu hòa thượng rất an toàn nha, muốn cái gì bảo vệ?"
Bạch Cốt Tinh vẫn còn có chút không tình nguyện.
Trần Lập thấy vậy, trực tiếp đưa nàng đầu kéo qua đến, sau đó đem miệng tiến tới bên hai nàng, trịnh trọng nói, "Cũng là bởi vì đây là hoàng cung, mới không an toàn."
"À."
Bạch Cốt Tinh nháy mắt mấy cái, lông mi thật dài nhẹ nhàng đung đưa, mặt đầy không hiểu.
Trần Lập nói, "Chuyện này chốc lát không nói rõ ràng, mà còn cũng chỉ là ta đoán, vẫn không thể chắc chắn, cho nên sẽ không nói nhiều, ngươi yêu cầu nhớ chỉ có một chút, đó chính là cái này tế tái quốc quốc vương, không phải là thứ tốt gì. Nếu như ngươi cũng đi theo chúng ta rời đi, Sa Hòa thượng một người, rất khó chiếu cố đến tiểu hòa thượng cùng Thanh Linh."
Bạch Cốt Tinh nghe vậy, tinh tế chân mày khẽ nhíu một chút, nhỏ giọng nói, "Ngươi là nói, quốc vương có thể đánh tiểu hòa thượng chủ ý?"
"Rất có thể."
Trần Lập sắc mặt nghiêm túc gật đầu.
Bạch Cốt Tinh không phải là ngu ngốc, nếu không ở nguyên lai Tây Du bên trong, nàng cũng không khả năng một người đem Đường Tăng thầy trò vai diễn được, phải xoay quanh, thậm chí chân chính trên ý nghĩa tạo thành Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trong lúc đó lớn nhất bất hòa. Cái đó cho nên bây giờ giảm rất nhiều tâm kế, khả năng cũng nên một câu nói kia, yêu bên trong nữ nhân chỉ số thông minh là số 0. Nhưng đi qua Trần Lập vừa nói như thế, nàng cũng lập tức cảm giác, hôm nay cái kia tế tái quốc quốc vương quả thật vô cùng độ lượng.
"Phu quân, ta minh bạch, vậy ngươi và Bát Giới nhất định phải cẩn thận." 22-22-22-22.
Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 154, nhị vị có thể hay không giúp chấm đoạt lại quốc bảo.
Bạch Cốt Tinh minh bạch tình hình nghiêm trọng sau, sẽ không nói gì nữa muốn cùng Trần Lập cùng đi mà nói.
Trần Lập chư Bát Giới hai người, mang theo hai cái đần độn tiểu yêu quái, thẳng đi Kim Loan Điện. Ngoài điện có thái giám, đi vào thông báo một tiếng, không bao lâu, quốc vương lại tuyên bọn họ vào bên trong.
"Hầu trưởng lão, kim quang tháp nhưng quét sạch."
Quốc vương mỉm cười hỏi.
Trần Lập lắc đầu một cái, "Bẩm bệ hạ, ta không có đi quét tháp."
"Ồ, không có quét tháp.
Vậy ngươi tới đây vì sao?"
Quốc vương híp híp mắt, trên mặt ngược lại không có không vui, ngược lại có một tí yên lặng chờ kết quả mong đợi.
Trần Lập thấy hắn vẻ mặt này, càng phát ra chắc chắn trong lòng phỏng đoán, lập tức cười nói, "Bệ hạ, ta nghe người 6 ngày trước, quý quốc quốc bảo xá lợi bị người trộm cắp, có thể có chuyện này."
"Ừ, thật có chuyện này."
Quốc vương gật đầu một cái, sau đó mạn bất kinh tâm nói, "Nếu như chấm không có đoán sai mà nói, nhất định là kim quang tự tăng chúng biện thủ, chẳng qua là nhất thời còn chưa thẩm vấn đi ra, hầu trưởng lao vì sao hỏi đến chuyện này?"
"Hả, cũng không có gì, ta đúng là đang quét tháp thời điểm, bắt được hai cái không rõ lai lịch yêu quái, xem bọn hắn lén lén lút lút bộ dáng, tâm lý lại suy đoán cái này quốc bảo mất trộm có lẽ cùng bọn chúng có liên quan."
"Ồ."
Quốc vương nghe vậy, trên mặt làm bộ như kinh ngạc, nhưng đáy mắt sâu bên trong kia vẻ đắc ý cũng không đúng dịp bị Trần Lập thu vào trong mắt.
"Hầu trưởng lão, ngươi nói hai cái yêu quái có từng mang đến?"
Trần Lập cười nói, "Bẩm bệ hạ, người đã mang đến, ngay tại ngoài điện chờ đây."
"Được, mau tuyên bọn họ đi vào."
Quốc vương cất cao giọng nói.
Bên người thái giám nghe vậy, lập tức bước lên giọng, hô to một tiếng, "Mang yêu quái vào điện."
Tiếng nói rơi xuống đất, ngoài cửa binh lính lại áp giải kia hai cái loại đần độn ngư yêu đi tới.
"Quỳ xuống."
Giải vào trong điện sau, binh lính thét mắng một tiếng, hai cái vốn là có tật giật mình ra hỏa, nơi nào còn có kia uy vũ không khuất phục cao thượng khí phách, hai đầu gối mềm nhũn, phốc thông một tiếng, lại song song quỳ sụp xuống đất.
"Điện hạ hai yêu, hãy xưng tên ra."
Quốc vương phất tay một cái, đối với, "Đúng, hai cái ngư yêu nói."
Hắc ngư quái nghe vậy, thân thể lạnh run, nói, "Bệ hạ, gọi Bôn Ba Nhi Bá."
"Gọi Bá Ba Nhi Bôn."
Cá chê quái cũng vội vàng đọc lên chính mình tên họ.
"Bôn Ba Nhi Bá, Bá Ba Nhi Bôn."
Quốc vương nghe vậy, không nhịn được cười cười, sau đó lại hỏi, Nghe hầu trưởng lão nói, bọn ngươi có thể cùng ta tế tái quốc quốc bảo bị trộm một án kiện có chút quan hệ, các ngươi nhưng nhận thức à? Cái này hai cái huynh đệ song hành hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó lại song song lắc đầu, nói, vậy hạ, không phải chúng ta liên quan, khô, chúng ta cái gì cũng không biết, cái gì cũng không biết à? Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không liên quan, khô. Quốc vương cau mày một cái, sau đó lạnh giọng nói, nếu cái gì cũng không liên quan, khô, vậy các ngươi vì sao lén lén lút lút xuất hiện ở ta tế tái quốc kim quang tháp bên trong? Hai người các ngươi tiểu yêu, nhìn một cái chính là lòng mang ý đồ xấu đồ, mau đem bọn ngươi hành động chiêu xuất đến, nếu không, đại hình phục vụ. Đại hình phục vụ. Hai yêu quái nghe vậy, bị dọa sợ đến bắp chân đều trực đã run rẩy đứng lên. Quốc vương thấy bọn họ ma ma tức tức, còn không mở miệng, tâm lý không khỏi thầm mắng một câu, trên mặt là mặt rồng giận dữ, quát lên, người đâu, trước cho ta trượng trách bọn họ 80 lại bản, xem bọn hắn nhận là không nhận. Phải. Tiếng nói rơi, ngoài cửa lập tức đi tới hai cái binh lính, bọn họ một người cầm trong tay một cái trượng trách dùng tấm ván, xem tư thế là muốn động thủ. Hai cái yêu quái thấy vậy, bị dọa sợ đến một cái mặt đen đều phát thành, bọn họ lại không phải là cái gì không được đại yêu, nơi nào bị ở 80 lại bản, thấy hai cái binh lính biểu tình tàn bạo, bọn họ cũng không dám nữa giấu giếm, túi đầu trên đất, khóc sức mướt nói, vậy hạ, chúng ta nhận, chúng ta nhận. Cái này còn tạm được. Quốc vương trên mặt dâng lên nụ cười, phất tay một cái, tỏ ý binh lính lui ra ngoài, sau đó mới nói, được, đem các ngươi biết, đều tuần tự giao ra. Hảo hảo hảo, ta nói. Hắc ngư quái trước mở miệng, nói, bẩm bệ hạ, kim quang tháp bên trên bà bối, nhưng thật ra là bị nhà ta đại vương con rể trộm. Ừ, tiếp tục. Quốc vương gật đầu một cái. Một bên, Trần Lập cùng Chư Bát Giới đứng ở một khối, cũng không nói chuyện, chính là thỉnh thoảng quan sát vị kia quốc vương sắc mặt. Hắc ngư quái tiếp tục nói, nhà ta đại vương là bên ngoài thành 800 dặm nơi, loạn thạch sơn bích ba đàm long vương, con rể hắn chính là cựu đầu trùng phò mã gia, bệ hạ quốc bảo, chính là bị nhà ta phò mã gia trộm đi. Hả, thì ra là như vậy. Quốc vương nghe vậy, làm ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, gật đầu một cái. Sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía Trần Lập Chư Bát Giới hai người, cười nói, nghe nhị vị đại đường sứ giả, đều là bản lãnh được, phải, nhân vật thần tiên, không biết nhị vị có thể hay không giúp chấm đem quốc bảo đoạt lại. Nếu như hỗ trợ, chấm nhất định sẽ có hậu tạng. Như vậy sao? Trần Lập nhìn một chút quốc vương, khoe miệng không khỏi câu khởi một nụ cười lạnh lùng, nói, vậy hạ, chỉ dựa vào bọn họ nói như vậy, liền đem đạo bảo một chuyện đẩy tới nhà hắn phò mã ra trên đầu, sợ là có chút không ổn chứ. Cái này quốc vương nghe vậy, sắc mặt thoáng hiện lên vẻ lúng túng, nói, hầu trưởng lão, ngươi cũng nói, hai cái này yêu quái lén lén lút lút nuốt ở kim quang tháp bên trong, khẳng định không phải là cái gì người tốt, mà còn bọn họ cũng thừa nhận là nhà mình đại vương trộm bà bối, nghĩ đến hẳn không sai chứ. Trần Lập lắc đầu một cái, cười nói, vậy hạ, ta ngược lại không cho là như vậy. Thứ nhất, kim quang tháp cho tới nay đều là kim quang tự tăng chúng trong chừng, theo lý thuyết, bọn họ cực kỳ có cơ hội ăn trộm quốc bảo, cho nên theo lý bọn họ hiểm nghi lớn nhất. Cái này thứ hai nha, trộm đồ người, phổ thông thuận lợi sau khi, là vạn vạn không dám xuất hiện nữa ở bảo vật mất trộm địa phương, nơi nào sẽ còn để cho nhà mình thủ hạ chạy tới để cho chúng ta bắt cái hiện hình. Ngươi nói đúng chứ? Trần Lập cười híp mắt nhìn về phía quốc vương. Quốc vương không nhịn được nuốt một bãi nước miếng, sắc mặt rất là lúng túng nói, hầu trưởng lão, kim quang tự nhà sư, chấm đã nghiêm hình đánh khảo qua, bảo bối quả thật không có ở đây trên người bọn họ, cho nên nói, vẫn là hai cái này yêu quái chủ tử cực kỳ có hiểm nghi. Thật sao? Trần Lập nghe vậy, tâm lý không nhịn được cười lạnh. Quanh đi quẩn lại nửa ngày, coi như chờ quốc vương nói những lời này đây. Bệ hạ, nếu kim quang tự nhà sư đã không có hiểm nghi, tại sao còn không thấy bọn họ thả ra à? Trần Lập cố làm không hiểu nhìn về phía quốc vương, một bên, Chư Bát Giới âm thầm hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Quốc vương nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện lên ngượng nghịu, nhưng rất nhanh, hắn thì làm ha ha mà cười nói, đây không phải là mới vừa tẩy thoát bọn họ hiểm nghi, còn chưa kịp thả chứ sao. Nói xong, quốc vương liền đối với bên người thái giám nói, người, mau đi đại lao chuyển chấm nhắn lời, liền nói quốc bảo bị trộm một chuyện đã lộ trần tướng, cùng kim quang tự nhà sư không liên quan, đưa bọn họ tất cả thả. Dạ. Lao thái giám đáp một tiếng, không lưng lại thối lui ra đại điện. Quốc vương nhìn thái giám sau khi rời đi, lần nữa mỉm cười nhìn về phía Trần Lập, nói, hầu trưởng lão, ngươi xem, cái này hiểm nghi người đã chắc chắn, ngươi có thể hay không giúp chấm cấp trở về quốc bảo đây. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 155, dẫn binh xuất trinh bích ba đàm. Cái này Trần Lập mặt đầy làm khó, nói, vậy hạ, tiêu cửu đầu phò mã rốt cuộc là Long Vương gia con rể, ta sợ chỉ bằng ta bản lĩnh, đâu không lại hắn à. Ngươi quốc vương thấy hắn còn muốn từ chối, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng khí nóng, giọng rất là cứng rắn nói, vậy ngươi muốn thế nào, mới chịu thay chấm đoạt lại quốc bảo tới. Trần Lập nghe vậy, sờ lên cằm, vây quanh đại điện qua lại đi lang thang mấy cái, sau đó mới bàn tay đánh một cái, mặt lộ nụ cười nói, vậy hạ, nếu không thì như vậy, ngươi phái nhiều chút binh lính theo ta cùng đi. Phái binh? Quốc vương mí mắt không khỏi nhảy thoáng cái, trên dưới nghi ngờ xem con khỉ này lướt mắt, nói, hầu trưởng lão, ngươi mới vừa rồi cũng nghe đến hai cái này ngư yêu nói, loạn thạch sơn bích ba đàm cách đô thành chừng 800 dặm, phái binh đi trước qua lại sợ là nếu không thì thiếu thời gian a. Thời gian không có vấn đề a, chỉ cần bệ hạ phái nhiều chút tinh binh cho ta, ta cùng với kia long cùng đấu, chắc chắn cũng phải lớn một chút. Trần Lập cười cười, thấy cái này quốc vương sắc mặt có chút do dự, lại nói tiếp, chẳng qua là muốn làm phiền bệ hạ, chiếu cố một chút ta kia tiểu sư phụ, dù sao hắn không có bản lĩnh gì, khẳng định không thể theo ta cùng đi. Như vậy phải không? Quốc vương nghe vậy, trên mặt không kìm lòng được hiện lên vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh thì bị hắn che giấu tiếp nữa, nói, được, bất kể nói thế nào, hầu trưởng lao chuyến này cũng là vì ta tế tái quốc, chấm theo lý phái binh giúp ngươi. Ngươi nói đi, muốn bao nhiêu binh?
Không nhiều không nhiều.
Trần Lập khoát khoát tay, sau đó nhô ra năm cái đầu ngón tay, nói, cho ta tinh binh 5.000 là được.
5.000 tinh binh.
Mấy con số này nói ra, hù dọa Tế Tái Quốc quốc vương giật mình. Nếu là hành quân đánh giặc, 5.000 binh lực thật không coi vào đâu, nhưng nơi này là đô thành, cũng không phải là biên cảnh, hoàng thành đóng quân tổng cộng cộng lại cũng bất quá 30.000 số lượng, hắn nhất khẩu khí liền muốn 5.000 tinh binh, có thể nói là đòi hỏi nhiều.
Hầu trưởng lão, ta biết các ngươi đại đường binh lực thật lớn, nhưng chúng ta Tế Tái Quốc dù sao không phải là đại đường, ngươi muốn 5.000 tinh binh, thật là có chút nhiều.
Quốc vương kiên nhẫn nói.
Trần Lập nghe vậy, cũng không nói nhảm, trực tiếp khoát khoát tay, vậy coi như không có 5.000 tinh binh, lòng ta đây bên trong không có mấy, hay là không đi.
Cái này, ngươi cũng không thể không đi a, quốc vương gấp, nhưng kia hầu tử chính là nắm chặt lấy cái mặt, nên đầu, một bộ tuổi gạo khó chơi dáng vẻ.
Quốc vương thấy vậy, do dự mãi, cuối cùng vẫn là cắn răng nói, được, chấm liền cho ngươi 5.000 tinh binh.
Đa tạ bệ hạ.
Trần Lập nghe vậy, nắm chặt lấy mặt mũi lập tức vui ra hoa đến, quốc vương nhìn ở trong mắt, giận đến khỏe miệng đều co quắp, nhưng hắn vẫn là đè nén trong lòng tức giận, nói thầm, thử, thối hầu tử, 5.000 binh đúng không, đi, dùng 5.000 binh lực đổi một cái đường tăng thịt, làm ăn này ta làm.
Ngay tại quốc vương chuẩn bị gọi tới thái giám, để cho hắn khẩn cấp nghĩ một đạo thánh chỉ, đi mức độ hoàng thành đóng quân thời điểm, đòi hỏi nhiều, Trần Lập đột nhiên lại nói chuyện.
Bệ hạ, ngươi lại muốn làm à?
Quốc vương giấu ở bàn hạ thủ, cầm được, phải, gân xanh đều phát hiện hình, nhưng là phải muốn ăn đường tăng thịt, thì nhất định phải đưa cái này đồ hay sinh sự bắt đi.
Trần Lập sắc mặt khó xử nói, bệ hạ, ta muốn thoáng cái, ta dù sao không phải là buồn chiều con trước, mặc dù bệ hạ ban cho ta 5.000 tinh binh, nhưng cái này 5.000 tinh binh, sau khi ra cửa không nhất định sẽ nghe ta chỉ huy, để phòng bọn họ ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, xin bệ hạ an bài một vị hoàng tử đồng hành, có hoàng tử ở, những tinh binh này mới có thể tốt hơn phục tòng mệnh lệnh.
Muốn hoàng tử đồng hành.
Quốc vương nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt của quái, thầm nghĩ, con khỉ này, chẳng lẽ là đoán được ta sẽ gây bất lợi cho đường tăng, cho nên muốn một hoàng tử làm con tin.
Do dự một hồi, quốc vương đột nhiên cười nói, hầu trưởng lão a, không nói là ngươi, chấm hậu cung Tần Phi không có ý chí tiến thủ, những năm gần đây, hoàng tử không có, công chúa ngược lại ra không ít, ta có một vị công chúa thở nhỏ sở thích cung mã, trong quân đội cũng có chút danh vọng, không bằng để cho nàng tùy ngươi cùng đi trước, ngươi xem coi thế nào.
Công chúa.
Trần Lập cau mày một cái, nói, chẳng lẽ bệ hạ một vị hoàng nhi cũng không có?
Không có, quả thật không có.
Quốc vương thở dài một tiếng.
Lời này ngược lại không có làm giả, hắn năm nay đã gần đến 50, dưới gối con gái rất nhiều, đơn độc không có một hoàng nhi, cũng chính bởi vì không có hoàng nhi có thể thừa kế ngôi vua, cho nên hắn mới có thể nghĩ đủ phương cách tìm nhiều chút trường thọ thuật, mà hắn đối với đường tăng thèm thuồng cũng hơn nửa nơi này có liên quan.
Trần Lập do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có được voi đòi tiền, chắp tay nói, vậy thì cảm ơn bệ hạ.
Sau đó thời gian, quốc vương tự mình đi tìm vị công chúa kia, cùng nàng gì già gì dầm phân phó một ít chuyện, liền đi đóng quân điều đi 5.000 cái yếu nhất binh lính tới. Trong điện chỉ còn lại Trần Lập chư bắt giới, còn có kia hai cái nơm nớp lo sợ ngư yêu.
Hầu ca, lợi hại à, lại liếc mắt liền nhìn ra người hoàng đế kia lão nhi lòng mang ý đồ xấu.
Chư bắt giới hướng bốn phía liếc mắt nhìn, thấy không có người dình coi, mới nhỏ giọng nói.
Trần Lập cười cười, chỉ trên đất hai cái ngư yêu, ta cũng vậy nhìn thấy hai người bọn họ, mới chắc chắn cái này Tế Tái Quốc quốc vương cùng Vạn Thánh Long vương cựu đầu phò mã là cá mẹ một lứa.
Ngươi nói bọn họ mưu đồ gì?
Chư bắt giới nói.
Trần Lập cười lạnh một tiếng, còn có thể mưu đồ gì? Vạn Thánh Long vương nhà là nghĩ giết ta, là Ngưu Ma vương báo thủ, còn như cái này Hắc Tâm quốc vương chính là muốn ăn tiểu hòa thượng. Bất quá à, cái này quốc vương đánh giá cao thực lực của hắn, bọn họ Tế Tái Quốc không có xá lợi tử chấn thủ khí vận, cho dù tiểu hòa thượng đến trên tay hắn, cuối cùng cũng nhất định là vì Vạn Thánh Long vương tác giá y phục.
Đúng vậy, bất quá bọn họ lần này nhất định cái gì ngon ngọt đều nếm không tới, còn thiếu không được, phải chọc một thân tao.
Chư bắt giới cười nói.
Trần Lập khẽ mỉm cười, không có lại tiếp tục ngôn ngữ.
Qua ước chừng nửa nén hương, 5.000 binh lính cuối cùng điều ra.
Quốc vương tự mình làm bọn họ đảo tiễn biệt rượu, liền đưa mắt nhìn bọn họ mang theo 5.000 quân đội rời đi hoàn thành.
Đương nhiên, trước lúc ly khai, Trần Lập đặc biệt kêu Tiểu Bạch Long.
Mặc dù biết lần này đi Bích Ba Đàm là Tế Tái Quốc quốc vương cùng Vạn Thánh Long vương thiết được, phải bộ, nhưng Trần Lập vẫn là lựa chọn hướng bộ bên trong chui.
Ngược lại không phải là nói hắn cuồng vọng tự đại, mà là Tiểu Bạch Long năm đó sở thụ khuất nhục, nhất định phải toàn bộ đòi lại không thể. Đây là Trần Lập tâm lý đã sớm âm thầm lập được thể.
Bất luận Vạn Thánh Long vương có gì bản lãnh, nữ nhi của hắn Vạn Thánh công chúa, con rể cựu đầu trùng đều đã ở Trần Lập đáy lòng trong sổ, vương vàng ghi nhớ.
Một cái đều không thể bỏ qua.
Ha, hầu tử, nghe nói Bích Ba Đàm tại phía xa 800 dặm ra ngoài đâu rồi, chúng ta chậm như vậy ung dung được, phải, tới khi nào mới có thể chạy tới?
Nếu không thì, tăng nhanh tốc độ hành quân chứ.
Ngay tại Trần Lập trong lòng suy nghĩ thế nào đối phó Vạn Thánh Long Vương thời điểm, sau lưng một đạo thanh thúy thanh âm vang lên tới.
Tiếp đó, một cái khoác khôi đeo giáp tư thế hiên ngang nữ tướng lại rục ngựa đi tới bên cạnh hắn.
Vị này dĩ nhiên chính là quốc vương trong miệng cái kia, thở nhỏ không tốt nữ công độc thích cung mã công chúa.
22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm. Xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
18.
Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta.
Chết chùm cho nó vui cười mịn.
Chương 156, tội chết có thể miễn, nhưng tội khó thoát.
Tăng nhanh tốc độ hành quân.
Cách hoàng thành xa, phụ vương của ngươi hoạt bát tay đúng không?
Trần Lập tâm lý cười lạnh, nhưng ngoài miệng chính là không có đem ý tưởng biểu đạt ra ngoài.
Này, hầu tử, bản công chúa nói chuyện với ngươi đây.
Thấy con khỉ này không có trả lời, vị kia tư thế hiên ngang công chúa sắc mặt liền có một chút giận.
Chư bát giới đầu méo mó, hướng cái này cung mã thành thạo tuổi trẻ công chúa nhìn, lạnh lùng nói, xuất hành trước, phụ vương của ngươi chẳng lẽ chưa nói với ngươi, hành quân như thế nào hết thảy đều phải bằng vào chúng ta cầm đầu. ngươi cái này kêu la om sòm, nhưng là ở trùng tràng thượng cấp.
Trùng tràng thượng cấp. Tuổi trẻ công chúa nghe vậy, nghiêng trường con ngươi chừng chư bắt giới lên mắt, sau đó nói, ta là tế tái quốc công chúa, các ngươi chẳng qua chỉ là ngoại lai sứ giả, có tư cách gì ở trước mặt ta mang lên cấp lên mặt?
Nhẹ à, kia ta đây lão chư sẽ khâm phục, chúng ta vẫn là đại đường sứ giả đâu rồi, một mình ngươi tế tái quốc công chúa, ở trước mặt chúng ta sắp xếp cái gì công chúa lên mặt?
Chư bát giới tuy nói luôn luôn là kia thấy sắc đẹp liền không rời nổi bước chân chúa, nhưng cái này không đại biểu hắn sắc.
Dục ngu rốt tâm, cái này công chúa rõ ràng chính là kia âm hiểm quốc vương phái tới giám sát bọn họ, có thể nói, bọn họ một khi đến Bích Ba Đảm, cái này 5000 binh lính sẽ ở nàng ra lệnh một tiếng, quay đầu chạy.
Đối với cái này rõ ràng cho thấy không có hảo ý nữ tử, chư bát giới cũng sẽ không có cái gì tốt giọng.
Tuổi trẻ công chúa đại khái cũng là không nghĩ tới cái này phì đầu đánh mặt ra hỏa miệng ngang như vậy, cho nên nhất thời ngẩn người tại đó, có chút hồ đồ.
Suy nghĩ kỹ một chút, phụ hoàng còn nói cái này hai cái đại đường sứ giả thật khiêm tốn, bây giờ nhìn lại, khiêm tốn cái giám à?
Ta bất kể, ta chính là ngại chậm, lập tức tăng nhanh tốc độ hành quân.
Tuổi trẻ công chúa lười cùng cái này heo mập cái vả, trong đầu thẳng vững vàng nhớ phụ hoàng nói chuyện, chuyện thứ nhất chính là hành quân càng nhanh càng tốt.
Một mực im lặng không lên tiếng Trần Lập, thấy nàng nói như vậy, không khỏi quay đầu lại, lộ ra một cái ôn hòa mặt mày vui vẻ, nói, ngươi nếu là ngại chậm, có thể chính mình cưỡi ngựa chạy nhanh lên một chút, chúng ta lại không muốn bọn ngươi.
Ta một người nhanh có ích lợi gì?
Tuổi trẻ công chúa trừng trợn mắt hạt châu, nhưng này hầu tử đầu nghiêng một cái, cũng không coi nàng là chuyện, trong nội tâm nàng tức giận, cũng không nói nhảm, vọt thẳng phía sau quân đội hô, toàn quân nghe lệnh, tăng tốc đi tới.
Ngươi dám?
Ở nơi này công chúa muốn giục ngựa vọt tới trước thời điểm, Trần Lập quát to một tiếng đột nhiên ở bên tai nàng nổ vang đứng lên.
Công chúa bị tiếng quát to này chấn lỗ tai đều chết lặng, tại chỗ liền ngẩn người tại đó, qua thật lâu, nàng mới phục hồi tinh thần lại, mà kia hầu tử đã đi thật là xa.
Nàng liền vội vàng hai chân kẹp một cái, huy động roi ngựa, trong chốc lát lại vọt tới trước nhất, căm tức nhìn Trần Lập, nói, ngươi lại dám quát mắng bản công chúa?
Ta quát mắng ngươi thì như thế nào?
Trần Lập cười lạnh cùng nàng mắt đối mắt, biểu hiện trên mặt phách lối cực kỳ.
Công chúa bị hắn cái này phách lối tư thái giận quá, quy mô không phải là rất lớn ngực chập trùng kịch liệt.
Nhớ nàng đường đường tế tái quốc công chúa, vị trí siêu phàm, lại quen thuộc cung mã, tại hậu cung từ trước đến giờ chính là một đám công chúa bên trong đại tỷ đại, khi nào bị người quát mắng loại này khí.
Thấy kia hầu tử vẫn là mặt đầy không đem nàng coi ra gì biểu tình, nàng hỏa khí càng ngày càng lớn, càng về sau, càng là đột nhiên nâng tay lên bên trong roi ngựa, liền hướng hầu tử trên người vung đi.
Chẳng qua là một roi này còn chưa hạ xuống, liền thấy kia hầu tử chợt quay đầu, sau đó một cổ phảng phất thái sơn áp đỉnh như vậy khí thế, trong nháy mắt bao phủ nàng toàn thân.
Còn như cái kia roi, thì tại nàng kinh hãi trong ánh mắt, từng khúc hóa thành phấn vụ.
Ngươi không nên sằng bậy, ta nhưng là công chúa, sau lưng còn có 5000 tinh binh đây.
Nhìn kia hầu tử hung ác ánh mắt, trẻ tuổi này công chúa một trái tim trong nháy mắt ùm ùm nhảy cất lên, nhưng nàng lại bị vô hình khí thế làm áp chế, không thể động đậy, chỉ có thể nuốt khô đến nước miếng, khẩn trương cảnh cáo.
Công chúa.
Trần Lập nghe nàng uy hiếp, không nhịn được rêu cợt một tiếng, lạnh lùng nói, ở chúng ta đại đường, thiên tử phạm pháp, còn cùng thứ dân cùng tội, ta chính là lần này xuất chinh đội ngũ thủ tướng, ngươi dám cầm roi của ta, chính là phạm thượng, cho nên.
Tuổi trẻ công chúa khẩn trương nuốt một bãi nước miếng, nàng thở nhỏ không tốt nữ công, độc thích cung mã. Không việc gì liền trong quân ngũ pha trộn, tự nhiên biết phạm thượng là tội lớn bực nào, nếu là con khỉ này thật đầu rút gân muốn chém nàng mà nói, vậy còn được, phải.
Ngươi đừng xung động, ta biết sai, lần sau không đáng chính là, lần này coi như đi, ta tốt xấu là một công chúa.
Ngươi còn biết sai.
Trần Lập cười cười, trên mặt hung ác biểu tình thu liễm, nói, ngươi nói đúng, bất kể như thế nào, ngươi giàu gì cũng là cái công chúa, bất quá, ta cũng nói, thiên tử phạm pháp, cùng thứ dân cùng tội, ngươi tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Sống, tội sống.
Ngươi sẽ không cần động quân trợ chứ?
Tuổi trẻ công chúa mặt đầy khẩn trương nói.
Trần Lập cười cười, đúng vậy.
A, không, ngươi không thể quân trợ ta.
Tuổi trẻ công chúa nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tuy nói nàng cung mã thành thạo, nhưng cái này bị đánh bản lĩnh, nhưng là sai rối tinh rối mù.
Trần Lập cười lạnh một tiếng, nói, cái này nhưng cũng không do ngươi.
Vừa nói, hắn đột nhiên đưa tay, đem tuổi trẻ công chúa một cái kéo ở dưới người mình tiểu bạch long biến thành trên lưng ngựa, sau đó đưa nàng cả người mặt hướng xuống dưới nằm úp sấp đứng lên.
Tuổi trẻ công chúa nhất thời không biết làm sai, bận rộn gắng sức dãy rủa, coi như cô ấy là điểm động tác võ thuật đẹp, trong tay Trần Lập thì như thế nào có thể tránh thoát.
Thấy trốn không mở, nàng chỉ có thể kinh hoàng thất thố hô, ngươi muốn làm gì, mau thả ta, mau thả ta.
Ta nói, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha.
Trần Lập nói xong, một cái kéo ra tuổi trẻ công chúa khôi giáp vào áo, hướng về phía nàng cái mông hung hăng quạt một cái tát.
Ba.
Một tiếng này lớn đến dọa người, thế cho nên sau lưng quân đội, có thật nhiều người đều nghe thấy.
Mà trẻ tuổi kia công chúa nước mắt là tại chỗ biểu đi ra, ngược lại không phải là nói bị nam nhân bính cái mông, cho nên xấu hổ cái gì, mà là thối hầu tử một tát này, dùng sức khí cũng quá lớn, thật với quân trượng giống nhau.
A, ngươi buông ta ra, ngươi không thể đánh ta.
Cảm nhận được trên mông nóng bỏng đau đớn, tuổi trẻ công chúa càng ra sức dãy rủa.
Trần Lập thấy vậy, cũng không nói gì nói nhảm, giơ tay lên lại một cái tát, không chút lưu tình, đau công chúa la to.
Một bên chư bát giới tuét miệng liền cười, đối phó loại này không đứng đắn nữ nhân, thì phải cầm bàn tay rút ra.
Trước mặt bọn họ động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên đưa tới phía sau sĩ quan chú ý.
Một tên trong đó phó tướng trực tiếp phóng ngựa xông lại, thấy công chúa bị hầu tử khi dễ, lúc này giận tí mặt, bên hông trường đao vừa kéo, đang muốn mở miệng, trong tay đao chợt không cánh mà bay.
Hắn còn chưa hiểu chuyện gì, chư bát giới kia hung ác vòi dài lỗ tai to liền ngăn trở hắn tầm mắt. Sau đó âm sâm sâm nói, các ngươi công chúa phạm thượng, không ấn xử theo quân pháp cũng đã không tệ, thế nào, ngươi còn có ý kiến?
Ừ. Vị này phó tướng nuốt một bãi nước miếng, hướng cái kia bởi vì nằm ở trên lưng ngựa, cho nên không ngừng đàn đến chân công chúa liếc một cái, sau đó liền như đinh chém sắt lắc đầu một cái. Không có ý kiến.
22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 157, ta nói là sự thật, nhưng ngươi nói là điều xấu. Ở thoáng cái lại một xuống thanh thúy chàng pháo tay bên trong, vị này điêu ngoa công chúa rốt cuộc không ức chế được, Giang Hà vỡ đê như vậy khóc lớn lên. Trên mông nóng bỏng đau đớn là thực sự, nhưng để cho nàng không nhịn được tiếng khóc, hay là bởi vì từ khi ra đời đến bây giờ, 20 năm, chưa bao giờ bị bực này bị khuất. Sau lưng rõ ràng có một bầy tướng sĩ, nhưng là ở đó đầu con lợn béo đáng chết vô hình trung tàn mát ra khí thế xuống, lại không có một người dám lên tới hỗ trợ. Được, 20 bàn tay, coi như là cho một mình ngươi tiểu tiểu giáo hấn, nếu như dọc theo đường đi còn dám bất kính với ta, thì không phải là đánh đòn đơn giản như vậy. Đánh xong một lần cuối cùng, Trần Lập đưa tay đem cái này công chúa ném một cái, lại lần nữa ném vào chính nàng con ngựa kia trên lưng. Công chúa vẫn còn ở vụ nghẹn ngào nước, linh động trong con ngươi phủ đầy nước mắt, trên mặt đều là nước mắt nước, khóc vậy kêu là một cái thảm. Trần Lập không để ý đến nàng, thuận thuận tiểu bạch long trên cổ lông bẩm, chậm rãi đi trước. Chư Bát Giới cưỡi ngựa dựa đi tới, quay đầu hướng kia công chúa liếc mắt nhìn, cười nói, hầu ca, cái này không giống như là ngươi tác phong à? Tuy nói kia công chúa ghét nhiều chút, nhưng dầu gì cũng là một tiểu mỹ nhân, ngươi lại đánh mấy cái liền xong chuyện. Trần Lập biết Chư Bát Giới trong lòng nghĩ là cái gì, không có trả lời, mà là đột nhiên đưa tay, sau đó một đạo kình khí bay ra ngoài, đem nút ở ven đường trên ngọn cây một con quạ toàn bộ đánh thủng. Sau đó mới nằm ngửa ở trên lưng ngựa, nói, ta đối với, đúng, Yên Chi Liệt Mã không có hứng thú gì, đừng xem khuôn mặt nàng ngoại hình vẫn không sai, nhưng là thường xuyên cưỡi ngựa nữ tử, cái mông chứng nhất định không có hồng tụ thiêm hương khuê nữ nữ nhân bóng loáng. Điều này cũng đúng, hắc hắc. Chư Bát Giới rất là tán thành gật đầu. Phía sau, cuối cùng dừng nước mắt công chúa, nghe được hai cái khốn kiếp không cố kỵ chút nào mà ngay trước nàng mặt thảo luận nàng cái mông chứng ánh sáng không bóng loáng, gương mặt là vừa xấu hổ, cho tới khi chàng liền quên vừa mới còn bị hầu tử ngừng lại gọi cảnh tượng, nổi giận đùng đùng nói, ai nói cái mông ta không bóng loáng? Ta nói, thế nào? Trần Lập không quay đầu lại, nằm ngựa ở trên lưng ngựa, đã đủ để thấy người sau lưng. Tuổi trẻ công chúa cùng hắn ánh mắt vừa đối mắt, không khỏi lại sợ mấy phần, co rụt đầu lại, bĩu môi nói lẩm bẩm, thối hầu tử, chính mình cái mông thô, liền cho rằng nhân gia đều với ngươi giống nhau. Nàng cái này lời mặc dù nói nhỏ giọng, nhưng như thường không sót một chữ vào Trần Lập lỗ tai. Ngươi loại này thích trên lưng ngựa chạy nữ nhân, cái mông chứng còn muốn bóng loáng. Không phải mở ra mấy cái đầu mấy cái loét, liền cảm ơn trời đất. Trần Lập mặt đầy cực kỳ biết biểu tình. Tuổi trẻ công chúa nghe vậy, cả giận, ta thích cưỡi ngựa, nhưng lại không phải là hàng ngày cưỡi, lại nói, trong hoàng cung thứ tốt nhiều, ta lại không thể bảo dưỡng. Bảo dưỡng? Trần Lập rêu cợt một tiếng, ngước đầu hướng công chúa ngực nhìn một chút, nói, ngươi chính là nhiều bảo dưỡng ngươi ngực đi, tuổi tác cũng không nhỏ, còn cả ngày mặc áo giáp, ngươi cái này ngực làm sao có thể lớn lên? Ngươi, ngươi. Trần Lập lời này thật đúng là nói chúng tuổi trẻ công chúa tâm khảm, trong ngày thường, nàng sợ nhất chính là người khác châm chọc nàng ngực nhỏ, tuy nói cùng nam nhân so với, cô ấy là hai lạng thịt coi như có chút phân lượng, có thể cùng trong cung chị em gái so với, vậy thì thật là tiểu vu kiến đại vu. Vì thế, nàng không ít bị những cái này chị em gái trong tối cười nhạo. Ngươi cái gì ngươi, ta nói đều là sự thật, đừng nói cùng nữ nhân so, chính là ta vị này Chư đại tướng quân, cũng lớn hơn ngươi nhiều lắm thật sao? Trần Lập con mắt liếc một cái Chư Bát Giới, Chư Bát Giới cười hắc hắc, thân thể lắc lư, đã nhìn thấy cái kia bộ ngực to cùng bụng bự của động. Phi, cái kia mập vô cùng, xấu xí chết. Tuổi trẻ công chúa nhìn Chư Bát Giới thịt béo hào hào dáng vẻ, cau mày phun một tiếng. Trần Lập thấy vậy, cười lạnh nói, ngươi còn ngại nhân ra, lo lắng nhiều lo lắng cho mình đi, ngực vừa nhỏ, cái mông lại thô. Nói xong, hắn liền hai tay gối lên đầu, một bên huýt sáo, một bên không yên lòng quan sát đường cạnh cánh rừng. Tuổi trẻ công chúa bị hắn giận quá, tuy nói nàng và cô gái tầm thường khác nhau, không thích nữ công độc thích cung mã, có thể nói rốt cuộc, nàng vẫn là một cái thứ thiệt nữ nhi ra, chỉ cần là nữ nhân, ít nhiều gì vẫn là rất để ý người khác đối với, đúng, quan điểm mình. Nhưng này hầu tử ngược lại tốt, lại ngại chính mình cái mông chứng thô, lại ngại chính mình ngược tiểu. Tuổi trẻ công chúa tâm lý không ngừng nguyền rủa con khỉ này từ ngã từ trên ngựa tới đồng thời, trong miệng cũng nhỏ giọng châm chọc nói, chỉ biết là nói bản công chúa cái này tiểu kia tiểu, bản công chúa còn nói ngươi kia nối roi tông đường công cụ tiểu đây. Nàng lời kia vừa thốt ra, liền hối hận. Bởi vì nàng rõ ràng cảm giác, chung quanh phong thanh đều nhỏ một chút, mà kia hầu tử huýt sáo, cũng vì vậy dừng lại. Đầu mập hai to ra hỏa quay đầu lại, hướng nàng lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười, nàng còn chưa kịp suy nghĩ nụ cười kia là ý gì nghĩa, cũng cảm giác thân thể nhẹ một chút, cả người bay lên. A, uy, ngươi làm gì vậy? Ngươi phải dẫn ta đi thì sao? Công chúa đang kinh hoàng đi qua, trong nháy mắt phát hiện là con khỉ này đem mình nâng lên đến, chính thật nhanh hướng đường bên cạnh từng mảnh rừng cây chui. Sau lưng tướng sĩ thấy như vậy một màn, đều là không rõ vì sao, một vị phó tướng miệng có chút khép mở, chính là muốn nói gì, lại nghe được Chư Bát Giới nói, mọi người không nên nhìn, công chúa và tướng quân lãnh giáo sự tình đâu rồi, chúng ta tiếp tục hành quân, bọn họ sẽ tự chạy tới. Ồ, một bầy tướng sĩ nghe vậy, biết cái này heo mập là có thần thông nhân vật, cho nên cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể đàng hoàng đi theo hắn tiếp tục đi tới. Mà Trần Lập nâng tuổi trẻ công chúa, hai ba bước liền vào từng mảnh rừng cây sâu bên trong. Lúc mùa thu tới, mùa hè khí trời đã sớm đi qua, trong rừng gió mát hơi lạnh, rất nhiều không hợp thời tiết đóa hoa đã khô héo, mà từng cây cao lớn, cây rừng bên trên đã dần dần bắt đầu lá rụng. Trên đất hoặc nhiều hoặc ít, đều trải lên ố vàng lá khô. Trần Lập cũng không chơi liều, tới chỗ này sau, tiện tay ném một cái, liền đem tuổi trẻ công chúa ngã tại lá khô lắt thành trên mặt đất. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Tuổi trẻ công chúa nhìn đang cởi áo núi dây lưng hầu tử, một tấm coi như đẹp đẽ gương mặt, bị dọa sợ đến trắng bệch đứng lên. Trần Lập ánh mắt ở công chúa trên người trên dưới quét qua, sau đó mới cười lạnh nói, "Ngươi cảm thấy thế nào?" "Không, không được, ngươi không thể làm vậy." Công chúa đứng dậy liền muốn chạy, có thể Trần Lập tâm niệm vừa động, nàng thân thể liền bị định tại chỗ.
Ngươi không phải nói ta tiểu sao, ta để cho ngươi kiến thức một chút.
Trần Lập cười nói.
Công chúa nghe vậy, vẻ mặt đưa đám nói, ta lại không phải cố ý, là ngươi nói trước ta tiểu.
Ta nói là sự thật, nhưng ngươi chính là bêu xấu.
Ta còn nói ngươi bêu xấu ta đây.
Công chúa mặt đầy ủy khuất.
Trần Lập nghe vậy, cười lạnh nói, được à, ngươi đã nói ta bêu xấu ngươi, ta đây sẽ tới nhìn một chút, có phải là thật hay không bêu xấu.
Vừa nói, bước chân hắn đi trước, lấn người đi tới công chúa trước người.
Không muốn.
Công chúa lập tức kinh hô một tiếng, một tấm mặt đẹp phủ đầy ngượng ngùng.
Ngay tại nàng cho là con khỉ này muốn làm cản thời điểm, lại thấy con khỉ này cười lạnh quay đầu, phất tay, mấy đạo mắt trần có thể thấy ánh sáng phóng đi ra ngoài.
Chỉ nghe được trên không truyền tới mấy đạo đồ vật phốc thông rơi xuống đất thanh âm.
22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc.
Chương 158, đến Mích Ba Đàm, thêm chương.
Vậy, đó là cái gì?
Tuổi trẻ công chúa đỏ mặt, một bên cẩn thận từng ly từng tí để phòng Trần Lập, vừa chỉ trên không bụi cỏ.
Trần Lập quay đầu lại, con mắt thẳng tắp nhìn nàng, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, nói, ngươi không biết.
Công chúa bị hắn xâm lược tính ánh mắt nhìn một cái, tâm lý không khỏi hoảng hốt, biểu tình mất tự nhiên nói, ta làm sao biết?
Thật sao?
Trần Lập cười cười, không nói thêm gì nữa, xoay người hướng chỗ kia bụi cỏ đi tới.
Cánh rừng cây này coi như cành lá rậm rạp, cộng thêm đại đạo không xa, ẩn trốn ở chỗ này theo dõi đường hành quân, vẫn tính là cái lựa chọn tốt.
Tế tái quốc quốc vương tâm tư ngược lại kín đáo, không chỉ thầm giao phó để cho công chúa tăng nhanh tốc độ hành quân, còn cố ý ở dọc đường bày hỏi dò tin tức người, đoán chừng là chỉ chờ Trần Lập một chuyến này đến Loạn Thạch Sơn, sẽ có dùng bồ câu đưa tin đưa đến hoàng cung.
Mà khi đó, dĩ nhiên chính là quốc vương không chút kiêng kỵ động thủ bắt tiểu hòa thượng thời cơ tốt nhất.
Chỉ tiếc, hắn thiên toán vạn toán không có tính tới một điểm, đó chính là Trần Lập đang động dùng thần thức dưới tình huống, những thứ này cái gọi là ẩn nút cao thủ, căn bản là không chỗ có thể ẩn giấu.
Vẹt ra bụi cỏ sau, như hắn đoán, nằm một người mặc cùng cỏ cây màu sắc hòa hợp áo lục người, bởi vì kia một đạo kình khí xuyên thủng trái tim của hắn, cho nên đang rơi xuống tới một khắc kia, cũng đã bỏ mình.
Trần Lập lại lục tục đi ba cái vị trí, cùng người này giống nhau, đều là giỏi về ẩn nút áo lục người, chỉ tiếc ở kình khí xuống không có một thoát khỏi may mắn.
Công chúa, ngươi nói bọn họ lén lén lút lút trốn ở chỗ này, là làm gì?
Trần Lập cười quay đầu, nhìn về phía cái kia sắc mặt biểu tình mất tự nhiên hoàng thất con gái.
Tuổi trẻ công chúa rốt cuộc là mới ra đời, đối mặt loại tình huống này, tay chân đã sớm hốt hoảng, thế cho nên căn bản cũng không dám cùng Trần Lập mắt đối mắt, chỉ có thể khẽ cúi đầu, hai cái tay nhỏ móc tại đồng thời lẩn vẩn, thanh âm nhỏ yếu rồi mới nói, ta không biết.
Ngươi không biết?
Trần Lập toét miệng cười một tiếng, thân hình động một cái, di hình hoán ảnh đi tới trước mặt nàng, sau đó vươn tay ra, đưa nàng coi như bóng loáng cầm cho khơi màu đến, để cho nàng ánh mắt cùng mình mắt đối mắt, mỉm cười nói, không khéo, ta biết, có muốn hay không nói cho ngươi nghe nghe.
Từ tuổi trẻ công chúa khẩn trương nuốt một bãi nước miếng, không trả lời.
Không khí thoáng cái tựa hồ lạnh xuống, bốn phía yên tĩnh, bầu không khí tỏ ra cực kỳ kiềm chế.
Qua thật lâu, ngay tại nàng khẩn trương đến sắp khóc thời điểm, vẻ này lạnh lẽo cảm giác đột nhiên biến mất.
Tuổi trẻ công chúa ngẩng đầu lên, nhìn con khỉ kia xoay người, trong mắt mới vừa thoáng hiện lên không hiểu, liền nghe được hầu tử lạnh lùng nói, "Phụ vương của ngươi muốn làm gì? Khả năng không có tuần tự nói cho ngươi biết, ta không cũng may trước mặt ngươi nói ngươi phụ vương cái gì, nhưng ta phải muốn cảnh cáo ngươi, còn dám theo ta đùa bỡn bị bợm, ngươi sẽ cùng kia bốn cái kết cục giống nhau."
Tuổi trẻ công chúa lăng lăng đứng ở nơi đó, cho đến kia hầu tử bắt đầu rời đi, nàng mới phục hồi tinh thần lại, cắn cắn môi, từ trong lòng ngực móc ra một cái ống một vật.
Nàng đem ống tiếp theo căn, cái tuyến bẻ gãy sau, thì có một vệt ánh sáng bắn về phía bầu trời, đó lấy bộc phát ra một trận sán lạn thải quang.
Trong rừng cây, quân đội phía sau, khe núi, thậm chí là đáy sông, đều không hẹn mà cùng có động tĩnh.
Một đám phụ trách kiểm tra đường hành quân, cùng với hướng Bích Ba Đàm tế tái quốc hai phe lộ ra tin tức mật thám, tất cả ngẩng đầu lên.
Bọn họ mặt lộ không hiểu, do dự một hồi, vẫn là lựa chọn lặng yên không một tiếng động rút lui,
không có đưa tới bất kỳ chú ý, cứ như vậy yên tĩnh thối lui ra nơi đây.
Phía trước, hầu tử thanh âm lần nữa truyền tới.
Đi thôi, còn ngốc đứng, các loại, chờ. Sơn tặc thổ phỉ đưa ngươi kéo về đi làm áp trại phu nhân.
Tuổi trẻ công chúa nghe vậy, trên mặt vui mừng, vội vàng gật đầu nói, há, đến, tới.
Vừa nói, nàng liền hướng trước chạy đi, nhưng này mới động một cái, trên mông nóng bỏng đau đớn liền truyền lên, nàng khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt cứng ngắc.
Bị con khỉ này treo ở không trung nâng khi đi tới sau khi, còn không có gì lớn cảm giác, thật là chính mình đi lên đường tới, vậy coi như bị không.
Alo.
Nàng sắc mặt trở nên hồng mà kêu một tiếng.
Hầu tử quay đầu lại, khẽ nhíu mày, làm gì?
Công chúa cắn cắn môi, đỏ mặt đồng đồng mà cầu xin, cái mông ta thật là đau. Không rời nổi bước chân, ngươi có thể không thể lại đem ta nâng trở về.
Nói xong, nàng lại mặt đầy mong đợi nhìn hầu tử.
Sau đó, chỉ nghe thấy hầu tử mặt không thay đổi phun ra một chữ.
Cút.
Tuổi trẻ công chúa cuối cùng vẫn là leo đến Trần Lập trên lưng, cảm thụ kia lông xù ấm áp thân thể, cùng không khôi ngô nhưng vẫn biết rất để cho người có cảm giác an toàn bả vai, trong nội tâm nàng không khỏi có chút vui vẻ.
Đồng thời cũng cảm thấy cái này mới bắt đầu nhìn, ngang ngược càn rỡ ra hỏa, kỳ thực cũng không có nghĩ, muốn, chán ghét như vậy.
Mặc dù hắn miệng không được người, thủ hạ cũng không có nặng nhẹ, mà còn không biết thương hương tiếc ngọc, nhưng chẳng biết tại sao. Tuổi trẻ công chúa tâm lý lại đối với hắn có vẻ hảo cảm,
nói năng chuông hoa, đầu hủ tâm.
Nàng đột nhiên cười nói một tiếng.
Hầu tử không để ý tới nàng, dưới chân lại đột nhiên dâng lên một mảnh thất thải tường vân, sau đó chở nàng hướng quân đội chạy tới.
Thật là đẹp vân a.
Công chúa không khỏi kêu lên một tiếng, nàng nằm ở hầu tử trên lưng, chỉ cảm thấy ở trên mây vững vững vàng vàng, chút nào không cần lo lắng sẽ có đại động tác khiến cho cái mông lại đau.
Quân đội cũng không rời đi bao xa, không có một hồi thời gian cũng đã chạy tới.
tuổi trẻ công chúa tâm lý không khỏi dâng lên một cỗ thất lạc, nhưng cùng lúc lại dâng lên một vệt làm rung động. Bởi vì nàng biết, con khỉ này không ngồi mảnh này vẫn lúc, tốc độ nhanh hơn, nhưng hắn vẫn là lựa chọn Đằng Vân cái này đường tử chuyện phiền toái, có lẽ là chiếu cố đến chính mình cái mông. Nàng trong lòng nghĩ như vậy đến, con mắt không tự chủ nhìn về phía hầu tử bên Nhan. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên cảm thấy, cái này hầu tử thật là đẹp trai, so với người còn xoái. Đinh. Chúc mừng ký chủ trang một cái xoái bức, khen thưởng trang bức trị giá 200 điểm. Trần Lập giữ một đường lạnh lẽo cô quả hình tượng, cũng bởi vì hệ thống một tiếng nhắc nhở, mà hủy trong chốc lát. Đoán chừng là hệ thống vang lên quá đột ngột, cũng có thể là cái kia xoái bức để cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, thế cho nên khỏe miệng giật một cái, người run một cái, suýt nữa đem sau lưng cô nương hất ra. Tuổi trẻ công chúa bị dọa sợ đến đập thẳng tiểu ngực. Hầu ca, xong chuyện. Chư Bát Giới thấy Trần Lập sau, tấm kia miệng to lại cười híp mắt liệt đứng lên. Trần Lập nói, ngực quá nhỏ, không có hứng thú. Vừa dứt lời, cũng cảm giác trên lưng một đẩy, bị trẻ tuổi kia công chúa dùng mềm nhũn ngực nhỏ hung hăng đè xuống. Hắn quay đầu, nhìn công chúa thở phì phò cắn răng nghiến lợi bộ dáng, rất nghiêm túc nói, lại đẩy cũng giống như vậy, nhận mệnh đi. Bởi vì công chúa phát ra tín hiệu, những thứ kia dọc đường giám thị cùng với hai phe thông báo mật thám đã toàn bộ rút lui. Trần Lập không nữa tận lực khống chế tốc độ hành quân, tăng nhanh mã lực, rốt cuộc ở hai ngày sau, đi tới Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm. Nhìn kia hơi có vẻ bình tĩnh mặt nước, Trần Lập cởi ra buôn ba nhi bá bá ba nhi buôn hai cái này loại đần độn ngư yêu trên người sợi dây, sau đó nói với bọn họ, đi cùng các ngươi đại vương thông báo, liền nói đại đường sứ giả mang theo 5000 tinh binh đánh tới cửa. Nói xong, cũng không đợi hai cái ngư yêu gật đầu, liền đem bọn họ bỏ lại nước đi. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 159, cựu đầu trùng. Hầu ca, tiếp theo làm sao bây giờ? Bích Ba Đàm bên cạnh là một tòa quang ngốc ngốc núi hoang, không có đá vụn, không có cỏ cây gỗ, tên cổ Loạn Thạch Sơn. Chư Bát Giới ngồi chung một chỗ coi như bóng loáng bằng phẳng trên đá, nhìn một chút trên trời sáng loáng thái dương, mở miệng hỏi. Trần Lập đại khái là chơi đùa tâm đại phát, tìm cái tròn dẹp cục đá, hướng Bích Ba Đàm trên mặt nước ném qua, đánh dài rằng giặc mà đẹp đẽ nước trôi, nói, yên lặng theo dõi kỳ biến. Nói xong, hắn vừa quay đầu, hướng cái kia công chúa liếc mắt nhìn. Công chúa sắc mặt không quá bình thường, tựa hồ đang quấn quýt cái gì. Trần Lập không có để ý, tiếp tục thờ ơ đánh nước trôi. Rào. Ngay tại hắn một viên cục đá bay ra ngoài thời điểm, mặt nước đột nhiên cuộn cuộn, công chúa và sau lưng những binh lính kia đều là cả kinh, Chư Bát Giới sắc mặt là có chút nghiêm trọng. Đầy trời nước dưới ánh mặt trời, phản xạ ra từng đạo sán lạn cầu vồng, chỉ tiếp xinh đẹp này biểu tượng đi qua, hiện lộ ở trước mắt mọi người, chính là một người dáng dấp để cho người không dám tân bốc quái vật. Quái vật này trên mặt loang loang lộ lộ không nói, còn song đầu song diện, cầm trong tay một cái nguyệt nha sạn, kinh tởm ở ngoài, lại nhiều một cổ tàn bạo khí thế. Tuổi trẻ công chúa tuy nói cung mã thành thạo, nhưng đó cũng chỉ là ở nhà mình trong quân lúc lắc phi phòng, nơi nào vừa lại thật thà gặp qua cảnh tượng hoành tráng. Khi này người tướng mạo cực kỳ hung ác cựu đầu phò mã sau khi xuất hiện, nàng lập tức bị dọa sợ đến lui về phía sau bạch 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 lui hết mấy bước. Kỳ thực cũng không chỉ là nàng, phía sau nàng những binh lính kia cũng bị dọa sợ đến người run một cái, khôi giáp đao binh phát ra một mảnh rào âm thanh. Trần Lập con ngươi có chút mị, từ nơi này song đầu song diện yêu quái xuất hiện một sát na, hắn liền chú ý tới tiểu bạch long trong mắt hiện lên sắc khí, không cần đoán, trước mắt yêu quái nhất định là cựu đầu trùng không thể nghi ngờ. Là lấy ở đâu không có mắt, dám đến ta Bích Ba Đàm Long cung tìm không thoải mái à? Cựu đầu trùng hai chân lơ lửng ở trong nước, đầu cô lô lô lẩn vẩn, trong tay nguyệt nha sạn nặng nề đi xuống một sự, mặt nước chưa từng vì vậy mà nước văng khắp nơi, ngược lại thì có một lần tăn rung động hướng tứ phương khuyết tán ra. Có chút bản lĩnh. Trần Lập tán thưởng gật đầu, hướng tiến tới mấy bước, cao giọng nói, là ngươi ra ra tới tìm ngươi không thoải mái. Phốc suy. Sau lưng đại quân trong nháy mắt cười lên. Cựu đầu trùng thấy vậy, trên mặt không khỏi hiện lên vẻ giận, nguyệt nha sạn hướng phía trước một điểm, hung hăng nói, ngươi chính là cái kia cái gì đi lấy kinh sứ giả? Không sai, chính là gia gia của ngươi. Trần Lập ngẩng đầu đỡ ngực, lớn tiếng trả lời. Ta gia mẹ ngươi. Cựu đầu trùng thấy hắn này tấm phách lối tư thái, giận đến mắng to một tiếng, sau đó nguyệt nha sạn từ dưới lên trên chợt vung lên, một cổ sóng nước bắn ra. Trần Lập phất tay lấy ra cựu diệp phương thiên kích, cũng không tránh né, cứ như vậy nô lên cao một băm, đem sóng nước chém thành hai nửa, từ bên người phân luồng đi ra ngoài. Cựu đầu trùng, gia gia xin hỏi ngươi, người lão kia cha vợ Vạn Thánh Long Vương, nhưng ở nhà ạ? Cựu đầu trùng nghe vậy, cả giận nói, ngươi cái này hồ tôn, ít đi mở miệng một tiếng ra ra, có tin hay không bản phò mã đưa ngươi chém thành hai đoạn? Tin, nào dám không tin? Trần Lập cười cười, tiếp tục hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, nhà ngươi Vạn Thánh Long Vương có ở nhà không? Nếu như ở, liền nói hắn bạn cũ tới tìm hắn nói chuyện cũ. Bạn cũ? Ngươi? Cựu đầu trùng nghe vậy, cười lạnh một tiếng. Trước mắt hầu tử là người phương nào, hắn tự nhiên rõ ràng, cùng với nói là nhạc phụ bạn cũ, chẳng nói là nhạc phụ thù mới người. Dù sao mấy tháng trước, nhạc phụ bạn tốt, Bình Thiên Đại Thánh Lưu Ma Vương, coi như thua ở con khỉ này cùng Thiên Đình mấy cái người mạnh trong tay. Nhà ta nhạc phụ ở nhà, bất quá, ngươi còn không có tư cách thấy hắn. Cựu đầu trùng hướng Chư Bát Giới liếc mắt nhìn, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía kia người ta tấp nập 5000 binh lính, con ngươi vòng vo một chút, lúc này nói, ta nhạc phụ đại nhân là đang ở nhà, bất quá, ngươi còn không có tư cách thấy hắn. Ồ, không có tư cách thấy hắn. Trần Lập nghe vậy, nhếch miệng lên một tia biết trong lòng nụ cười, nói, được, ta đây sẽ không thấy hắn. Nói xong, hắn không chút do dự quay đầu, đối với, đúng, Chư Bát Giới nói, ngươi tốc tốc về hoàng cung, bảo vệ tiểu hòa thượng. À, không phải là cướp xá lợi từ sao? Chư Bát Giới ngẩn người một chút. Trần Lập nói, xá lợi tử ta tự có biện pháp cầm về, bất quá,
Vạn Thánh Long Vương này lão tặc đã đi hoàng cung, ngươi được tốc tốc về đi phòng thủ tiểu hòa thượng. Chư Bát Giới nghe vậy, hướng cái kia cựu đầu trùng liếc mắt nhìn, gật đầu nói, kia hầu ca chính ngươi cẩn thận. Ngươi cũng giống vậy. Trần Lập nói xong, Chư Bát Giới không do dự nữa, xoay người bước lên một mảnh tường vân, lại quay người bay đi hoàng cung. Cựu đầu trùng thấy vậy, con mắt không khỏi híp lại, cười lạnh nói, thối hầu tử, ngươi để cho hắn đi, chắc chắn không phải là tìm chết hành vi. Đối với cái kia Chư Bát Giới, cựu đầu trùng vẫn có chút kiêng kỵ, dù sao Chư Bát Giới tu vi bày ở nơi đó, nhưng nếu như chẳng qua là cái này hầu tử mà nói, vậy hắn có 100% chắc chắn dễ dàng bắt lại. Cứ việc nhạc phụ trước khi đi nói qua cái này hầu tử không thể khinh thường. Trần Lập lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng không nói gì, quay đầu đi tới mặt đầy vẻ lo lắng làm khó vô cùng tuổi trẻ công chúa bên người, nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi trở về đi thôi. À, công chúa ngẩn ra, nháy mắt mấy cái. Trần Lập nói, mặc dù ngươi cái kia phụ vương không là đồ tốt, nhưng bất kể như thế nào, ngươi là nữ nhi của hắn, hắn đã thông báo chuyện, ngươi hay thành thật làm theo là được. Ngươi đều biết. Thấy con khỉ này lời đã vạch rõ, công chúa trên mặt chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại còn nhiều hơn một ít thư thái. Phụ thân nàng xác thực đã thông báo nàng một ít chuyện, đều rất đơn giản, thứ nhất chính là tùy thời để cho người đem hành quân tin tức thông báo trở về, cái thứ nhì chính là một khi đến Bích Ba Đàm, trực tiếp dẫn đại quân trở về thành. Tế tái quốc quốc vương căn bản sẽ không muốn giúp Trần Lập đoạt lại thuộc về mình xá lợi tử, bởi vì hắn mục tiêu từ vừa mới bắt đầu, ngay tại tiểu hòa thượng trên người. Có thể nói, từ đi lấy kinh một nhóm còn chưa đạt tới tế tái quốc lúc, Vạn Thánh Long Vương cùng tế tái quốc quốc vương cũng đã bày cái này tiếp theo cái kia cả bẫy. Từ Kim Quang tự nhà sư Hàm Loan ở tù, Trần Lập bị phạt quét Kim Quang Tháp, hai cái loại đần độn ngư yêu xuất hiện, hết thảy đều là từng bước một, để cho hắn đi tới Bích Ba Đàm cái này đầm rồng hang hổ. Từ đó, bọn họ hảo đối với, đúng, tiểu hòa thượng xuất thủ. Bất quá, cái này bị Trường Sinh Bất Lão làm cho mê hoặc quốc vương, nhất định sẽ bồi phu nhân lại gây binh, không nói trước cuối cùng người thắng sẽ là ai, chỉ một từ hắn đánh bạc xá lợi, liên thủ với Vạn Thánh Long Vương, cái quyết định này, liền nhất định là bảo hộ lộ ra, tự tìm đường chết. Trần Lập liếc mắt nhìn cái này căn bản cũng không biết nàng phụ vương toàn bộ kế hoạch công chúa, đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng thương, bởi vì từ cha hắn vương tướng nàng phái đến lần này sự kiện một khắc kia, nàng cơ hồ thì đồng nghĩa với bị phán tử hình. Bởi vì tình huống bình thường mà nói, đến Bích Ba Đàm, nàng một khi dám để cho toàn quân rút lui, như vậy thứ nhất chết, liền nhất định là nàng. Bất quá, Trần Lập đã sớm đoán được toàn bộ kế hoạch, cũng thật sớm làm phòng bị, đương nhiên sẽ không làm kia dưới cơn nóng giận, đưa nàng giết chết sự tình. Được, ta muốn thu thập yêu quái kia, ngươi nếu là không muốn chết mà nói, cũng nhanh chút cút đi. Nói xong, Trần Lập không nhìn nữa nàng, khéo tay nghiêng để Phương Thiên Đại Kích, hướng cựu đầu trùng đi tới. Mới một tuần, mọi người nhiều ủng hộ một chút. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm. Xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 160, Thủy Lai Hoàng ngăn cản. Bất chi bất giác ở đấy lòng đã nảy sinh một tia tình cảm công chúa, cứ như vậy ngơ ngác nhìn kia hầu tử xoay người, qua thật lâu, nàng mới cắn cắn môi, quay đầu lớn tiếng hô, toàn quân nghe lệnh. Lập tức đổi lại phương hướng, tiền quân biến hóa hậu quân biến hóa tiền quân, trở về thành. Ra lệnh một tiếng, 5000 binh lính lập tức đều đâu vào đấy thay đổi phương hướng, ở công chúa dưới sự chỉ huy, từ từ rút lui. Cựu đầu trùng mặt đầy cười lạnh đứng ở trên mặt nước, chờ đến những binh lính kia đều đã cách xa, hắn mới ánh mắt ngoạn vị nhìn về phía con khỉ kia, nói, ra quân ồ ạt theo nhiều người như vậy đến, là tới đi cái đi ngang qua sân khấu. Không sai. Trần Lập hai tay buông buông, thờ ơ cười nói. Cựu đầu trùng, ha ha, cũng đúng, liền bọn họ những thứ kia binh tôm tướng cá, xác thực cũng chỉ có thể đi một chút đi ngang qua sân khấu, nói đi, ngươi còn có gì ngôn gì. Vừa nói, cựu đầu trùng hai tay đồng thời, Bích Ba Đàm nước chảy một trận cuộn cuộn, bước lên hai cái thanh thế thật lớn sóng nước. Hắn đứng ở chính giữa, mặt đầy nhìn bằng nửa con mắt, ngang ngược là có, chỉ tiếc cái kia khanh khanh hoa hoa xong diện đầu, để cho người xem trong dạ dày không nhịn được cuộn cuộn. Trần Lập còn không có đáp lời, bên người Tiểu Bạch Long liền hướng tiền chạm một bước, ánh mắt hung ác mà nhìn cựu đầu trùng. Trần Lập hướng hắn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, hắn giao cho ta đi đối phó, ngươi đi làm ngươi nên làm chuyện. Hầu ca, hắn bản lĩnh không đơn giản, ngươi nhất định phải cẩn thận. Tiểu Bạch Long lo lắng nói. Trần Lập cười cười, yên tâm, ta giết hắn như giết chó. Ngươi khẩu khí thật là lớn. Bích Ba Đàm bên trên, cựu đầu trùng nghe hắn lời ấy, giận đến hai mắt chừng một cái, tay trái tay phải sóng nước đồng thời vung ra, một tiếng ầm vang, như hai cái đại mãng như vậy khí thế hung hăng xông lại. Ngươi đừng trì hoãn, đi đoạt xá lợi một cái. Trần Lập nói một tiếng, sau đó thân thể không lùi mà tiến tới, hướng phía trước chạy như bay, chờ đến hai cái thủy mãng bên cạnh, trong tay hắn đại kích nhấc ngang vung lên, giao một tiếng, thủy mãng trong nháy mắt nổ tung, biến thành đầy trời nước. Mà sau lưng Tiểu Bạch Long, thì tại lúc này hóa thành một vệt sáng, phốc thông một tiếng, nện vào Bích Ba Đàm. Cựu đầu trùng hướng Tiểu Bạch Long rơi xuống nước nơi liếc mắt nhìn, tâm lý hồ nghi nói, thế nào cảm giác tên kia có chút quen thuộc. Ngay tại hắn sờ đầu mình tư khổ tưởng thời điểm, Trần Lập đột nhiên bay đến hắn phụ cận, cũng không có cái gì hoa tiếu chiêu thức, chính là đơn giản từ trên trời hạ xuống, một kích trẻ dọc. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Cựu đầu trùng thấy kia một kích hạ xuống, liền vội vàng vẫy khoảng không trong đầu ý tưởng, trong tay Nguyệt Nha sạn nhô lên cao đưa ngang một cái. Vang vang một tiếng, hai món binh khí đụng vào nhau. Cựu đầu trùng sắc mặt đột nhiên biến đổi, mặc dù hắn chưa từng ở nơi này một kích bên trên thua thiệt, nhưng là cũng không như trong tưởng tượng tự phong. Con khỉ kia khí lực lớn được, phải, kinh người, nhìn hắn tu vi rõ ràng không bằng chính mình, nhưng chẳng biết tại sao, khí lực lại to lớn như vậy. Ngươi xem đứng lên, không gì hơn cái này. Để ở hắn bầu trời Trần Lập lén cười lạnh một tiếng, cựu đầu trùng nghe vậy giận dữ, tan mất trong tay lực lượng, đem Nguyệt Nha sạn nghiêng liêu đi lên, muốn đem kia hầu tử nô lên cao đánh bay. Nhưng kia hầu tử thân thủ nhanh nhẹn,
mũi chân tại hắn nguyệt nha sạn trên người nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền nhẹ nhàng bay ngược đi ra ngoài. Tới. Rơi vào mặt nước sau, Trần Lập cười hướng Cửu Đầu Trung ngoắc ngoắc ngón tay, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Hắn sở dĩ dám để cho Chư Bát Giới trở về thành, là bởi vì từ thấy Cửu Đầu Trung một khắc kia, thì nhìn ra hắn tu vi cấp bậc 53 mà thôi, so hiện nay Chư Bát Giới còn thấp hơn bên trên nhất cấp, hắn đương nhiên sẽ không sợ. Cửu Đầu Trung nhìn hắn khinh miệt ánh mắt, sắc mặt âm trầm đến mức tận cùng, bước chân ở trên nước điểm mạnh một cái, không thấy hắn rơi vào trong nước, ngược lại thì mượn lực xông lại. Tốc độ cực nhanh, nguyệt nha sạn trong tay hắn không ngừng biến hóa, trong chốc lát, liền vén lên một đạo 10 trượng có thừa đại mãng trạng của nước. Thối hầu tử, lại xem bản phò mã là như thế nào lấy mạng của ngươi. Tiếng nói rơi, nguyệt nha sạn cùng đại mãng đồng thời đánh xuống. Một cái phong bén không thể đỡ, một cái khí thế mãnh liệt như rồng, song quản kỳ hạ. Trần Lập con ngươi có chút mị, đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, các loại, chờ, Cửu Đầu Trung giữ tận khuôn mặt đến phụ cận lúc, trong lòng của hắn mới yên lặng niệm một chữ. Được. Trong phút chốc, hắn thân ảnh tại chỗ biến mất, hành quyết bên dưới, vô ảnh vô tung. Ừ, người đâu? Cửu Đầu Trung một đòn rơi vào khoảng không, nhíu mày. Mà lúc này, Trần Lập đột nhiên hiện hóa sau lưng hắn, một kích đánh xuống. Nhưng ngay khi đại kích hạ xuống trong nháy mắt, sắc mặt hắn cũng không khỏi biến đổi, bởi vì hắn quên một cái rất chuyện trọng yếu, cái này cậu. Nhật. Cửu Đầu Trung là song đầu song diện. Hắn đánh lén này một đòn trực tiếp bị Cửu Đầu Trung để ở trong mắt, Cửu Đầu Trung cười lạnh một tiếng, thân thể chìm xuống, Nguyệt Nha sạn trở tay vung đi. Vang vang một tiếng, hai người đồng thời về phía sau quay ngược lại. Ha ha ha, thối hầu tử, biết bản phò mã lợi hại. Cửu Đầu Trùng từ mặt nước đứng dậy, mặt đầy đắc ý. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy trên đầu xuất hiện một bóng ma, thái dương thật giống như thoáng cái bị cái gì che kín. Hắn liền vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tấm 10 trượng chu vi đại hoàn bảo từ trời rơi xuống. Thứ gì? Cửu Đầu Trùng con mắt híp lại, thật cũng không sợ, trong tay Nguyệt Nha sạn đi lên dựng lên, liền muốn đem kia hoàng bảo đâm cái thông suốt. Nhưng là ở Nguyệt Nha sạn đụng phải hoàng bảo trong nháy mắt đó, hắn liền ý thức được không có đơn giản như vậy, nhưng lúc này thu tay lại đã tới không kịp. Hoàng bào bên trong to lớn hấp lực, giống như một vòng xoáy như vậy tịch quyển chứ hắn. Chết tiệt! Cựu Đầu Trùng thầm mắng một tiếng, lập tức cũng không do dự, cầm trong tay Nguyệt Nha sạn chợt đi lên đẩy một cái, sau đó tiếp lấy cái này phản truy lực nói, thân hình phốc thông một tiếng, chìm vào đáy nước. Đại Hoàng bào mặc dù thần kỳ, nhưng còn chưa tới trong nước bắt người mức độ, cho nên chỉ có thể mang theo đến Nguyệt Nha sạn, bay đến Trần Lập trong tay. Hắn hướng bình tĩnh Bích Ba Đàm ngắm nhìn thoáng cái, chậm rãi thu hồi hoàng bào, đem Nguyệt Nha sạn cầm trong tay, cao giọng hô, tôn tử, cái này cái sẻng ngươi còn muốn hay không? Ngươi mẹ hắn kêu ai tôn tử? Giao một tiếng, trên không. Nước cuộn cuộn, Cửu Đầu Trùng mặt đầy tức giận mà lao ra. Trần Lập hai tay buông buông, ai ứng ta chính là kêu ai. Ngươi tìm chết. Cửu Đầu Trùng nghe vậy, bước chân ở trên mặt nước phi đạp, từng cái đại mãng tại hắn dưới chân sinh ra, người người dữ tợn, khí thế hung hãn. Trần Lập thấy một màn này, không khỏi gật đầu đồng ý nói, dị vãng chỉ nghe qua Phật môn đại thừa người, một bước một hoa sen, mặc dù không biết ngươi cái này cùng hoa sen so với như thế nào, nhưng về khí thế vẫn đủ dọa người. Biết liền có thể. Cửu Đầu Trùng cười gần một tiếng, vung tay lên, tổng cộng là 77-49 nói đại mãng như tổ ong điều động như vậy, hướng Trần Lập nào qua. Trần Lập thấy vậy, thấp giọng lẩm bẩm nói, luôn nói nước tới đất ngăn, nước tới đất ngăn, ngày hôm nay ta lại thử nghiệm mới phát cáo ngăn cản. Nói xong, hắn tâm niệm vừa động, một cổ hồng quang từ hắn trong bụng từ từ lên cao, thân thể của hắn lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc độ biến đỏ. Dùng cái chắn lửa. Theo sát ở đại mãng sau lưng Cựu Đầu Trùng nghe được hắn nhỏ giọng thầm thì, không khỏi cười lạnh nói, không biết sống chết, xem chiêu. Tiếng nói rơi, 49 đạo đại mãng đồng thời nện xuống, uy thế kinh người. Nhưng ngay sau đó, một cổ uy thế càng kinh khủng hơn hỏa long đột nhiên từ kia hầu tử trong miệng phun ra, nhiệt độ cao đến nghe rợn cả người ta muội chân hỏa. Trong nháy mắt đem 49 đạo hỏa long hóa thành hơi nước. 22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 161, ta liền muốn chờ ngươi. Ngươi lại sẽ tam muội chân hỏa. Cựu Đầu Trùng không phải là cái gì kiến thức nông cạn hạng người, đối với hỏa thuật bên trong bá đạo vô cùng tam muội chân hỏa, hắn tự nhiên có chút nghe, chẳng qua là ngày xưa chưa từng thấy qua, hôm nay gặp mặt, quả thật lợi hại phi phàm. Chờ kế hỏa long đem 49 cái đại mãng toàn bộ hóa thành hơi nước sau, Trần Lập mới thu ngọn lửa, mỉm cười nói, ta sẽ đổ vật còn rất nhiều, ngươi có muốn hay không từng bước nếm thử một chút. Ồ, Cửu Đầu Trùng nghe vậy, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo độ cong, ánh mắt âm trầm nói, ngươi cho rằng là ngươi pháp thuật nhiều. Trần Lập khẽ mỉm cười, buông tay một cái, không phải là cho là sự thật, nói thật, giống như ngươi vậy, ta từng giết một đồng lớn. Thật cung giọng. Cửu Đầu Trùng hét lớn một tiếng, sau đó giọng lạnh như băng nói, xác thực, ngươi là thật sự có tài, bất quá, với bản phò mã so với, còn kém xa. Xem chiêu. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp được Cửu Đầu Trùng cặp kia mặt đầu bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, loại tình cảnh này nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhưng lại chân chân thiết thiết xảy ra, muốn động dùng ngươi thiên phú. Trần Lập con mắt híp lại, thu hồi trên mặt khinh miệt. Thối hầu tử, ngươi nhìn ta cái này thần thông như thế nào? Đột nhiên, Cửu Đầu Trùng phát ra một tiếng ngông cuồng cười to. Tiếng cười kia giống như ma trướng, từng tiếng lặp lại, thật giống như ở trong gú cốc vang vọng một dạng lại thanh âm kia cực kỳ đâm nhi huyên áo, Trần Lập chỉ cảm thấy đầu bên cạnh đều là châm đâm. Hắn sắc mặt ngưng trọng mà nhìn về phía Cửu Đầu Trùng, chỉ thấy cái kia người hai mặt thân yêu quái đã không thấy, thay vào đó, là một cái mọc ra chín đầu quái điểu. Hầu tử, ngươi nhìn ta một chút. Cửu Đầu Quái chim mỉm cười. Chín cái đầu lâu bên trong, 18 con ngươi, ở Trần Lập trong con ngươi từ từ phóng đại, từ từ xoay tròn. Trần Lập trong lúc nhất thời, giống như cử chỉ điên rồ một dạng chỉ biết là ngơ ngác lăng lăng nhìn hắn. Ha ha ha, cùng ta đấu, ngươi còn kém xa đâu rồi, viên này đầu, vừa vặn đổ nhắm hơi a. Cựu Đầu Trùng cười gần một tiếng, từ từ đến gần. Ngay tại hắn muốn động thủ giết Trần Lập thời điểm, trên không bên mở, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng xé gió thanh âm. Hắn một cái sọ đầu hướng Thanh Nguyên nơi nhìn, chỉ thấy một mũi tên đang nhanh chóng bắn tới, cùng với đồng thời, còn có cái kia đi mà trở lại tuổi trẻ công chúa tiếng kêu. "Hầu tử, ngươi có khỏe không?" Ách, bất chi bất giác cử chỉ điên rồ Trần Lập, chuẩn bị một tiếng này thức tỉnh, khi thấy cựu đầu trùng cách mình đã bất quá một trượng khoảng cách sau, tâm lý không khỏi hô to một tiếng nguy hiểm thật. "Ngươi tại sao còn chưa đi?" Trần Lập một bước thối lui ra vài chục trượng, đến khoảng cách an toàn sau, mới đối với, "Đúng, cái kia lực phản công chúa nói." Công chúa hiên ngang đầu nhỏ, nói, "Đánh yêu quái loại sự tình này, làm sao có thể thiếu ta? Ngươi cũng thật là gan lớn." Trần Lập bất đắc dĩ cười cười, bất quá trong lòng vẫn là nhiều một phần cảm ơn. Mới vừa rồi nếu không phải nàng một tiếng hô to, chính mình sợ rằng thật đúng là chúng tuyển chiêu. Lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia tuyệt hảo cơ hội được phá hư sau, phá lệ tức giận cựu đầu trùng, Trần Lập tâm lý không khỏi than thở một tiếng, không trách Tôn Ngộ Không trừ bắt giới hai người liên thủ, ở ngươi biến hóa ra bản thể sau đều không bắt được ngươi, quả nhiên có chút bản lĩnh. Cựu đầu trùng sắc mặt âm trầm phun ra một đạo kinh khí, đem cái kia uy lực có thể bỏ qua không tính mũi tên hóa thành nát bấy, sau đó mới mặt đầy âm u mà nhìn về phía Trần Lập, nói, ngươi cái này thối hầu tử, chỉ có thể dựa vào nữ nhân sao? Trần Lập nghe vậy, thờ ơ nhún nhún vai, thế nào, ngươi ghen tị? Ta ghen tị ngươi. Ha 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 buồn cười. Cựu đầu trùng chín cái đầu đầu lâu đồng thời phát ra tiếng cười, thanh âm cùng vang lên, huyên náo mà chói tai. Trần Lập trước tiên liền đóng chặt lỗ tai, ngược lại đứng ở loạn thạch sơn bên trên công chúa, thống khổ ôm lấy đầu. Trần Lập thấy vậy, liền tranh thủ trong tay đại kích ném bay đi ra ngoài, đồng thời quát to, câm miệng cho lão tử. Vang vang một tiếng, đại kích đụng vào cựu đầu trùng trên cánh, phát ra một đạo tiếng kim thiết chạm nhau thanh âm, sau đó vô lực rũ xuống đi. Hừ, thối hầu tử, thấy sao, ngươi kia ít trò mèo, có lẽ làm tổn thương ta. Cựu đầu trùng rêu cợt một tiếng, khắp khuôn mặt là khinh bỉ. Trần Lập thấy vậy, lạnh lùng nói, ta muốn làm là giết ngươi, cũng không phải là thương ngươi. Tiếng nói rơi, chỉ thấy hắn mặc niệm hành quyết, trong phút chốc xuất hiện ở cựu đầu trùng trước người. Cựu đầu trùng thấy vậy, cũng không cuống quýt, 18 đôi mắt đồng loạt động một cái, lại phải vận dụng lúc trước yêu thuật. Nhưng ngay khi hắn cho là một chiêu này còn có thể có hiệu quả thời điểm, cái kia túi đầu hầu tử đột nhiên liền ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt hắn đứng lên. Ngay sau đó, hai bó sáng chói như hỏa diễm kim quang lại bạo xạ mà ra, hắn một cái đầu trong nháy mắt bị xuyên thủng, nổ thành phấn vụn. A! Cựu đầu trùng bể một cái đầu, nhất thời tê tâm liệt phế hét thảm lên, thân thể động một cái, lớn quạt nhào lên, liền muốn lui về phía sau bỏ chạy. Có thể Trần Lập lại há sẽ bỏ qua hắn, vây tay giữa, rơi vào trong nước đại kích lại phá vỡ sóng nước, trở lại trong tay hắn. Ta nói rồi, giết ngươi như giết chó. Bá mà một tiếng, Trần Lập lại đi tới cựu đầu trùng trước người. Cựu đầu trùng kinh hoàng nói, ngươi không nên sảng bậy, ta nhạc phụ đi bắt sư phụ của ngươi Đường Tăng, ngươi nếu là dám đụng đến ta, Đường Tăng cũng chắc chắn phải chết. Hả, thật sao? Trần Lập nhếch miệng lên nụ cười cổ quái, trên tay không do dự, thổi phù một tiếng, nằm ngang một đao, lại chặt đứt cựu đầu trùng ba cái đầu. A, cựu đầu trùng kêu thảm một tiếng, ngã vào trong nước. Chín cái đầu đầu lâu tổn thất bốn cái, hắn nơi nào còn có lực phản kháng. Trần Lập đem hắn từ trong nước nhấc lên, khiêu động lên ngọn lửa con mắt cùng hắn nhìn thẳng, cười nói, quên nói cho ngươi biết, ngươi nhạc phụ bây giờ sợ rằng bản thân đều khó bảo toàn, ngươi cũng không cần lại hy vọng nào hắn. Ngươi nói bậy. Cựu đầu trùng sắc mặt dữ tợn gầm thét. Trần Lập nhún nhún vai, có tin hay không là tùy ngươi rồi. Vừa nói, lại vừa làm một đao chém qua, bốn cái đầu bay lên bầu trời, lại rơi vào dưới nước, máu tươi như chú không ngừng phun trào. Cựu đầu tổn hại tám, hắn là thật hoảng, cố nén thân thể thống khổ, gào thét bi thương, cầu xin tha thứ, hầu tử, hầu ca, hầu gia gia, ngươi đại nhân đại lượng, không nên giết ta, tha ta, tha ta, ta hiện sau làm trâu ngựa cho ngươi, duy ngươi là tử à. Trần Lập nghe vậy, chẳng qua là ngoài cười nhưng trong không cười mà ha ha hai tiếng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía dưới nước. Có gió thổi qua, mặt nước hiện lên đợt sóng, đem cựu đầu trùng huyết dịch tách ra. Trần Lập sờ lên cằm, âm thầm thầm nói, theo như nguyên bản Tây Du, tiểu Bạch Long thời gian dài như vậy, hẳn đã lừa gạt đến xá lợi tử, nhưng là thế nào còn không có đi lên. Sẽ không có biến cố gì chứ? Cao mày, liếc mắt nhìn không ngừng cầu xin tha thứ cựu đầu trùng, do dự một chút, trong tay đại kích vẫn là không có chém xuống đi. Trần Lập lại đem ánh mắt nhìn về phía bên bờ, ngực phẳng công chúa nhìn hắn đại thắng, mặt đầy đều là kích động cùng sùng bái. Hắn chân mày hơi nhíu mặt nhăn, nói, ta muốn xuống nước, chính ngươi trở về đi thôi. A ngực phẳng công chúa ngẩn người một chút, há hốc mồm muốn nói gì, có thể Trần Lập đã mang theo thoi thóp cựu đầu trùng trốn vào trong nước. Nàng áo nao đứng ở bên bờ, qua một lúc lâu, mới vung quả đấm nhỏ, nói, ta mạn phép không đi trở về, liền muốn tại chỗ này đợi ngươi. 22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 162, năm đó trận kia hỏa bí mật. Bích Ba Đàm không thể so với Giang Hải, nhiều lắm là có thể coi là một hồ, cho nên cứ việc Vạn Thánh Long Vương có một Long Vương tên, nhưng đa số người sau lưng vẫn là phải cho hắn quan bên trên một cái giã chữ. Nhưng dù vậy, vị này giã Long Vương thực lực cũng là không thể nghi ngờ, ít nhất ngay cả hôm nay bị tôn sùng là chính tông tứ hải Long tộc, cũng không có một nhà kia điên rồ sẽ đến tìm hắn để gây sự. Coi như hắn Long Cung, đã đến sánh bằng chính thống mức độ. Bích Ba Đàm Long Cung ẩn sâu ở dưới nước, cứ việc chẳng qua là một hồ nơi, nhưng là không thể không nói, chỗ ngồi này Long Cung xây cất được, phải, cực kỳ lớn khí phồn hoa. Trần Lập chưa từng thấy qua tứ hải Long Cung, cho nên cũng không biết như thế nào tương đối, hắn chẳng qua là cảm thấy trước mắt cái này một tòa bàn về địa bàn mà nói, khả năng không có tế tái quốc hoàng thành lớn, nhưng là bàn về xây cất công nghệ cùng với dễ coi trình độ, tuyệt đối phải xa xa thắng cái đó. Dưới đáy nước bài trí tùy ý có thể thấy đá san hô, đem phía trước Long Cung thấp thoáng đứng lên. Chờ Trần Lập đi tới gần sau, đập vào mi mắt là một tòa kim bích huy hoàng đại điện là thật gọi là nguy nga lộng lẫy, kim quang lấp lánh,
chói mắt rực rỡ. Mà điện thờ bên ngoài là đứng thẳng hai cây dài chừng 10 trượng vàng cây cột, trên cây cột chạm trô long phượng, quanh quẩn lên. Hai cái bát trảo trương ngư quấn quanh ở trên cây cột, ô trong mắt đen lấy đánh giá xung quanh, phòng bị bất kỳ một cái nào tự tiện xông vào người. Trần Lập còn không rõ ràng lắm tình huống bên trong, không muốn đánh rắn động cỏ, lại mặc niệm ẩn thân khẩu quyết. Đại khái là tu tập tam thập lục biến duyên cớ, hắn ẩn thân thuật không giới hạn nữa vu bản thân một người, ngay cả trong tay cựu đầu trùng cũng đi theo trong suốt thân hình. Trần Lập một tay nhấc đến hắn, thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nếu là dám lên tiếng, ta bảo đảm đập nát ngươi người cuối cùng đầu. Tâm lý đang suy nghĩ chạy trốn cách cựu đầu trùng, nghe hắn vừa nói như thế, thân thể không nhịn được giật mình một cái, run lẩy bẩy địa điểm ngẩng đầu lên. Hai người liền như vậy nên ngang, ngay trước hai cái giữ cửa trương ngư quái mặt đi vào đại điện. Chờ vào trong điện, Trần Lập mới đột nhiên phát hiện, nguyên lai bên ngoài một cánh cửa chẳng qua chỉ là hư thiết mà thôi, bởi vì tại hắn trước mắt, lại xuất hiện một tòa cung điện. Trắng toát thủy tinh cung. Chửi thêm một tiếng, ngươi nhạc phụ còn rất có dáng điệu ạ. Trần Lập lẩm bẩm một tiếng, đi về phía trước. Thủy tinh cung giữ cửa hai cái binh tôm tướng cá, đương nhiên, đây là thứ thiệt hai vị binh tôm tướng cá, mà không phải mang theo nghĩa xấu loại kia. Trần Lập hướng bọn họ đầu liếc mắt nhìn, một cái 28, một cái 29, so với hắn dĩ nhiên là yếu gà, nhưng là dùng để giữ cửa mà nói, vẫn là vô cùng dùng không đúng chỗ, dù sao lúc trước gặp phải yêu quái bên trong, 20 cấp mấy đều có thể đương tiểu đầu mục. Lặng yên không một tiếng động từ binh tôm tướng cá trung gian đi qua, cái này nút ở vàng trong điện thủy tinh cung, chính là chân chính chủ điện. Trong điện mọc như rừng đủ loại cổ quái kỳ lạ đá san hô, để nhân gian khó tìm bạch ngọc ngồi, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, còn mỗi người có một lưu ly đài, phía trên để phát ra ánh sáng minh châu. Thủy tinh cung hai bên còn có thiên điện, Trần Lập thông qua hỏi cựu đầu trùng được biết, đó là lòng cung chỗ ở. Chính đông cửa vào đi thông vạn thánh long vương tập cung, bên cạnh, trái phải, thiên điện, một là hắn và vạn thánh công chúa, một người khác chính là khách nhân. Nói một chút, ngươi ở đâu bên? Trần Lập lắc lư cựu đầu trùng. Cựu đầu trùng nuốt một bãi nước miếng, không dám giấu giếm, đưa tay chỉ hướng bên trái thiên điện. Trần Lập không nói thêm gì nữa, tiếp tục xách hắn, hướng bên trái thiên điện đi tới. Tới đây, trừ một ít thị nữ bên ngoài, đã không có lính gác. Chờ hắn mới bước vào tòa kia thiên điện lúc, một nữ nhân thanh âm liền từ bức rèm bên trong trong khuê các chuyển tới. Trần Lập biểu tình cũng vì vậy, trong nháy mắt dữ tợn. Ngao liệt ra ngao liệt, ngươi thế nào như vậy ngây thơ đây? Thật sự cho rằng ta sẽ cùng ngươi về lại liền có thể? Ha ha ha, đường đường Tây Hải Long cung tam thái tử, muốn cái gì có cái đó, làm sao lại đơn độc thiếu một cái suy nghĩ đây? Nữ nhân kia thanh âm rất kiều mị, rõ ràng hẳn là đòi nam nhân thích thanh âm, nhưng nghe vào Trần Lập trong lỗ tai, lại có vẻ vô cùng chói tai. Hắn tĩnh lặng đi tới bức rèm trước, bởi vì lo lắng động bức rèm mà bị chú ý, cho nên chưa từng đi vào. Ở đó giữa xinh đẹp tuyệt vời khuê các chính giữa, một cái bộ dáng tinh mỹ nữ tử ngồi ở một tấm trải lông chồn trên ghế, thon dài hai chân được khởi, khoe miệng câu nghiền ngấm nụ cười, nhìn nằm trên đất không thể động đậy tiểu bạch long. Tiểu bạch long đại khái là bị mưu hại, cũng không biết bên trong độc gì, tứ chi tê dại, thân thể nhỏ nhẹ co quắp. Tiện nữ nhân, ta thật là mù mắt chó, lại một lần tin tưởng ngươi. Ha ha ha, đúng ta là tiện, ta không tiện, làm sao có thể đem ngươi vị này Tây Hải Tam Thái tử đùa bỡn xoay quanh đây? Vạn Thánh công chúa che miệng cười khẽ, con mắt chớp chớp, cười nói, Ngao Liệt, thành thật mà nói, ta là thật không nghĩ tới, 300 năm sau, chúng ta còn có gặp phải một ngày, còn nhớ năm đó một cái lửa lớn, ta còn tưởng rằng ngươi chắc chắn phải chết đâu rồi, không nghĩ tới, ngược lại bị Quan Âm cứu một mạng, đáng tiếc à, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Ta không chết ở năm đó sao? Tiểu Bạch Long khỏe miệng có quắp rút ra, cười lạnh nói. Vạn Thánh công chúa nghe vậy, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, sau đó thấp kém thân thể tiến tới Tiểu Bạch Long bên người, lộ ra một cái ý vị thâm trường nụ cười. Ta là đáng tiếc, năm đó sự kiện kia, phụ thân ngươi như vậy lòng dạ ác độc, lại đại nghĩa diệt thân, nếu không cái gì? Tiểu Bạch Long nhíu mày. Vạn Thánh công chúa ánh mắt lóe lên một hồi, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, cuối cùng đại khái là quyết định, môi hé mở, cười nói, tính, ngược lại hôm nay ngươi cũng khó thoát khỏi cái chết, ta lại là để cho ngươi biết cũng không sao. Ngươi còn nhớ, năm đó ngươi đốt Dạ Minh Châu? Tiểu Bạch Long lạnh lùng nói, tự nhiên biết, nếu không phải là bởi vì nó, ta cũng sẽ không bị giáng trước xả bản sơn đứng sầu giản. Đúng vậy, nếu không phải là bởi vì nó, ha ha. Vạn Thánh công chúa cười cười, sau đó ánh mắt đắc ý nói, nếu như ta cho ngươi biết, năm đó Ngọc Đế Dạ Minh Châu, nhưng thật ra là ta đốt, ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào? Ngươi nói cái gì? Tiểu Bạch Long nghe vậy, đồng tử trong nháy mắt phóng đại. Mà bức rèm bên ngoài, Trần Lập cũng là trợn to hai mắt. Vạn Thánh công chúa cười khanh khách hai tiếng, nói, ta nói, năm đó ngươi phóng hỏa không giả, nhưng là kia viên Dạ Minh Châu, cách ngươi phóng hỏa địa phương xa đâu rồi, sở dĩ sẽ bị thiêu hủy, nhưng thật ra là ta ném bỏ vào biển lửa. Ầm. Nàng vừa dứt lời, Tiểu Bạch Long chỉ cảm thấy gặp sét đánh ngang tai một dạng, cả người đều vẻ mặt hốt hoảng đứng lên. Vì cái gì? Ngươi tại sao phải làm như vậy tuyệt? Tiểu Bạch Long lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không dám tin. Hắn vốn tưởng rằng, thụ hình 300 năm là mình trừng phạt đúng tội, nhưng bây giờ, lại toát ra một cái kẻ cầm đầu. Chính mình chẳng những bị đội nón, còn chịu oan ức. Vạn Thánh công chúa lần nữa ngồi xuống ghế, thiên về nằm, vẻ mặt quyến rũ nhìn Tiểu Bạch Long, thờ ơ cười nói, kỳ thực lần đó đốt Dạ Minh Châu, chủ ý không phải vì hại ngươi, mà là hy vọng phụ thân ngươi, là đảm bảo tính mạng ngươi mà đem sự kiện kia đè xuống, chỉ cần hắn đem chuyện kia giấu giếm, dĩ nhiên là sẽ có người lên thiên đình tố giác. Nói như vậy, chẳng những là ngươi phạm đại bất kính tội, liên đối phụ vương của ngươi cũng mắc phải bào che tội. Cho nên, ngươi biết chưa? Nàng ngoạn bị cười. Tiểu Bạch Long kinh ngạc nói, cho nên chỉ cần có người tố giác, phụ vương ta Hải Long vương vị sẽ khó giữ được, mà phụ thân ngươi liền có thể nhân cơ hội thay cái đó. 22-22-22. Cồn vật bi ánh rèm, xin 1910 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 163, Ngọc Diện Hồ Ly. Không sai. Vạn Thánh công chúa trong con ngươi ngậm nụ cười, thở dài nói, chỉ tiếc à, phụ vương của ngươi mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng vẫn tính là lao gian cự hoạt, không có chúng kế, nói thật, ta còn là thật bội phục phụ vương của ngươi, là bảo vệ hắn Hải Long vương vị, thậm chí ngay cả chính mình con ruột cũng chịu đưa lên Trảm Long đài, ha ha ha. Vạn Thánh công chúa như chuông bạc tiếng cười, nghe vào tiểu Bạch Long trong lỗ tai, phảng phất là ma âm. Trong lòng của hắn, đột nhiên hiện ra trước đó chưa từng có hận, hận nữ nhân này lần lượt đưa hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, hận hắn phụ vương vì chính mình chôn ngồi mà đưa hắn vứt bỏ. Thân thể của hắn co quắp, nhưng hết lần này tới lần khác không thể động đậy. Vạn Thánh công chúa có chút hăng hái mà nhìn hắn, cười nói, ta liền thích xem đàn ông các ngươi, lửa giận công tâm nhưng lại không có năng lực làm dáng vẻ, ha ha ha. Nàng tiếng cười đột nhiên hơi ngừng, thay vào đó là một cái nóng bỏng bàn tay. Ba một tiếng, trực tiếp đưa nàng từ trên ghế vô bay ra ngoài. Ai? Ai dám đánh ta? Vạn Thánh công chúa từ dưới đất bò dậy, mặt đầy dữ tợn. Nhưng khi nàng nhìn thấy là con khỉ thời điểm, sắc mặt không khỏi hoảng hốt, kinh ngạc nói, là ngươi? Phu quân ta không phải là giết ngươi đi không? Ngươi phu quân? Hừ. Trần Lập cười lạnh một tiếng, vẫy tay, tướng môn bên ngoài chật vật không chịu nổi cựu đầu trùng chiêu đi vào, sau đó nói, muốn giết ta, hắn còn chưa đủ tư cách. Cái này, cái này. Vạn Thánh công chúa nhỏ há hốc mồm, nhìn cả người vết thương chồng chất cựu đầu trùng, con ngươi không dám tin nói, ngươi thế nào, ngay cả hắn đều thu thập không? Ngươi thiên phú thần thông đây. Cựu đầu trùng nghe vậy, xấu hổ rũ xuống song diện đầu, thấp giọng nói, ta cựu đầu đã bị chém tới 8 con, một thân tu vi, tán. Ầm. Vạn Thánh công chúa chỉ cảm thấy bên tai phảng phất lên tiếng nổ, toàn bộ thân thể giống như là bị sét đánh một dạng lung la lung lay. Cuối cùng chán nản ngồi ở mép giường, lẩm bẩm nói, không thể nào, không thể nào. Cựu đầu trùng xấu hổ cúi đầu, không nói lời nào. Trần Lập là lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, sau đó đi tới tứ chi tê dại tiểu Bạch Long bên người, nhẹ giọng nói, có chuyện gì sao? Không việc gì, chính là bên trong giả mị kim châm, cả người vô lực, không động đậy. Tiểu Bạch Long hốc mắt thường đỏ, lắc đầu nói, ừm. Trần Lập gật đầu một cái, đem ánh mắt nhìn về phía Vạn Thánh công chúa, mà không chút thay đổi nói, xuất ra giải dược chứ? Giải dược? Vẻ mặt hốt hoảng Vạn Thánh công chúa quay đầu lại, ha ha cười nói, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho ngươi sao? Nam mơ. Ba. Tiếng nói vừa dứt, Trần Lập thân hình lại xuất hiện ở trước gót chân nàng, sau đó một cái tát hung hăng đập tới đi. Vạn Thánh công chúa khỏe miệng trực tiếp bị đánh sưng, máu tươi tràn ra. Có cho hay không? Trần Lập giọng lạnh lẽo. Không. Ba. Vạn Thánh công chúa lời còn chưa nói hết, nên đón nàng lại một cái tát, lần này lực đạo lạ thường lớn, trực tiếp đưa nàng răng đều quạt ra hai quả. Vạn Thánh công chúa nuốt huyết thủy, ánh mắt dữ tợn, có thể nhìn đến cái này thối hầu tử lại giơ tay lên, trong nội tâm nàng không khỏi run lên, vội vàng nói, cho, ta cho ngươi là được. Trần Lập không nói gì, đưa tay, tĩnh tĩnh chờ đợi. Nàng xoay người đem gối đầu giường dưới đầu một cái hộp nhỏ lấy ra, sau khi mở ra, bên trong đến một cái bình thuốc nhỏ. Tới. Nàng nhẹ nhàng nói một tiếng, đưa qua đồ vật đến, sẽ ở đó hầu tử đưa tay chuẩn bị tiếp tục thời điểm, trên tay nàng đột nhiên hưu mà một tiếng, bay ra một viên kim châm tới. Vàng này châm tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đến Trần Lập nơi ngực, nhưng ngay khi khỏe miệng nàng mới vừa cong lên đắc ý độ cong thời điểm, lại cảm giác trước mắt lên gió nhẹ, sau đó, tia kim châm xuyên qua không khí, bắn vào một bên trên bàn trang điểm. Ực. Vạn Thánh công chúa ánh mắt hoảng sợ, nuốt một bãi nước miếng. Ở trước mặt nàng, hầu tử thân ảnh một lần nữa xuất hiện, hành quyết bên dưới, cơ hồ có thể tránh thoát hết thảy công kích. Ngươi có biết hay không, ngươi đây là đang đùa lửa. Trần Lập giọng lạnh lẽo, một đoàn hồng quang từ hắn trong bụng chậm rãi dâng lên. Nhưng vào lúc này, Vạn Thánh công chúa trên mặt chẳng những không có sợ hãi, còn nhiều hơn một vệt cười lạnh. Sau lưng, Tiểu Bạch Long kinh hô, "Hầu ca, cẩn thận." Trần Lập phản xạ có điều kiện như vậy quay đầu lại, đột nhiên thoáng cái, một cổ thơm gió đập vào mặt. Chỉ thấy cả người tư sặc sỡ đến gần như ma quỷ cô gái quyến rũ, đang đứng tại hắn bên cạnh, môi đỏ mọng hơi mở, hơi thở như hoa lan. Trần Lập cảm giác trong đầu có chút mơ hồ, con mắt cũng biến thành mông lung, hắn dùng lực mà vây vây đầu, lại hướng nữ nhân kia nhìn, cái này nhìn một cái, lại phát hiện là Bạch Cốt Tinh. "Bạch Tuyết, làm sao ngươi tới?" Hắn nghi ngờ nói. Đứng ở hắn bên cạnh nữ nhân cười cười, "Ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, cho nên mới tới a." "Hả? Ta không sao, liền bọn họ những hóa sắc này, còn chưa phải là đối thủ của ta, ngươi trước vân vân, ta đi muốn giải dược." Tinh thần hoảng hốt Trần Lập nói một tiếng, sau đó liền quay đầu nhìn về phía Vạn Thánh công chúa. Nhưng hắn mới quay đầu, một đôi ấm áp tay nhỏ lại xuyên qua hắn cánh tay, thăm dò vào bộ ngực hắn. Sau lưng hương phong chợt trận, nữ tử quyến rũ cười nói, "Phu quân, nhân gia muốn." "Cái gì?" Trần Lập ngẩn người một chút, nhưng một giây kế tiếp, hắn thân thể đánh liền một cái lạnh run. Chỉ thấy cặp kia ôn nhu tay nhỏ ở trên người hắn từ từ vớt ve, từ trên xuống dưới. Trần Lập thần trí hoàn toàn mê loạn. Thế cho nên hắn căn bản là không nghe được Vạn Thánh công chúa cười lạnh, cũng nghe không tới Tiểu Bạch Long sốt ruột hô to. "Ai, ta còn tưởng rằng là cái gì không biết dùng người vật, nguyên lai cũng bất quá như vậy thôi." Thành công đem Trần Lập mê muội, lại dùng một cái khổn tiên thẳng đưa hắn chói chặt sau, cái kia dáng người sặc sỡ nữ nhân, rời đi Trần Lập thân thể, phát ra cười lạnh một tiếng. Nửa bên mặt bị đánh sưng Vạn Thánh công chúa đứng lên, vỗ tay, cười nói, "Ngọc diện tỷ tỷ mỹ hoặc chi thuật, quả nhiên danh bất hư truyền." Nàng vừa nói, vị này tướng mạo xinh đẹp dáng người sặc sỡ quyến rũ thân phận nữ nhân, dĩ nhiên là Lộ Chân tướng. Chính là Nưu Ma Vương ở Tích Lôi Sơn Ma Vân động nữ nhân, Ngọc diện hồ ly. Nàng từ biết được Nưu Ma Vương bị bắt đi thiên đình sau, liền đối với cái này hầu tử ghi hận trong lòng, mấy ngày trước đây nghe nói Nưu Ma Vương bạn tốt Vạn Thánh Long Vương sẽ đối đi lấy kinh một nhóm hạ thủ, nàng cái này hận không được đem hầu tử chém thành muôn mảnh nữ nhân, đương nhiên sẽ không lỡ. Đa tạ Ngọc diện tỷ tỷ cứu giúp. Bị Ngọc Diện Hồ Ly cởi ra cầm chế cựu đầu trùng, thành tâm thành ý mà hướng nàng lại xuống. Ngọc Diện Hồ Ly cười khoát khoát tay, giết cái này hầu tử, là mọi người nghĩa bất dung từ chuyện, phụ mã gia liền không nên khách khí. Ha ha,
nói cũng vậy, nhưng bất kể như thế nào, ta có thể nhặt về cái mạng này, toàn được, phải, dựa vào Ngọc Diện tỷ tỷ. Nói cảm ơn một phen, ba người lại đưa mắt về phía trên đất hầu tử. Vạn Thánh công chúa sợ bị đánh sưng nửa bên mặt, trong mắt hiện ra điên khủng sát ý, nàng một bước đi tới mép giường, từ ván giường xuống rút ra một cái hàn quang lấp lánh truy thủ, trực tiếp thẳng đi tới Trần Lập bên cạnh. Thối hầu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục vô môn ngươi lại xuống tới, dám đánh bản công chúa, xem ta không đem ngươi tâm moi ra ăn sống. Vừa nói, nàng giương tay một cái. Một bên tiểu Bạch Long liền vội vàng kinh hô, không được, không muốn. Vạn Thánh công chúa cười lạnh liếc hắn một cái, nói, ngươi đừng nội, đào hắn tâm, cái kế tiếp liền đến phiên ngươi. Vừa nói, nàng gắng sức hướng Trần Lập ngực đâm vào. Thương một tiếng, không để cho nàng dám tin một màn xuất hiện. Nàng toàn lực bên dưới truy thủ, chỉ là đâm rách hầu tử trước ngực một lớp da, liền bị toàn bộ đứt đoạn. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. 18. Ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta. Chết chùm cho nó vui cười mịn. Chương 164, hỏa mị chi độc. Cái này, đây là cái gì thứ thi thân? Vạn Thánh công chúa nhìn chỉ còn lại một đoạn truy thủ, không nhịn được tự lẩm bẩm, mà những người còn lại, chính là cả kinh con ngươi cũng sắp rơi ra tới. Trần Lập vẻ mặt hốt hoảng, như cũng không có thể tỉnh lại, nhưng dù cho như thế, hắn cổ thân thể này đặt ở vậy, cũng không phải cái này khó khăn lắm lẹ vèo 30 vạn thánh công chúa, cầm một cái đùa nghịch dường như truy thủ là có thể dung chuyển. Dù sao hắn nhục thân, sinh ra chính là đồng bì thiết cốt, so với Tôn Ngộ Không đều không sai tí tẹo, hơn nữa bây giờ tu vi leo lên, thuộc tính điểm chúng kháng áp lại cao tới 9 điểm, nhục thân trình độ cứng cấp đã sớm đến nghe rợn cả người mức độ. Công chúa, ngươi dùng cái này thử xem. Một bên, Ngọc Diện Hồ Ly đột nhiên ánh mắt sáng lên, từ trong lòng ngực lấy ra một viên trường dài 3 xích cương châm, nói, đây là đinh hồn châm. Nhà ta lão Ngưu lúc trước cho ta dùng phòng thân, bén không thể lỡ. Được. Vạn Thánh công chúa gật đầu một cái, đem linh hồn châm nhận lấy trong tay, sau đó nhìn cái kia thần trí không rõ hầu tử, mặt đầy âm u nụ cười nói, bản công chúa cũng không tin thu thập không ngươi. Vừa nói, nàng ánh mắt trở nên dữ tợn, giơ tay lên thật cao nâng lên linh hồn châm, hướng hầu tử lồng ngực rách ra nơi hung hăng đâm vào. Tiểu Bạch Long giận đến răng đều cắn chảy ra máu, nhưng bây giờ hắn bản thân đều khó bảo toàn, thì như thế nào có thể cứu hầu ca. Thổi phun một tiếng. Lần này, linh hồn châm không có giống lúc trước chủy thủ như vậy bị đứt đoạn. Ngược lại thì ước trường đâm vào Trần Lập lồng ngực 1 cm sâu bên trong. Mấy cái lòng dạ ác độc mặt hàng thấy vậy, đều là mừng rỡ không dứt. Nhưng các nàng lại không chú ý tới, lúc trước còn thần trí mơ hồ hầu tử, bởi vì lồng ngực chuyển tới đau nhức, chợt mở hai mắt ra. Một cổ sát khí thốt nhiên mà phát. "Số nữ nhân, ngươi thật là chết không được tử tế." Trần Lập cắn chặt hàm răng, chợt nổi giận gầm lên một tiếng, thanh mao sư tử độc môn giống công trong nháy mắt từ trong miệng hắn phát ra. Cách hắn gần đây Vạn Thánh công chúa, trực tiếp bị một tiếng này đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng đụng vào trên tường. "Ngươi, ngươi chả thế nào có thể tỉnh lại?" Vạn Thánh công chúa trong miệng thốt ra một ngụm tinh huyết, trên mặt phủ đầy kinh hãi. Mà sớm bị Trần Lập giết bể mật cựu đầu trùng, là ngay cả lời cũng không dám nói một câu, đặng lui về phía sau liền lùi lại hết mấy bước. Trần Lập mặc dù tỉnh lại, nhưng bị thương thật không nhẹ, thế cho nên từ dưới đất bò dậy đều có vẻ hơi cố hết sức. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn khắp bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly. "Hảo hảo hảo, ta cũng biết chuyện lần này không có đơn giản như vậy, không nghĩ tới ngay cả ngươi cái này hồ ly tinh đều dính vào một cước." Ngọc Diện Hồ Ly nuốt một bãi nước miếng, khẩn trương nói, "Ngươi đừng làm càn, ngươi bên trong hỏa mị chi độc, không có ta giải dược mà nói, ngươi là không sống quá ngày hôm nay." Hỏa mị chi độc. Trần Lập nghe vậy, cố nén tại chỗ giết nàng dự định, ý thức đánh thức trang bức hệ thống. "Mau nói cho ta biết, hỏa mị chi độc, thế nào biết?" "Hệ thống, quy củ cũ, một cái vấn đề tiêu hao 100 trang bức trị giá." "Ta biết." Trần Lập cắn răng nói. Hắn hiện tại tâm tình cấp bách, bởi vì hắn có thể rất rõ cảm giác, chính mình cả người linh lực ở sao động, huyết mạch ở xung doanh, tựa như lúc nào cũng có bể mất nguy hiểm. Sở dĩ còn có thể tỉnh lại, hoàn toàn là thân thể bị to lớn đau đớn, thần trí bị kích thích sau, mới ngắn ngủi thanh tỉnh. Nhưng hắn chính mình rất rõ, loại này thanh tỉnh chẳng qua chỉ là tạm thời, nếu như không hiểu hỏa mị chi độc, chính mình nếu không thì bao lâu, còn phải giống như mới vừa rồi giống nhau lâm vào hoảng hốt trạng thái. Hệ thống đại khái cũng có thể hiểu hắn khẩn cấp tâm tình, không nói nhảm, trực tiếp một chút minh đạo, muốn biết hỏa mị chi độc, biện pháp rất đơn giản, chính là phát tiết, ở trên người nữ nhân phát tiết. "Phát tiết? Ý ngươi là?" Trần Lập mặt mũi thoáng hiện lên vẻ nghi ngờ. Hệ thống nói, hỏa mị chi độc nói trắng ra, kỳ thực chính là xuân dược, chỉ bất quá nó so người thế tục giữa xuân dược càng thần dị. Bởi vì nó sẽ không cho ngươi sinh ra đối với nữ nhân dục vọng mãnh liệt, nhưng nếu là ngươi đối với nữ nhân không có dục vọng, không đi tìm nữ nhân phát tiết, nó sẽ từng điểm thúc đẩy ngươi toàn thân huyết mạch cùng linh lực, đến cuối cùng, không cần người khác độc thủ, mình cũng sẽ nổ mạnh mà chết. Thì ra là như vậy. Trần Lập gật đầu một cái, nâng lên ánh mắt, nhìn về phía Ngọc Diện Hồ Ly. Ngay tại lúc đó, hắn lại đột nhiên đưa tay, đem trên ngực đinh hồn châm hung hăng rút ra, một là thúc đẩy chính mình thần kinh, còn như hai, đương nhiên là trả lại cho Vạn Thánh công chúa. Ngay tại hắn hỏi hệ thống trong thời gian, Vạn Thánh công chúa đã lặng lẽ đi tới phía sau hắn. Đại khái là thật không có binh khí, cho nên hắn lần này ngay cả mình ngọc châm đều đã dùng tới. "Đi chết đi, thối hầu tử." Ngay tại nàng gắng sức nâng lên ngọc châm, muốn đâm thủng cái này hầu tử cổ lúc, một cái đinh hồn châm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Thổi phu một tiếng, đánh vào nàng cái trán. "Ách." Nàng cổ họng nhấp nô, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng đã không nói ra cái gì. Phốc thông một tiếng, cái này có thể nói tâm cơ ác độc đến mức tận cùng nữ nhân, cuối cùng chết không nhắm mắt mà té xuống đất. "Không nên giết ta, không nên giết ta." Một bên, cựu đầu trùng sắc mặt trắng bệch cực kỳ, một bên cầu xin tha thứ mà khoát tay, một bên hướng ngoài cửa di động. Trần Lập cười lạnh một tiếng, hô một tiếng, một đoàn tam muội chân hỏa từ trong miệng hắn phun ra,
tại chỗ đem cựu đầu trùng đốt thành tro bụi. Mà cựu đầu trùng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết, cũng rốt cuộc đưa tới Long Cung chú ý, thị nữ, lính gác, rồi rít hướng nơi này vào tới. Trần Lập giơ tay lên giữa, đại hoàng bào bay ra ngoài, đem tất cả mọi người nhốt ở bên trong, chờ đợi hóa thành nước đặc. Đến ngươi. Trần Lập quay đầu lại, nụ cười âm u mà nhìn về phía Ngọc Diện công chúa. Ngọc Diện công chúa nhìn cái kia tựa hồ không thể địch nổi khí thế, bị dọa sợ đến đều không dám phản kháng, chỉ có thể ngạnh nghẹn nào nuốt nói, "Hầu tử, ngươi không thể giết ta, nếu như ta chết, ngươi cũng sẽ chết." Sắc mặt dữ tợn Trần Lập nghe thấy lời ấy, chợt tiến lên một bước, đem kinh hoàng thất thố hồ ly tinh đè ở trên tường, giọng điềm nhiên nói, "Ngươi xác thực rất biết mị hoặc, hỏa mị chi độc cũng quả thật có chút lợi hại, bất quá, ngươi đã như vậy hao tổn tâm cơ mị hoặc ta suy nghĩ, không bằng thoại ngươi nguyện. Ngươi, chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi muốn ta làm gì ta đều nguyện ý." Ngọc Diện hồ ly run giọng nói, "Được." Ha ha ha. Trần Lập nghe vậy, cười to mấy tiếng, sau đó chặn ngang ôm một cái, trực tiếp đưa nàng vác lên bay, đi ra ngoài cửa. Gần hắn lại quay đầu lại, nhìn về phía tứ chi chết lặng tiểu Bạch Long, nói, "Hảo hảo ở tại cái này đợi, ta chờ một hồi tới cứu ngươi." Trần Lập khiêng Ngọc Diện hồ ly đi tới Thủy Tinh cung chính điện, nhẹ buông tay, liền đem nàng nhét vào kia chăn đệm đến thần dị linh vũ trên chủ tọa. Ngọc Diện hồ ly khẽ cau mày, nhìn cái kia hốc mắt dần dần đỏ lên hầu tử, khóe miệng nàng không khỏi dâng lên cười khổ. Sau đó sẽ phát sinh cái gì, nàng rất rõ, mặc dù nàng cũng không nguyện ý, nhưng là còn sống, nàng đã không có lựa chọn đường sống. 22-22-22 Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 165, người mới dáng dấp kỳ lạ. Chờ hết thể các thứ này kết thúc, Trần Lập trong thân thể linh khí rốt cuộc dừng lại sôi sùng sục, mà huyết mạch cũng hồi quy đến vận chuyển bình thường. Hắn mắt lạnh nhìn dưới người cái kia đổ mồ hôi tràn trề cô gái quyến rũ, lúc trước đó cùng Ôn Nhu không có nửa phần quan hệ điên khủng phát tiết, để cho nàng trên mặt trừ đỏ ửng ở ngoài, còn có một tia thống khổ. Nàng đưa tay, đem món đó tàn phá lụa mỏng đắp lên dưới người mình, ngẩng đầu lên, miễn cưỡng sắp xếp một cái lấy lòng nụ cười quyến rũ. "Phu quân, có hài lòng không?" Nàng lời nói này, không riêng gì Trần Lập cảm thấy chán ghét, ngay cả chính nàng cũng là vì còn sống mới miễn cưỡng nói ra. Nhân loại có đôi lời, thường tại đi bờ sông, nào có không dạy. Hôm nay nàng tính là thật sự rõ ràng cảm nhận được, cho tới nay, bởi vì hỏa mị chi độc sẽ không để cho người dâng lên dục vọng đặc tính, nàng luôn có thể ở thời gian chậm rãi trôi qua xuống, để cho một người từ từ đi về phía tử vong. Nhưng hôm nay, cái này hầu tử giống như là biết hỏa mị chi độc giải độc phương thức một dạng thế cho nên nàng cái này phóng độc người, vận mệnh trêu cợt như vậy thành giải độc người. Nàng không phải là cái gì thanh khiết nữ tử, đương nhiên sẽ không bởi vì một trận cũng không hài hòa cảm xúc mạnh mẽ đại chiến, còn đối với cái này hại như ma vương thối hầu tử này sinh tình cảm, ngược lại, ở nàng trong đáy lòng, càng phát ra muốn giết cái này thối hầu tử. Trần Lập mặt không thay đổi cầm quần áo mặc xong, lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, "Lần này, ta có thể bỏ qua ngươi, nhưng nếu như sau này còn dám tới trêu chọc ta, ngươi chắc chắn phải chết." Nói xong, hắn không do dự nữa, quay người trở lại Vạn Thánh công chúa khuê các bên trong. Tiểu Bạch Long như cũ nằm ở đó trên đất, hắn bị chúng giả mị kim châm cũng không phải là cái gì chí mạng độc tố, chỉ là có thể để cho hắn tứ chi sủi lơ, cả người vô lực a. "Hầu ca, ngươi không việc gì?" Thấy thần sắc khôi phục bình thường Trần Lập đi vào, Tiểu Bạch Long nhẹ nói. Trần Lập gật đầu một cái, "Ta trước cho ngươi tìm thuốc giải." Vừa nói, hướng cái giường kia đi tới, đem gối sau khi lật ra, hắn xuất ra trước thấy qua liếc mắt cái hộp, ở bên trong có một cái bình thuốc nhỏ, trong chai thuốc trang chính là giả mị kim châm giải dược. Tiểu Bạch Long dùng qua sau, trên đất nằm một hồi, từ từ, thân thể dần dần có cảm giác, cứ như vậy chậm một hồi tinh thần sức lực, cuối cùng trên người vừa nhấc, đứng lên. Sau khi đứng lên, hắn đi tới Vạn Thánh công chúa bên cạnh thi thể, đối với nữ nhân này, hắn thật là hận đến mức tận cùng. Nhìn nàng chết không nhắm mắt dáng vẻ, giơ một tay lên, lại vẫn là không có đánh xuống. "Thôi, ngươi được đến phải có báo ứng, thôi." Thở dài một tiếng, Tiểu Bạch Long nhìn về phía một bên Trần Lập, túi đầu nói, "Hầu ca, ta không có lấy được xá lợi tử." "Ừm." Trần Lập gật đầu một cái, "Vạn Thánh công chúa, cựu đầu trùng thi thể hắn kiểm tra qua, không có." Trong phòng lục soát một hồi, cũng không thấy xá lợi tung tích, cái này thì để cho hắn có chút bất đắc dĩ. Dù sao ở Tây Du Nguyên Văn bên trong, xá lợi tử là đang ở Vạn Thánh công chúa trong tay, lúc ấy Tiểu Bạch Long xông tới, Vạn Thánh công chúa muốn cùng hắn về lại liền có thể, hắn lại tương kế tự kế, đáp ứng nàng, sau đó từ trong tay nàng lừa gạt đến xá lợi. Nhưng dưới mắt nội dung cốt truyện cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hoặc có lẽ là từ lúc Trần Lập thay thế Tôn Ngộ Không đi lấy kinh sau, cái này Tây Du đường cũng đã xảy ra thiên đại biến hóa. Cứ việc đoạn đường này đến, nguyên văn bên trong kiếp nạn đều tại, nhưng phát triển quá trình lại đã sớm cùng ban đầu khác nhau. Trần Lập đứng ở trong phòng, trầm tư hồi lâu, tâm lý chợt linh quang chợt lóe, nói: "Đi Vạn Thánh Long Vương Tẩm Cung nhìn một chút." "Có đạo lý." Tiểu Bạch Long nghe vậy, sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Hai người không do dự, ra ngoài chạy thẳng tới Thủy Tinh Cung chính đông phương hướng Tẩm Cung. Cựu đầu trùng trước nói qua, nơi này là Vạn Thánh Long Vương Tẩm Cung. Đương nhiên, trước khi đi, Trần Lập không quên đem đại hoàng bảo thu lại. Lúc đó nghe tiếng xông vào thị nữ cùng lính gác, ở đại hoàng bảo xuống, tất cả đã sớm hóa thành nước đặc, ngay cả mảnh xương vụn đều không thừa. Còn như Ngọc Diện hồ ly, bị Trần Lập bỏ qua cho một con ngựa sau, liền vội vã rời đi Bích Ba Đàm. So với Vạn Thánh công chúa xinh đẹp tuyệt vời khuê các, Vạn Thánh Long Vương Tẩm Cung liền muốn giản dị rất nhiều. Không có đắt tiền kim ngọc khí, cũng không có hoa tiếu đẹp đẽ trưng bày, có chỉ là người bình thường nhà trong phòng nên có đồ. Tỉ mỉ tìm xem một chút. Trần Lập nói một tiếng, lại cùng Tiểu Bạch Long tách ra tìm. Căn này Tẩm Cung có vẻ lớn, nhưng là rất trống trải, có vật gì liếc mắt là có thể quên xuyên. Tìm nửa ngày cũng không tìm ra chút gì, Trần Lập không khỏi có chút ủ rũ. Chẳng lẽ xá lợi tử căn bản sẽ không bị trộm? Hắn cau mày đến, không khỏi hoài nghi là không phải mình kia một vòng tính sai. Nhưng vào lúc này, một mực ở tứ phương trên vách tường đi khắp Tiểu Bạch Long,
đột nhiên kêu lên một tiếng. Hầu ca, mau tới.
Ừ.
Trần Lập ánh mắt sáng lên, liền vội vàng chạy tới. Tiểu Bạch Long chỉ Vạn Thánh Long Vương ngủ bằng sàng, nói, đến, hai ta đưa cái này bằng sàng nâng lên. Trần Lập gật đầu một cái, cùng Tiểu Bạch Long một người đứng một bên, đồng thời phát lực. Không thể không nói, cái này băng sàng thật là có nhiều chút phân lượng, cho dù lấy Trần Lập bây giờ vạn cân kim cô đồng cũng có thể dễ dàng tùy ý đùa bỡn ra hoa tới lực lượng, nhấc nó lúc, cũng cảm giác một tia phí sức, không trách Tiểu Bạch Long muốn hô tự mình tiến tới hỗ trợ. Theo ầm ầm di động tiếng vang, tờ nguyên băng sàng bị đẩy tới một bên, mà lúc này, dưới gầm giường đồ vật coi như là thấy mặt trời lần nữa. Xá lợi tử. Hai người kêu lên một tiếng, Trần Lập đưa tay, đem cái kia ánh sáng căn bản là không cách nào che giấu Phật môn xá lợi, mang lên. Nguyên lai trốn ở chỗ này, ngươi là làm sao biết? Trần Lập tâm tình kích động, cười hỏi. Tiểu Bạch Long gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười nói, ta cũng không biết, bất quá, phụ vương ta tàng bảo bối lúc, cũng thích giấu ở dưới giường mình mặt, như vậy mỗi ngày đi ngủ thực tế, cho nên ta phỏng đoán, Vạn Thánh Long Vương cũng sẽ như vậy. Trần Lập không nói cười cười, tiếp đó nhìn về phía một món đồ khác, bốn phía xung quanh xem một lần sau, hắn không khỏi sắc mặt cổ quái nói, đây là một thạch cầu, còn là một thạch đản. Tiểu Bạch Long cũng nhíu chặt mày, đánh bạo đưa tay một cái sờ, cảm nhận được cái này tròn rầm rầm đông ở ngoài, lại có chút khanh khanh hoa hoa đồ vật chuyển tới lạnh lẽo nhiệt độ sau, hắn co rút rút tay về, cau mày nói, hẳn là thạch cầu chứ? Thạch cầu. Trần Lập nghe vậy, cũng đưa tay sờ một cái, vật này miễn cưỡng coi như là một hình tròn, nhưng là ngoài mặt rất nhiều hám hại. Trần Lập sờ một hồi, không khỏi cười nói, đá này cầu thật là đủ kỳ lạ, rõ ràng là đá, nhưng là sờ lại như vậy băng. Đại khái là ở băng sàng bên trên thả lâu duyên cơ chứ. Tiểu Bạch Long suy đoán nói, tính, bất kể nó, chúng ta nhanh lên một chút trở về hoàng cung. Mặc dù ta mời Na Cha đến giúp đỡ, nhưng Vạn Thánh Long Vương thực lực còn không rõ ràng lắm, chúng ta phải nhanh lên một chút trở về nhìn một chút tình huống. Trần Lập thu hồi xá lợi tử nói, Tiểu Bạch Long ngẩn người một chút, ngươi mời Na Cha đến giúp đỡ. Trần Lập cười nói, tới nơi này trên đường, ta nguyên thần xuất khiếu lên thiên đỉnh. Thì ra là như vậy, không trách có một lúc lâu ngươi đều tại ta trên người ngủ. Tiểu Bạch Long bừng tỉnh đại ngộ, cười cười, hai người không nữa lưu lại, nhấc chân sẽ phải rời khỏi. Nhưng vào lúc này, sau lưng lại truyền tới một đạo thở hổn hển tiếng mắng. Ngươi mới là thạch cầu, ngươi mới dáng dấp kỳ lạ. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 166, thuần chủ long. Hai người đồng thời sững sờ, xoay người. Không người a. Tiểu Bạch Long con ngươi trừng tròn xoe, mặt đầy không rõ vì sao. Trần Lập gãi gãi lỗ tai, đưa tay chỉ hướng cái kia lồi lõm thạch cầu, nói, hình như là nó đang nói chuyện. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là cảm thấy không tưởng tượng nổi. Này, mới vừa rồi là ngươi đang ở đây nói chuyện sao? Trần Lập đi tới băng sáng trước, đối với, đúng, cái kia thạch cầu hô. Yên lặng. Hồi lâu yên lặng. Tiểu Bạch Long mày nhíu lại mặt nhăn, chẳng lẽ là chúng ta nghe sai? Tính, bất kể nó, trước trở về rồi hay nói. Trần Lập thấy thạch cầu không có động tĩnh, lắc đầu một cái, liền muốn rời đi. Nhưng này mới vừa giơ chân lên, kia thạch cầu lại mẹ hắn nói chuyện. Đúng, chính là bản đại vương đang nói chuyện. Ba mẹ nó. Hai người lại dừng lại thân hình, Trần Lập dò xét tính mà đâm thoáng cái thạch cầu, nói, ngươi nhà rốt cuộc là thứ gì? Sau khi nói xong, hắn liền mặt đầy tò mò đợi, nhưng này cầu. Nhật thạch cầu lại không nói lời nào. Ngươi mẹ hắn cố ý chơi đùa chúng ta đây. Tiểu Bạch Long, chúng ta đi. Chờ một hồi lâu sau, thấy đá này cầu vẫn là không có động tĩnh, Trần Lập không khỏi mắng một tiếng, quay đầu vừa chuẩn bị đi. Nhưng này vừa mới động mấy bước, liền nghe được kia thạch cầu mắng, ngươi nha mới là đồ vật, bản đại vương là long, đức cao trọng vọng thuần chủ long. Vậy ngươi mẹ hắn nói chuyện có thể hay không nhanh lên một chút? Nhất định phải ta hỏi ngươi nửa ngày ngươi mới trả lời. Trần Lập giận đến một bước chạy trở lại, hướng về phía thạch cầu chính là trợn một cái tát. Chỉ tiếc thạch cầu điều sự không có, đảo là chính bản thân hắn thủ đã đau. Hầu ca, nó mới vừa rồi thật giống như nói mình là long. Tiểu Bạch Long cũng đi tới, nhìn cái kia lồi lõm thạch cầu, mặt đầy cổ quái. Này, hỏi ngươi đâu rồi, ngươi là lòng cái gì? Lòng Trần Lập câu ngón tay, ở trên quả cầu đá sao sao đà đà. Chẳng qua là đá này cầu với phát điên giống nhau, lại không lên tiếng. Lần này hai người đảo không gấp đi, mà là ngồi ở bên cạnh tĩnh tĩnh chờ. Quả nhiên, qua chừng 10 phút đồng hồ, thạch cầu lại nói. Này, ngốc hầu tử, không muốn động tay động chân với ta, ta nói chuyện rất chậm sao. Ngươi nói một chút ta phải trả lời, ngươi còn muốn bản đại vương như thế nào đây? Thạch cầu mặc dù không có động tĩnh, nhưng theo hắn bên trong truyền tới là thanh âm, chính là thở phì phò. Trần Lập cùng Tiểu Bạch Long hai mắt nhìn nhau một cái. Hầu nghi nói, chẳng lẽ chúng ta nói chuyện, đá này cầu bên trong quái thai, phải qua 10 phút mới có thể nghe. Có thể. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái, vẻ mặt nghiêm túc nói, nghe nói trong thiên địa có chút kỳ thạch, nội bộ tự thành không gian, ngoại giới liền muốn truyền đạt đi vào, yêu cầu một ít thời gian, nó cái này phòng trường chính là cái này tình huống. Thì ra là như vậy. Trần Lập gật đầu một cái, sau đó đối với, đúng, thạch cầu hô, quái thai, nói một chút, ngươi là tình huống gì? Hai người lại các loại, chờ, hồi lâu, thạch cầu một lần nữa thở phì phò nói, ngốc hầu tử, không được kêu ta quái thai, ta là long, thứ thiệt thuần chủng long. So bên cạnh ngươi cái kia còn cao cấp hơn, thật là long tộc. Hai người nghe vậy, thần sắc không khỏi ngưng trọng. Tiểu Bạch Long miệng há dương, nghĩ, muốn hỏi chút gì. Trần Lập lại nói, tính, thằng này trả lời quá chậm, chúng ta đem nó mang về từ từ thẩm vấn. Ừ. Tiểu Bạch Long gật đầu một cái. Trần Lập vây tay giữa, đem thạch cầu cầm lên, sau đó tâm niệm vừa động, đem nó thả vào hệ thống trong hòm hải tèm. Làm xong sau, hai người không do dự nữa, xoay người rời đi Thủy Tinh Cung. Ra Bích Ba đằng sau, bên bờ liền truyền tới ngực phảng công chúa tiếng hoan hô. Này, hầu tử, ta ở chỗ này. Trần Lập mày nhíu lại mặt nhăn, không phải là cho người trở về sao? Người tại sao còn chưa đi?
ngực phẳng công chúa cười nói, hoàng cung quá xa, ta cưỡi ngựa mà nói, thế nào cũng phải hai ngày mới có thể tới, còn không bằng tại bực này ngươi nhảy cái vân, chúng ta rất nhanh thì có thể trở về á.
Hầu ca, xem điệu bộ này, lại vừa là bị ngươi mê hoặc cả.
Tiểu Bạch Long cười nói.
Trần Lập thở dài một tiếng, cười khổ nói, nghiệt duyên thôi, chờ ta đối với nàng phụ vương xuất thủ, nàng phải nên làm như thế nào.
Đối với cái này cái ngực phẳng công chúa, Trần Lập cũng không chán ghét, bởi vì hắn biết rõ, nàng cũng là nàng phụ vương là lợi ích mà bỏ qua vật hy sinh a. Nhưng bất kể nói thế nào, kia cuối cùng là nàng phụ vương. Chính mình lần này trở về, nàng phụ vương khẳng định không có kết quả tốt, chẳng qua là đến lúc đó thương tâm, lại là này cái cô nương ốc. Nhìn sắc trời một chút, thái dương nô lên cao, buổi chiều thời gian cũng chưa một lắm. Đem trong đầu bận tâm chuyện vứt xuống một bên, hắn một bước đi tới ngực phẳng công chúa trước người, mặt mũi không hề hữu hảo nói, chỉ lần này một lần, lần sau không được phá lệ.
Được.
Ngực phẳng công chúa cười đáp lại. Trần Lập tâm niệm vừa động, cân đầu vân lại bay tới. Hai người song song nhảy tới, cũng không các loại, chờ, Tiểu Bạch Long. Dù sao nơi này cách tế tái quốc bất quá 800 dặm đường mà thôi, Tiểu Bạch Long thân là Long tộc, sinh ra đã có phi hành thần thông, so với cân đầu vân tới là tiểu vu kiến đại vu, nhưng chính là 800 dặm đường mà nói, đối với hắn mà nói cũng bất quá là mấy phút ta. Còn như Trần Lập, ở cân đầu vân bên trên, từ lên đường đến cũng chỉ là mấy hơi thở. Tốc độ nhanh đến tuổi trẻ công chúa đều không nguyện đi xuống, nếu không phải nhìn trước mặt hoàng cung, quả thật là mình nhà, nàng thật đúng là không thể tin được trong nháy mắt, lần này phi hành đường đi cứ như vậy đến điểm cuối. Đây cũng quá nhanh lên một chút. Nhìn dưới chân hoàng thành mặt đất, ngực phẳng công chúa chưa thỏa mãn lẩm bẩm một tiếng, sau đó ngay tại Trần Lập dưới sự thúc dục, bất đắc dĩ đi xuống. Nàng tiếp nữa sau, Trần Lập lại ngồi cân đầu vân bay lên mây xanh. Vào giờ phút này, Chư Bát Giới Na Cha hai người đang cùng kia vạn thánh long vương quyết chiến. Chư Bát Giới cùng Na Cha tựa hồ bị nhiều chút thương, sắc mặt đều không thế nào dễ nhìn, còn như vạn thánh long vương, mặc dù là chiếm thượng phong, nhưng dường như trong thời gian ngắn cũng không bắt được hai người này. Khi hắn chú ý tới một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía trước thời điểm, sắc mặt hắn nhất thời khó xem. Ngươi lại còn có thể trở về? Ta người nữ kia tới đây. Hắn gầm lên. Trần Lập lạnh lùng quét hắn liếc mắt, giọng bình tĩnh nói, chết.
Cái gì?
Vạn thánh long vương nghe vậy, dưới chân vân thải cũng không khỏi run rẩy xuống. Trần Lập không để ý đến hắn không dám tin biểu tình, đi tới Chư Bát Giới Na Cha bên người, đối với, đúng, Na Cha ôm quyền nói, làm phiền ngươi. Na Cha khoát khoát tay, nói, không phiền thoái, ngược lại ta ở thiên đỉnh cũng là buồn chán, liền muốn tìm người thả lỏng gân cốt đây. Trần Lập nghe vậy, cười cười, đem ánh mắt nhìn về phía Chư Bát Giới, tiểu hòa thượng không có sao chứ?
Không việc gì, Sa hòa thượng cùng chị dâu bảo vệ lâu rồi, hầu ca, vật tới tay chưa?
Chư Bát Giới hỏi ngược lại. Trần Lập gật đầu một cái. Đang lúc này, vạn thánh long vương thanh âm truyền tới,
thối hầu tử, ta con rể chết như thế nào?
Trần Lập lườm hắn một cái, đương nhiên là bị ta giết.
Nói vậy,
vạn thánh long vương nghe vậy, hai cây râu rồng giật mình, cả giận nói, ta người nữ kia tế tu vi cao hơn ngươi vô cùng, lại có cửu đầu thiên phú thần thông, ngươi như thế nào giết được hắn?
Thích tin hay không?
Trần Lập bĩu môi một cái, lười giải thích. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 167, bất kể đại giới quốc vương. Đưa ngực phẳng công chúa đi tới hoàng cung sau, nàng tựa hồ có hơi minh bạch, con khỉ kia vì cái gì đối với chính mình không khách khí. Ở đó giữa rất khác biệt tĩnh nhã bên ngoài đình viện, trùng trùng điệp điệp tụ họp mấy ngàn tinh binh, đem nơi đó mỗi một lối ra đều vây nước chảy không lọt, chân chân chính chính có thể dùng con ruồi đều khó bay vào đi một con để hình dung. Ngực phẳng công chúa nhìn trong đại quân giữa, cái kia mặt đầy dữ tợn phụ vương, không ngừng gầm thét chỉ huy binh lính công kích. Nhất ba hiệu nhất ba mũi tên, một nhóm lại một hàng tinh binh, đến không hết, dùng ngu xuẩn nhất nhưng cũng là tình huống trước mắt mà nói, hữu hiệu nhất chiến thuật xa luân. Đình viện bên trên, một cái nắm nguyệt nha sạn râu ria sồm soàm hòa thượng, một cái nắm cốt roi nữ nhân xinh đẹp, bọn họ có thế tục quốc gia không có thần kỳ lực lượng, đối mặt từng đợt tiếp theo từng đợt công kích, bọn họ lộ ra vạn người không thể khai thông thần dũng. Tế tái quốc quốc vương gương mặt tràn đầy âm trầm, chẳng những nơi này mấy ngàn tinh binh bất chấp hậu quả liều chết xung phong, ngay cả kinh thành các nơi đóng quân cũng ở đây liên tục không ngừng chạy tới. Hắn hình như là xuống thiên đại quyết tâm, chỉ cần có thể lấy được đường tăng, hắn không tiếc dùng bất cứ giá nào. Ngực phẳng công chúa chạy tới, vang vào nàng thân phận hiển hách, từ trong đại quân không ngừng đi trước, cuối cùng lại đến cái kia ngồi cao lưng ngựa phụ vương trước người. Ánh mắt của nàng ngừng đỏ hỏi, phụ vương, dám hỏi đại đường sứ giả phạm tội gì, ngại như thế trang tiếc đại giới cũng muốn giết bọn hắn. Tế tái quốc quốc vương hiển nhiên không ngờ rằng nàng sẽ trở về, sắc mặt biến hoa thoáng cái, giọng hơi có chút mất tự nhiên hỏi ngươi thế nào nhanh như vậy thì trở lại. Ngài không hy vọng con gái trở lại.
Ngực phẳng công chúa hỏi ngược lại.
Quốc vương nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, ngươi đây là nói chuyện gì, chấm làm sao biết không hy vọng ngươi trở lại đây.
Chẳng qua là con khỉ kia có từng tùy ngươi cùng trở lại.
Hầu tử. Ngực phẳng công chúa cười cười, phụ vương trước nhưng là một mực gọi hắn hầu trưởng lão. Quốc vương nghe vậy, sắc mặt có chút xấu hổ, nhưng không có lên tiếng. Ngực phẳng công chúa đem ánh mắt nhìn về phía cái kia đình viện, mũi tên như 8 ngày mưa lớn như vậy rơi xuống đất mới, nàng hỏi xin hỏi phụ vương, tại sao phải giết đại đường sứ giả?
Cái này,
tế tái quốc quốc vương tựa hồ ngờ tới nàng sẽ có câu hỏi như thế, do dự một hồi, mới mặt không đỏ tim không đập nói, chấm gần đây biết được, Kim Quang Tháp thượng quốc bảo xá lợi chính là chỗ này một nhóm nhi tặc nhân làm trộm, cho nên mới triệu tập đại quân tới vây quét, kia hai cái yêu quái chưa tiêu diệt, nơi đây còn rất nguy hiểm, ngươi ngay cả ngày buôn ba chắc hẳn cũng mệt mỏi, cũng không cần đợi ở chỗ này, trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn lại hướng bên người một cái võ tướng dùng nháy mắt, tỏ ý hắn đem công chúa mang đi. Nhưng ngực phẳng công chúa lại cười lạnh nói, phụ vương, quốc bảo xá lợi bị trộm đã có gần 10 ngày, nhưng bọn họ chỉ bất quá 3 ngày trước mới đến chúng ta tế tái quốc, làm sao có thể trộm quốc bảo? Lại nói, 2 ngày trước,
nhưng là ngươi tự mình mời hầu trưởng lao xuất thủ, đi Bích Ba Đàm cướp đoạt quốc bảo, thế nào dưới mắt, cái này trộm quốc bảo tội danh lại ụp lên bọn họ trên đầu. Lực Phảng công chúa mặt đầy nghi ngờ mà nhìn mình phụ vương. Nàng cũng không phải người ngu, sở dĩ hai ngày trước đáp ứng phụ vương theo đại quân xuất trình, hoàn toàn là bởi vì quốc vương hướng nàng giấu giếm lần này sự kiện mục đích. Hôm nay trở lại, thấy trước mắt một màn, lại nghĩ tới hai ngày này kia hầu tử đối với, đúng, thái độ mình, nàng tự nhiên có thể đại khái đoán được sự kiện lần này đầu đuôi. Chẳng qua là trong nội tâm nàng lại có chút không muốn tin tưởng, chính mình trong tâm khảm hiền hòa dễ thân cận phụ vương, vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Công chúa, xin trở về đi. Vị kia võ tướng đi tới bên người nàng, hướng nàng bái ngay. Nàng không có trả lời, chẳng qua là hốc mắt ửng đỏ mà nhìn phụ vương. Đem nàng mang về. Quốc vương không có nhìn nàng, trực tiếp nói một cách lạnh lùng một tiếng. Võ tướng nghe vậy, không dám nghịch lại, đưa tay phải đi kéo nàng. Nàng đem võ tướng tay hất ra, dùng tay áo xoa một chút con mắt, sau đó bình tĩnh nói, phụ vương, Bích Ba Đàm con yêu quái kia đã bị giết, hầu tử cũng trở lại, ngươi thu tay lại đi. Cái gì? Quốc vương nghe vậy, hai con ngươi trừng tròn xoe, không dám tin nói, ngươi nói cựu đầu trùng bị giết. Cựu đầu trùng. Lực Phảng công chúa không để ý đến quốc vương trong mắt khiếp sợ, ngược lại đối với hắn bật thốt lên danh hiệu cảm thấy bi ai. Ngươi ngay cả yêu quái kia danh hiệu là cái gì cũng biết, xem ra, lần này tiền tiền hậu hậu tất cả mọi chuyện, cũng chỉ là ngươi trong kế hoạch. Lực Phảng công chúa đến bây giờ, đã không có lại dùng phụ vương hai chữ để gọi. Quốc vương sắc mặt biến hóa, sau đó phất phất tay áo, thanh âm lạnh như băng nói, mang về. Không có ta mệnh lệnh, cấm chỉ nàng xuất hành. Phải. Võ tướng nghe vậy, lần nữa đưa tay. Lực Phảng công chúa lạnh lùng nói, chúng ta sẽ đi. Nói xong, lại ở nơi này võ tướng dưới sự giám thị, rời đi cấm quân. Toàn quân nghe lệnh, từ giờ trở đi, toàn lực liều chết xung phong, bất kể bất cứ giá nào cũng phải bắt cho được Đường Tăng. Ra lệnh một tiếng, không riêng gì binh lực càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả trọng giáp quân, còn có đủ loại khí giới công thành, cũng cùng nhau vận dụng đến chỗ này. Cung tiễn thủ đổi thành đầu thạch xa, khinh giáp sĩ đổi thành trọng giáp binh, còn có mấy trăm thùng dầu hướng đỉnh viện ném đi, hảo hảo một tòa hoàn thành, không giải thích được tiểu thành một nơi chiến trường. Ánh lửa đầy trời, đá lớn bay tán loạn, thành tường sụp đổ. Đối mặt như thế trang tính toán đại giới công kích, cho dù Sa Hòa thượng Bạch Cốt Tinh có tiên nhân thần thông, cũng dần dần có chút mệt nhọc đối phó. Núp ở nặng nề trong đại quân tế tái quốc vương, sắc mặt phủ đầy dữ tợn, thấp giọng lẩm bẩm nói, Đường Tăng, chấm nhất định phải ăn ngươi, nhất định phải. Ngay tại đình viện bốn phía thành tường bị san thành bình địa, các nơi cung các đều chịu khổ hủy diệt thời điểm, trên bầu trời phát ra một tiếng điếc tai nhức óc tiếng rồng ngâm. Toàn bộ binh lính đều ngẩng đầu lên, mặt đầy kinh hãi nhìn về phía cái kia thân dài chừng 30-40 trượng màu trắng bạc cự long. Tiểu Bạch Long trở lại. Sa Hòa thượng trong tay Nguyệt Nha sạn vung lên, đem đầu thạch sa ném xuống đá lớn đập bay đi ra ngoài, trên mặt lộ ra vui vẻ. Bạch Cốt Tinh trong tay cốt roi không ngừng quơ múa, đem những thứ kiêu mưu toan rơi vào đỉnh viện phụ cận thùng dầu hất ra, sau đó mượn một cái lúc nhàn rỗi thời cơ, hướng tới vẫn không tính là chậm Tiểu Bạch Long hô, Tiểu Bạch Long, nhị hầu ca, trở lại sao? Tiểu Bạch Long miệng khép mở, phản phất như sấm thanh âm truyền xuống. Chị dâu, hầu ca trở lại, bất quá hắn đi đối phó Vạn Thánh Long Vương, trở về liền có thể. Bạch Cốt Tinh trên mặt hiện lên một nụ cười, rất nhanh lại bị bắt liễm, mặt đầy lạnh như băng nhìn về phía bốn bề đại quân. Trung trung điệp điệp đã tụ họp hơn 10.000 kinh thành đóng quân, ở thấy trên trời thần long một sát na kia, đều không tự chủ được hai chân như nhũn ra, thế cho nên đều quên đấu tranh anh dũng. Đối với người bình thường mà nói, long uy nhất lực so tiên nhân mạnh hơn gấp trăm lần. Cho dù tế tái quốc vương cũng không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Nhưng hắn bất luận kiến thức vẫn là tâm tính, đều tuyệt không phải người thường có thể so, cho nên chẳng qua là ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, liền bước lên giọng nghiêm nghị hô, tất cả mọi người, không phải sợ, cho chấm tiếp tục giết. 22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 168, Hắc Long. Hoàn thành cuộc chiến như cũ như dầu sôi lửa bỏng, nhưng có Tiểu Bạch Long gia nhập sau, cho dù là quân đội bất kể đại giới công kích, muốn bước thêm một bước, cũng biến thành bộ phát khó lại càng khó hơn. Mà xa xôi trên bầu trời, còn có một nơi đại chiến, mặc dù không có hoàng thành thảm thiết và thanh thế thật lớn, nhưng bên kia chiến đấu kết quả mới là bên cạnh, trái phải, cái này toàn bộ chiến cuộc thắng bại tay. Vạn Thánh Long Vương mặc dù không nguyện tin tưởng cựu đầu trùng đã chết, nhưng này cái tại hắn trong kế hoạch hẳn là khó thoát khỏi cái chết hầu tử, vẫn sống sờ sờ đi tới nơi này, cái này không có thể không để cho hắn hoài nghi, có hay không cựu đầu trùng thực sự bại. Hắn có chút, chính mình con rể mặc dù tướng mạo xấu xí, khá bị chính mình chê, thế nhưng một thân bản lãnh chính là không lời nói. Khả năng so sánh với yêu tộc đại thánh còn có chút khoảng cách, nhưng tối thiểu cũng không phải tu vi này nhỏ hầu tử có thể so sánh chứ. Tuy nói hắn biết con khỉ này dường như có chút không nổi pháp bảo cùng thần thông, nhưng cựu đầu trùng thần thông làm sao từng sai? Cái kia bẩm sinh cựu đầu chân thân, cùng trong cảnh giới, cơ hồ là nhân vật vô địch. Nhưng vì sao cái này hầu tử còn là xuất hiện ở nơi này? Trong lòng của hắn nghi hoặc nặng nề, nhưng dưới mắt căn bản không phải hắn bảo căn vấn đề thời điểm. Đối phó chư bát giới cùng Na Tra, hắn vẫn tính là có thể thoáng chiếm chút thượng phong, nhưng nếu là cộng thêm cái này không mò ra nguồn gốc hầu tử, chiến cuộc cũng có chút khó nói. Hầu ca, con rồng già này có chút bản lĩnh, cẩn thận chút. Chư bát giới chùi chùi trên đầu thấm suất mồ hôi, lên tiếng nhắc nhở. Trần Lập gật đầu một cái, đi tới nơi này trước tiên, hắn sẽ dùng đại đạo chi nhãn điều tra qua Vạn Thánh Long Vương cấp bậc 60, giống như Ngưu Ma Vương, đây cũng là cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm. Na Tra hiện nay cấp bậc ở 57, cùng Tôn Ngộ Không sàn sàn với nhau, chư bát giới hơi yếu một ít, 54 cấp, nhưng hợp hai người lực, coi như miễn cưỡng có thể ứng phó cái này lão long. Bất quá, bây giờ có chính mình gia nhập, thắng bại thiên bình cũng rất rõ ràng. Lão gia hỏa, năm đó Tiểu Bạch Long ngao liệt ngu rốt toan chuyện, hôm nay cũng là thời điểm làm một kết. Trần Lập lạnh lùng mở miệng, vẫy tay giữa, hồi lâu chưa từng vận dụng phi xa tẩu thạch, xuất hiện trong tay hắn. Vạn Thánh Long Vương nghe vậy, hơi biến sắc mặt nói, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó?
Ta nói nhăng gì đó ngươi trong lòng mình còn không rõ ràng làm sao?
Trần Lập cười cười, cuối cùng ánh mắt rêu rêu nói, đúng, có chuyện quên nói cho ngươi biết, lần này Bích Ba Đàm, không riêng gì ngươi con rể chết, ngươi cái kia lòng dạ rắn giết con gái, cũng cùng nhau bị ta giết.
Cái gì?
Nghe được hắn nói nữ nhi mình bị giết, Vạn Thánh Long Vương trong nháy mắt giận tím mặt, trong tay hai thanh vàng giản chỉ phía trước một cái, phẫn nộ quát, thối hầu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Có gan ngươi lặp lại lần nữa.
Trần Lập nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, ta nói, 300 năm trước lửa lớn thiêu hủy Dạ Minh Châu, mật mưu hãm hại Tiểu Bạch Long Ngao Liệt chính phạm, đã có hai cái bị ta giết, bây giờ, đến ngươi.
Ầm.
Nghe thấy lời ấy, Vạn Thánh Long Vương thân thể lắc lư một cái, chỉ cảm thấy như bị sét đánh. Con khỉ này trước nói cựu đầu trùng bị giết, hắn còn nửa tin nửa ngờ, nhưng dưới mắt lại nói ra 300 năm trước phóng hỏa thiêu hủy Dạ Minh Châu một chuyện, chuyện này, năm đó đúng là hắn âm thầm bày mưu đặt kế con gái làm như thế, nhưng là, chuyện này cho tới nay đều chỉ có hắn, còn có con gái con rể ba người biết được, nhưng này hầu tử lại biết.
Không phải là con gái tao hại, vậy là cái gì?
Thối hầu tử, ngươi hại ta huynh đệ Như Ma Vương bị bắt Thiên Đình không nói, còn giết ta con gái con rể, ta hiện Thiên Định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh.
Vạn Thánh Long Vương sắc mặt dữ tợn gầm thét một tiếng, trong tay hai thanh vàng giản đồng loạt hướng phía trước vung lên, lưỡng đạo thế đại lực trầm kim sắc quang trụ đập bể vân hà, hướng Trần Lập trên đầu rơi đi. Trần Lập biết con rồng giả này bản lĩnh, đương nhiên sẽ không bất cẩn đón đỡ, dưới chân động một cái, cân đầu vân lại nhanh chóng chở hắn bay khỏi qua một bên.
Kia lưỡng đạo kim trụ từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp hướng về hạ giới, dọc đường vừa vặn đụng vào một ngọn núi, trong nháy mắt đem kia nửa đoạn đỉnh núi chém thành nát bấy.
Thật không hổ là cùng Như Ma Vương cùng một đẳng cấp gia hỏa.
Trần Lập âm thầm thán phục một tiếng, tâm niệm vừa động, mặc niệm lên Tam Muội Thần Phong Quyết. Tam Muội Thần Phong lay động phi xa tẩu thạch, tràn đầy một chén tế nhuyễn hoàng sa, giống như giang hà vỡ đê như vậy bay ra ngoài, phô thiên cái địa tuôn hướng Vạn Thánh Long Vương. Cái này phi xa tẩu thạch tuy nói không có tổn thương gì, nhưng vây khốn người chính là dễ như trở bàn tay, mà còn nếu là một cái không ngại, không thể thiếu được, phải bị thổi mắt ngủ.
Phải biết Tây Du Nguyên Văn bên trong, Tôn Ngộ Không cũng ở đây phi xa tẩu thạch xuống bị thua thiệt lớn.
Vạn Thánh Long Vương bản lĩnh, mặc dù bị đẩy trời hoàng sa vây ở chính giữa, nhưng hắn cũng không cùng trước gặp phải yêu quái một dạng đầu góc choáng váng tiếng kêu rên liên hồi, ngược lại bởi vì này một đôi vàng giản không ngừng quơ múa, cái này phi xa tẩu thạch mơ hồ có bị đập mở lỗ hổng dấu hiệu.
Trần Lập thấy vậy, cũng không chơi liều, phất tay đại hoàng bào bay ra.
Đại hoàng bào phối hợp phi xa tẩu thạch, vẫn luôn có thể tạo được kỳ hiệu, mà lần này cũng không ngoại lệ.
Vạn Thánh Long Vương vừa mới từ phi xa tẩu thạch bên trong tránh thoát được, cũng cảm giác con mắt tối sầm lại, bị đại hoàng bào cho bao lấy.
Niu Ba,
chư bắt giới mừng rỡ.
Na Cha vừa muốn nói một câu lợi hại, lại phát hiện đại hoàng bào đang không ngừng trở nên lớn, sắc mặt hắn đột nhiên ngưng trọng, nói, không được, bảo bối này trói không được hắn.
Không riêng gì hắn, Trần Lập cùng chư bắt giới cũng phát hiện có cái gì không đúng.
Đại hoàng bào bị càng chống đỡ càng lớn, càng kéo càng dài, cho dù Vạn Thánh Long Vương còn chưa đi ra, nhưng từ hoàng bào hình dáng đến xem, cũng có thể nhìn ra hắn hiện hóa thần long thân thể.
Không được, tiếp tục như vậy nữa, hoàng bào sẽ bị nổ tung.
Trần Lập không do dự, tâm niệm vừa động, đem đại hoàng bào rút về tới.
Nhìn dấu hiệu, hoàng bào không những đã trói không được hắn, còn có bị hắn hủy diệt nguy hiểm, Trần Lập đương nhiên sẽ không bồi xuống một món bảo bối đi làm uổng công.
Vạn Thánh Long Vương đại khái là chân nộ, thân hình ở trong vòng mấy cái hít thở, biến hóa ra hơn trăm trượng trường.
Hoành tuyên trên bầu trời, thật sự rõ ràng một cái thông thiên cự long, vượt qua xa tiểu bạch long có thể so sánh.
Mà còn càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi là, cái này Vạn Thánh Long Vương bản thể, lại là một cái hắc long.
Quanh thân sát khí dũng động, nghiễm nhiên chính là một cái tuyệt đại đại yêu.
Duy nhất còn có thể nhìn ra thánh khiết, cũng chỉ có cái kia hai cây long giác có vàng nóng vẻ, đúng là hắn lúc trước trong tay vàng giản biến thành.
Thối hầu tử, ngươi thật chọc giận bản vương, nên đón tử vong đi.
Cự đại long trên đầu, râu rồng chậm rãi trôi lơ lửng, miệng hắn khép mở trong lúc đó, phát ra nặng nề như sấm rền thanh âm.
Kia một đôi không phải là đèn lồng hơn hẳn đèn lồng con ngươi, phủ đầy rét lạnh sát khí.
Chư Bát Giới cùng Na Cha không hẹn mà cùng đứng ở Trần Lập bên người, người người sắc mặt nghiêm túc.
Trước mắt này cự long quanh thân phát ra khí thế, cho dù đến bọn họ cảnh giới này, đều cảm giác được một tia không rét mà run.
Ngược lại thì bị kia rét lạnh con ngươi vững vàng nhìn chăm chú vào Trần Lập, sắc mặt tỏ ra lạnh nhạt rất nhiều.
Đối mặt Vạn Thánh Long Vương sát phạt ngôn ngữ, hắn chẳng qua là bình tĩnh đáp lại một câu.
Đoạn đường này đến, muốn giết ta yêu quái đi nhiều, nhưng tuyệt đại đa số đều chết, mà ngươi cũng sẽ không ngoại lệ.
22-22-22-22. Cồn vật bi anh dèm, xin 1-9-10 điểm cuối chương và đề cử để cồn vợ ở có thêm động lực làm việc. Chương 169, trang ngươi sao trái trứng.
Đại chiến luôn là chạm một cái liền bùng nổ, Trần Lập trả lời, không thể nghi ngờ trở thành chiến đấu mồi dẫn hỏa.
Vạn Thánh Long Vương không nữa nói nhảm, há mồm giữa, hắc vụ quần quần từ hắn trong miệng thoát ra.
Hắc vụ tản ra hơi thở lạnh như băng, loại này lạnh không phải là mùa đông khắc nghiệt lạnh, cũng không phải tần sắp tử vong loại kia lạnh, mà là để cho người vừa thấy bên dưới, liền từ trong đáy lòng sinh ra sợ hãi lạnh.
Có lẽ dùng không rét mà run để hình dung, không còn gì tốt hơn nhất.
Na Cha trên vai càn khôn quyền bay ra ngoài, ngăn ở hắc vụ tràn lên trên đường, không ngừng xoay tròn, sắp tối vụ ra bên ngoài đuổi.
Vạn Thánh Long Vương con ngươi sâu bên trong hiện lên cười lạnh, long khẩu đột nhiên đại trường, một tiếng thông thiên nhập địa tiếng rồng ngâm vang lên.
To lớn sóng âm giống như đại triều lên xuống, phô thiên cái địa.
Trần Lập đám người đều là cảm thấy màng nhĩ từng trận đau nhói, nhưng hắn không phải là một thích ăn thua thiệt người, cho nên các loại chờ kia đợt thứ nhất sóng âm sau khi đi qua, hắn cũng gồ lên miệng, sau đó chợt một tấm
thanh mao sư tử độc môn giống công thi triển ra, thanh âm to lớn cùng Vạn Thánh Long Vương đợt thứ hai sóng âm đụng vào nhau,
hư không chấn động, mây mù tránh lui.
Phía dưới một tòa ngạo nghễ mà đứng ngàn trượng đỉnh núi đứng nuôi chịu sào, chịu đựng hai cổ sóng âm đụng nhau sau dư âm nổ, toàn bộ đỉnh núi trong nháy mắt nổ tung,
vô số đá vụn ào ào xuống. Xa xa người ngược lại không cảm thấy cái gì, nhưng nếu là cách đây sơn gần cư dân, thấy như vậy một màn, còn không người người nơm nớp lo sợ, cho là thiên muốn sợ. Sóng âm đụng nhau triệt tiêu sau khi, Vạn Thánh Long Vương cuốn lên một đạo gió mạnh, thân thể khổng lồ lại xung lại. Đang mấy đuôi, cái kia cùng trời trụ phổ thông to lớn long vĩ lại càn quét tới, một kích này thế đại lực trầm, dọc đường qua hư không đều không chịu nổi ý lực, phát ra từng đạo nổ tung sấm âm thanh. Quay đuôi, thật coi ngươi trừ già giá ăn chay. Thấy long vĩ khoảnh khắc đến, Trư Bát Giới bước chân chợt đạp một cái, sau đó thân hình trong nháy mắt dương cao trăm trượng, thành một cái bộ dáng kinh người cự yêu. Hắn thu chính mình cựu sĩ linh ba, giơ lên hai cánh tay rung một cái, lại chợt hướng phía trước cản đi. Ầm. Thế đại lực trầm long vĩ đập tới, cho dù Trư Bát Giới giơ lên hai cánh tay ngăn lại, vẫn là bị lần này đẩy về sau rời tầm hơn 10 trượng khoảng cách. Trư Bát Giới sắc mặt đỏ lên, cậy mạnh nói, "Đến, thử xem ngươi trừ già giá khí lực." Nói xong, chân hắn đạp hư không, chợt chống một cái, hai tay nắm long vĩ đẩy trở lại động. Không có hoa tiếu kỹ xảo, chính là lấy cứng trọi cứng, lấy lực bính lực. Vạn Thánh Long Vương thần sắc dữ tợn, thân thể đột nhiên mãnh phát tới, tràn ngập màu đen sát khí long trảo liền hướng Trư Bát Giới chụp tới.